Chương 110, sàng chọn chương 110, sàng chọn Dương phu tử cũng có chút tiếc nuối lắc đầu. Thấy hai người như thế, Trần Nghiên liền cũng tham dự trong đó, nhìn xem còn thừa 16 người danh sách. Có thể sàng chọn tới mức này, đã là cực hạn. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Chọn phái đi quan chủ khảo chính là thiên tử, chọn phái đi quan chủ khảo lúc, ngoại trừ những cái kia tỷ úy bên ngoài, hẳn là còn sẽ có cái khác suy tính, thí dụ như triều đình thế cục. Trấn Giang thi hương chủ khảo, mang ý nghĩa Trấn Giang một khoa cử tử đều là nó cửa sinh. Đã muốn nhập sĩ, thi hương tọa sư tầm quan trọng xa không phải tiểu tam khoa có thể so sánh. Thi hương chính là một lần lớn mạnh chủ khảo thế lực thời cơ, từng cái phe phái sẽ vì một cái thi hương danh ngạch đoạt bề đầu. Như thiên tử muốn cân bằng triều cục, vậy sẽ phải tổng hợp cân nhắc thế lực khắp nơi, lại chọn phái đi chủ khảo. Thủ phụ tuổi gần mắt tuần, đem khống triều đình nhiều năm, môn sinh cố lại vô số, đáng tiếc hắn bây giờ nhìn không đến công báo, không biết triều cục, chỉ có thể thông qua 3 năm trước đây nhìn thấy công báo đến phỏng đoán. Lấy ngay lúc đó thế cục, thiên tử là cố ý suy yếu cùng nhỏ quyền. Về sau ngược cao phong ba phía dưới, thiên tử phái người không xa ngàn dặm đến Bình Hưng huyện dân dạy Cao Kiên. Cao Kiên lúc trước thật là cao cư tam phẩm, nhiều năm thần tử, lại là thủ phụ môn sinh đắc ý, thiên tử phàm là cố kỵ một loại trong đó, cũng không đến nỗi như thế không nể mặt mũi. Về phần Cao Minh Sa cùng Cao Tu Viễn, kia là trừng phạt đúng tội, như Hà Nghiêm trừng phạt cũng không đủ. Lại thêm chi Đông Dương phủ trước đây có Cao gia can thiệp khoa khảo, lấy Cao gia cùng thủ phụ thầy cho tình, thiên tử hẳn là sẽ tránh đi thủ phụ một phái người. Bất quá chiều cục thay đổi trong nháy mắt, nếu dựa theo lão ánh mắt đến đối đãi, rất dễ dàng sai một ly đi nghìn dặm. Cũng may Trần Nghiên cũng không cần như thế nào phỏng đoán. Trên triều đình chủ yếu có thủ phụ một phái cùng Thanh Lưu một phái, hắn đã đem thủ phụ một phái Cao gia đắc tội hoàn toàn, nhưng phạm là thủ phụ một phái người đến đây, với hắn đều là bất lợi. Cho dù thật muốn nên hợp, cũng chỉ có thể nên hợp Thanh Lưu một phái. Trần Nghiên đem thủ phụ một phái danh tự từng cái bắt tới, cũng liền chỉ còn lại 5 người. Như thế xem xét, Thanh Lưu thật sự là thế nhỏ, cũng không trách Cao Kiên nói bọn hắn là một đám người ô hợp. Một phương quá mức cường đại, nhất định ảnh hưởng hoàng quyền, như hắn là thiên tử, nhất định giúp Thanh Lưu đối phó thủ phụ một phái, nếu không hoàng đế sớm muộn sẽ bị ra không. Thi hương chính là lớn mạnh Thanh Lưu thời cơ tốt, cho nên bây giờ chỉ còn lại 5 người. Tới lúc này, là lại khó cắt giảm. Bất quá chỉ nghiên cứu 5 người trình văn, đã không phải việc khó gì. Trần Nghiên hướng hai vị phu tử nói cảm ơn, đi Mặc Trúc Hiên mua 5 người trình văn tập. Đợi hắn rời đi, Dương phu tử cảm khái nói, "Mậu Trì, A Nghiên có lẽ thật có thể thực hiện ngươi chi hoài nguyện." Chu Vinh cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, nghe nói Dương phu tử lời nói cũng là cười khổ lắc đầu, "Ta bất quá một cái văn nhân, A Nghiên vương mới thật sự là sĩ." Lần này thi hương, Lý Cảnh Minh, Lỗ Sách, Từ Rõ Chợt đều muốn kết quả, Chu Ký Bạch năm ngoái qua thi viện, Dương phu tử nhường lần này không đội mà kết quả, đợi cho hạ khoa lại xuống trận mới ổn định. Trần Nghiên mua lời bạt liền mang về hào xá. Lý Cảnh Minh vốn là tại cái khác hào xá, bởi vì cùng nhau đá bóng, mấy người quan hệ rất sâu đậm, vừa lúc Cao Tu Viễn rời đi phụ học, hào xá trở lại không giường, Lý Cảnh Minh liền chuyển vào. Lỗ Sách cơ hồ là luồn lên đến bọn tới Trần Nghiên trước mặt, đem sách đi, còn lấy lòng cười, ta đến, tay của ngươi là cầm bút, cũng không phải làm những này việc nặng. Lý Cảnh Minh mở miệng chào phúng, ngươi nếu là đem những này tâm tư thả đang đi học bên trên, ngươi sớm liền trúng cử. Trong 4 người Lỗ Sách lớn tuổi nhất, năm nay đã 25, liền hài tử đều có thể đầy đất chạy. Lỗ Sách Lý Trực Khí chẳng nói, đem ý nghĩ toàn hoa đang đi học bên trên không nhất định có thể trúng cử, như tiêu vào A Nghiên trên thân, liền có thể bảo đảm không bị phụ học quên lui. Lý Cảnh Minh bất lực phản bác. Mỗi lần tới thuế thí, Lỗ Sách liền chịu khó giống là lao bà tử, tất yếu đem hào xá trong trong ngoài ngoài đều quét dọn đến sạch sẽ, số liền nhau bỏ mấy người quần áo đệm chăn cũng đều tẩy, lại vây quanh Trần Nghiên chuyện. Đã thụ Lỗ Sách ân huệ, Lý Cảnh Minh vốn định chỉ điểm Lỗ Sách một phen, nào biết Lỗ Sách khoát khoát tay, nói, chính ngươi nghiên cứu học vấn rất tốt, thực sự không thích hợp dạy học sinh, ngươi vẫn là nhiều giúp ta cùng A Nghiên nói tốt ta. Lý Cảnh Minh liền không thèm để ý hắn. Hắn bây giờ đã tính khắc khổ, ngươi không biết hắn trước kia chỉ lo nhìn thoại bản, căn bản không biết lớp học cửa hướng bên nào mở. Từ Rõ hợp thời hướng Lỗ Sách ngực thọc một đao, nhưng cũng đứng người lên tiếp nhận một nửa sách. Lỗ Sách không để ý tới hai người, lại lấy lòng hỏi Trần Nghiên, qua mấy ngày liền phải xuất phát đi Trấn Giang phủ, ngươi mua nhiều như vậy sách mang theo không tiện lợi, ta giúp ngươi mang một nửa. Trần Nghiên nói, những sách này các ngươi cũng nhìn xem, bên trong có ta phu tử sàng chọn ra vô cùng có khả năng mặc cho lần này thi hương chủ khảo 5 vị quan viên chính văn. Hào xá vì đó yên tĩnh, còn thừa 3 người cơ hồ là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiên, khó nén chấn kinh. Bọn hắn nghe được cái gì? Chủ khảo. Đến bây giờ liền triều đình cũng còn không có bổ nhiệm, Trần Nghiên phu tử liền si chọn lựa Trấn Giang phủ thi hương chủ khảo. Làm sao có thể? Trần Nghiên đóng cửa phòng lại, đem Chu Vinh cùng Dương phu tử như thế nào sàng chọn, lại như thế nào lưu lại 5 người này quá trình mở giảng, 3 người hoàn toàn động. Lại vẫn có thể dạng này. Chợt chính là một hồi vui mừng như điên, hắn không thể ngửa mặt lên trời cười to. Bọn hắn nếu là đem cái này 5 vị chủ khảo văn chương đọc thấu, tự có thể biết được mấy người yêu thích, đến lúc đó liền có thể hợp ý, như thế liền so cái khác thí sinh mạnh rất nhiều. 4 người trước đem kia 5 vị khả năng đến giám khảo văn chương đều vòng đi ra, từng trang sách đọc xong, lại tiến hành một phen thảo luận. Chờ làm xong những này, Lỗ Sách cùng Từ Rõ liền bắt đầu phân biệt mô phỏng 5 người văn phong làm văn chương. Cùng hai người tương phản, Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh chỉ học được tư tưởng của bọn hắn, cũng không thay đổi chính mình văn phong. Tới lúc này, Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh hai người văn phong đã thành quen thuộc, tùy tiện cải biến thực đang mạo hiểm, chẳng bằng nghiêm tận chính mình sở trường. Thi hương tại tháng 8 tại Trấn Giang phủ trường thi cử hành. Cuối tháng 6, Trần Nghiên một nhóm người liền đi Trấn Giang phủ. Quả nhiên, khách sạn đều lấy tăng giá, khách phòng càng là một phòng khó cầu, ngay cả kia nông gia tiểu viện cũng khó tìm. cũng may Trần Nghiên trước đây tại trấn Giang phủ ở mấy ngày này, sớm liền cùng trước đây ở khách sạn trưởng quý định ra gian phòng. Chỉ là móc bắt lúc, Trần Nghiên mạnh mẽ thì đau. Thi hương thi xong, túi tiền của hắn lại muốn rỗng. So sánh với hắn, Lý Cảnh Minh liền phải quấn bách chút. Trần Nghiên tốt xấu ở là thấy qua mắt gian phòng, Lý Cảnh Minh lại muốn một gian kho củi. Từ rõ nhường Lý Cảnh Minh cùng hắn cùng nhau ở, bị Lý Cảnh Minh từ chối. Lô Sách nhíu mày mong muốn lại quên, lại bị Trần Nghiên ngăn cản. Lý Cảnh Minh xuất thân bần hàn, chỉ có một cấu ngạo khí, cũng không muốn tiếp nhận bố thí, bọn hắn làm gì ép buộc. Tháng 7 bên trong trấn Giang phủ cực nhiệt, chỉ ngồi lấy chính là một thân mồ hôi. Trần Nghiên biết một hồi văn chương liền phải đi rửa cái mặt, để phòng mồ hôi choáng nhiễm chữ mực. Bên ngoài truyền đến trận trận ồn ào, Trần Nghiên cũng không rất để ý thi hương trước đó, sĩ tử tụ tập, tất nhiên là muốn làm các loại thi hội, đi kêu văn nhã sự tình. Một tháng này đến nay, không ít sĩ tử dựa vào này dương tài danh, đã muốn cử hành thi hội chờ, đám sĩ tử cũng nên tụ tập, an tứ, trà tứ chờ, đều là bọn hắn chuyện trò vui vẻ chi địa, ngay cả bọn hắn khách sạn này lại đường, cũng thường xuyên có sĩ tử tụ tập, hoặc ngâm thi tác đối, hoặc đàm luận triều sự. Chỉ là hôm nay khác biệt, Lỗ Sách cùng Lý Cảnh Minh một nhóm ba người kích động gõ mở Trần Nghiên cửa, nói: "Chủ phó các giám khảo tới, một hồi liền muốn nhập màn." Chương 111, thi hương một chương 111, thi hương một vì phòng ngừa thi hương gian lận, đại lương quan viên tại nhiệm mệnh sau, không được trở về nhà, không được cùng người khác tiếp xúc, thi lễ giám sẽ phái người tiến về các nhà cầm đám quan trước hành lý, cùng ngày liền phải rời kinh lao tới các nơi. Theo kinh thành tới các nơi, đều có cái đại khái thời gian, không thể chậm trễ qua thời gian dài. Tới nơi đó, không được cùng nơi đó quan viên cùng thân hảo nông thôn nhóm gặp mặt, không được bởi vì ăn cơm chờ chậm trễ, tất nhiên phải lập tức nhập trường thi, tức nhập màn. Giám khảo nhập màn, cũng liền mang ý nghĩa lần này thi hương chính thức bắt đầu, đám sĩ tử tất yếu đi nhận chính mình các giám khảo, Trần Nghiên cũng không thể ngoại lệ. Thừa dịp không ít sĩ tử đi cửa thành nên giám khảo lúc, Trần Nghiên một đoàn người trực tiếp ngồi lên xe bò, từ Trần Lao Hổ lôi kéo một đường hướng trường thi đuổi. Đuổi tới trường thi lúc, chỗ ngồi tốt đã bị nghe tiếng chạy đến đám sĩ tử chiếm lĩnh. Trần Lao Hổ lúc này vén tay áo lên, quăng lên Trần Nghiên, mượn toàn thân khối cơ thịt như đá quả lăn vào, đem những sĩ tử kia chen lấn ngã trái ngã phải. Đám sĩ tử giận dữ, đứng vững liền phải phun người, lại phát hiện căn bản liền Trần Lao Hổ bóng lưng đều không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thể tức giận nhắc tới hai câu làm nhục người có văn hóa thì cũng thôi đi. Ai nghĩ đến vừa mới nghỉ khẩu khí, kia toàn thân dùng không hết như kình nam nhân lại xông trở lại, suýt nữa đem bọn hắn chen thành thịt nát. Đám sĩ tử mồm năm miệng mười mắng lên, chợt tiếng mắng tại từng tiếng kinh hô bên trong im bặt mà dừng, chợt là càng kịch liệt tiếng mắng. Ngay tại như vậy ồn ào bên trong, Trần Nghiên bọn người liền như vậy bị Trần lão lưng hổ tới phía trước nhất, chiếm cứ tuyệt hảo thưởng thức vị trí. Đối mặt đằng sau đám sĩ tử lửa giận, Trần Nghiên bọn người chỉ có thể rụt cổ lại, ngay cả mặt dày nhất ra Lỗ Sách đều hận không thể có cái địa động chui vào. Mà sau lưng bọn hắn tới Trần lão hổ, lúc này lại tràn đầy phấn khởi nói, chỗ này tốt, một cái liền có thể nhìn thấy những cái kia nhập màn quan viên. Mắt thấy bốn phía ánh mắt càng phát ra sắc bén, Trần Nghiên vội vàng đối Trần lão hổ làm im lặng động tác. Lý Cảnh Minh lại gật gật đầu, chỗ này thực sự không tệ. Chúng sĩ tử ánh mắt càng phát ra hung hãn, Trần lão hổ cùng Lý Cảnh Minh lại không phát ra gì. Theo tiếng hô hoán vang lên, quân tốt đi đầu mở đường, sau đó chính là cái này đến cái khác cố kiệu thuận thế mà đến. Tới. Đám sĩ tử tinh thần rung động, nhao nhao thăm dò nhìn sang. Lúc này liền thể hiện Trần lão hổ thấy xa, Trần Nghiên nhóm chỉ cần vừa nghiêng đầu, liền có thể thấy rõ toàn bộ đội ngũ. Quân tốt trực tiếp nhóm hai đội tiến vào trường thi, mặt đối mặt đứng bước sau, trong kiệu đám quan chức lục tục ngo ngoe đi ra, theo quân tốt nhóm ở giữa tiến vào trường thi. Đi ở trước nhất chính là lần này chủ khảo. Trần Nghiên không biết, ngay sau đó là bộ giám khảo, phòng giám khảo, nội giám thử, bên trong chỉ huy điều hành chờ bên trong liên quan. Thi hương chia làm bên trong màn cùng bên ngoài màn, thông tục chút giảng, bên trong liên quan chính là ra để mục thẩm quyền quan viên. Bên ngoài liên quan thì là phụ trách tất cả khảo thí công việc. Trong ngoài liên quan không thể trò chuyện, không có thể tiếp xúc. Nhập màn chủ yếu chính là bên trong liên quan tiến vào trường thi, tại yết bảng trước đó, bên trong liên quan nhóm không thể rời đi trường thi. Mắt thấy những cái kia người mặc quan bảo quan viên xếp hàng nhập màn, đám sĩ tử kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Mấy ngàn tên sĩ tử vận mệnh liền nắm giữ tại những người này trong tay, bên trong liên quan nhóm tại sĩ tử trong mắt tất nhiên là mười phần phong quang. Chờ đám quan chức toàn bộ đi vào, trường thi cửa chậm rãi đóng lại, đám quân tốt kia quay người đối diện đám sĩ tử, dáng vẻ uy nghiêm. Tới nhập màn kết thúc, đám sĩ tử vẫn như cũ tâm tình quấy động, không muốn rời đi. Trần Nghiên trong lòng cũng có chút kích động, chỉ cảm thấy tất yếu cùng bên trong liên quan nhóm đồng dạng vừa rồi không phụ nhiều năm khổ độc. Bất quá Trần Nghiên cũng không ở lâu, hắn còn muốn trở về viết nhiều hai thiên văn chương. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Sách liền mang đến tin tức, lần này chủ khảo là Hàn Lâm viện Vương Trạch Vương thị giảng, bộ giám khảo chính là Hàn Lâm viện Biên Tu Bản Thành. Hai người này vừa vặn đều tại Trần Nghiên kia còn lại 5 người trong danh sách. Lỗ Sách cùng Từ Rõ quả thực mừng rỡ như điên, ngay cả Lý Cảnh Minh đều mang theo mấy phần hỉ khí. Bọn hắn đã sớm đem Vương Trạch cùng Bản Thành văn chương đọc thuộc lòng xuống tới, đối với hai người yêu thích biết sơ lược, so hiện nay mới đi mua hai người chỉnh bản tập chúng sĩ tử đã là xa xa dẫn trước. Thi hương trận đầu định tại mùng 3 tháng 8, những ngày tiếp theo, Lỗ Sách cùng Từ Rõ hai người chỗ làm văn chương tận hướng chủ phó giám khảo yêu thích bên trên dựa vào. Ngay cả Lý Cảnh Minh cũng thụ chút ảnh hưởng. Trần Nghiên vẫn như cũ bảo trì phong cách của mình, bất quá lúc này hắn muốn nuôi trí tuệ, không thích hợp quá mức mệt nhọc, mỗi ngày chỉ viết 5 thiên văn chương thì cũng thôi đi. Mùng 9 tháng 8 ngày hôm đó, vẫn như cũ là canh ba sáng, Trần Nghiên bọn người liền rời giường, nâng lên sớm kiểm tra nhiều lần khảo thí rổ, theo trùng trùng điệp điệp sĩ tử đội ngũ hướng trường thi đi đến. Cùng tiểu tam khoa so sánh, thi hương sĩ tử tuổi tác muốn lớn hơn nhiều, lại còn có không ít tóc trắng xóa lão giả. Trần Nghiên bên cạnh lão tú tài trên tay cầm lấy quả trượng, cánh tay bị người nhà mang lấy đi lên phía trước. Trần Nghiên cùng nó lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc, chợt liền riêng phần mình rời ánh mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Mấy ngàn tên sĩ tử chờ ở cổng cửa sân, cảnh tượng có thể nói 10 phần hùng vĩ. Soát người quân tốt nhóm toàn thân khí thế đã mang theo lang liệt, soát người lúc cẩn thận hơn. Bất quá chúng thí sinh đều là như thế, Trần Nghiên kinh nghiệm nhiều lần, cũng thành thói quen, đến phiên hắn lúc vô cùng tự giác cởi quần áo quang, rối tung tóc, lau lông mày. Kiểm tra lính của hắn tốt thần sắc cũng không có một tia biến hóa, vẫn như cũ dựa theo quá trình đem nó từng cái kiểm tra, đưa tay đem Trần Nghiên khảo thí trong rổ đồ vật dần dần xem, xác nhận không có đồ vật mới đứng dậy. Trần Nghiên đem đồ vật đều thu thập xong, đứng dậy muốn đi, lại bị soát người quân tốt ngăn lại. Kia quân tốt từ trong ngực móc ra một thanh lợi bí, tại Trần Nghiên hai bên lông mày bên trên phân biệt trải hạ, lúc này mới cho đi. Trần Nghiên không nghĩ ra lông mày đến tột cùng muốn làm sao tài liệu thi. Vào trường thi, Trần Nghiên dẫn tới bài thi sau tìm tới chính mình hào xá. Tiến hào xá, Trần Nghiên trước hít một hơi thật sâu, không thối, không phải xí hảo. Lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, mảnh ngói tuần mà toàn, ngay cả hào xá bên trong hai khối đánh gậy đều là bản bản chính chính. Cái này khiến Trần Nghiên có phần không thể đứng, dùng vải đem hào xá trong trong ngoài ngoài đều lau sạch sẽ, còn chưa phát giác có một tia dị thường, Trần Nghiên rốt cục tiếp nhận một cái hiện thực, không có chút nào quấy nhiễu. Cái này đãi ngộ quá tốt, lại nhường hắn có phần không thể đứng. Giờ vừa đến, theo mây mại bộ bị gõ vang, thi hương chính thức bắt đầu. Thi hương chia làm 3 trận, trận đầu chủ yếu khảo thí tứ thư nghĩa ba đạo cùng ngũ kinh nghĩa bốn đạo, mỗi thiên cần 300 chữ tả hữu. Hoàng hôn nộp bài thi, như thí sinh chưa hoàn thành, có thể lĩnh đến 3 cây, chờ ánh đến đốt hết, thí sinh tất yếu rời sân. Trận đầu này liền cần tại trong vòng 1 ngày làm 7 thiên văn trường, tại thí sinh mà nói, bất luận là tinh thần hay là thân thể, đều là lớn lao khảo nghiệm. Cũng may Trần Nghiên không sợ, hắn mỗi ngày đều muốn làm 7 thiên văn trường, cho dù là mệt mỏi đến cực điểm lúc, văn trường cũng vẫn như cũ có bảo hộ. Trần Nghiên nhìn về phía đạo thứ nhất đề, sự tình quân, tính việc sau đó ăn. Xuất từ Luận Ngữ Vệ Linh Công ý tứ là, Khổng Tử nói, phụ dưỡng quân chủ, muốn tận chức tận trách, sau đó mới là nhận lấy đồng sự tình. Trần Nghiên vừa nhìn thấy này đề, trong lòng liền nghĩ đến kiếp trước làm tiêu thụ lúc lao bản lời nói, không cần lao nghĩ đến công ty có thể cho ngươi cái gì, muốn nghĩ thêm đến ngươi năng lực công ty làm cái gì. Lúc ấy Trần Nghiên đối với nó khịt mũi coi thường. Hắn công tác không phải là vì tiền, chẳng lẽ là tới làm từ thiện sao? Đây là thi hương, hắn nếu dám như vậy biết, hẳn là không trúng, thậm chí có thể bị từ bỏ công danh. Chương 112, thi hương 2 chương 112, thi hương 2 chủ phó khảo thí là Nhất Thanh Quý Hà Lâm, tất nhiên là xem tiền tài là cặn bã, suy nghĩ trong lòng đều là trung nghĩa. Ra này để, muốn lấy người cũng hẳn là trung nghĩa hạng người. Trần Nghiên suy nghĩ thật lâu, ở trong lòng đem văn chương mạch lạc sắp xếp như ý về sau, rốt cục đặt bút, tại thảo cuốn lên viết xuống phá đề, thánh nhân bàn luận nhân thần chi nghĩa, duy bụ tự vận mà không cầu lợi cũng. Phá đề về sau văn chương viết lại nhanh lại thuận, chờ một thiên viết xong, hắn nhìn kỹ một lần, cũng không làm cái gì sửa chữa liền đem nó sao chép tới trình bàn cuốn lên. Chờ mặc làm sau, đem trình văn cuốn lại, treo móc ở hào xá cổng. Làm xong những này, Trần Nghiên nhìn về phía đối diện nhìn chằm chằm hắn Hào Quân, bốn mắt nhìn nhau, kia Hào Quân lập tức cảnh giác lên, ánh mắt rơi vào Trần Nghiên thảo cuốn lên. Nhìn thấy hắn thái độ trước sau biến hóa, Trần Nghiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hạng này quân cũng không phải là thụ người nào chỉ thị. Như thế cũng là tốt, hắn không cần lúc nào cũng đề phòng. Một biết xong, sát trời lại vẫn chưa sáng rõ, Trần Nghiên liền cầm lên đề thi thứ hai. Đề thứ hai chỉ có 4 chữ, Khổng Tử nói nặng. Này đề xuất từ Luận Ngữ Dương Hàng toàn văn là Dương Hàng muốn thấy Khổng Tử, Khổng Tử không thấy, về Khổng Tử đồn, Khổng Tử lúc vong cũng mà hướng bái chi, gặp chư đồ. Vị Khổng Tử nói, đến, cho cùng ngươi nói. Nói, nghi ngờ bảo mà mê bang, có thể nói nhân ư? Nói, không thể. Tốt xử lý mà cấp bách mất cơ hội, có thể nói gì hù? Nói, không thể. Nhật nguyện trôi qua vậy, tuổi không ta cùng. Khổng Tử nói, nặng, ta đem sĩ vậy. Phiên dịch tới chính là, Dương Hàng muốn sẽ gặp Khổng Tử, Khổng Tử không đi, Dương Hàng liền đưa Khổng Tử bé heo, Khổng Tử thừa dịp hắn không tại lúc đi bái tạ hắn, không nghĩ trên đường gặp Dương Hàng. Dương Hàng nói, ngươi qua đây, ta có lời cùng ngươi nói. Hỏi Khổng Tử, người mang bản lĩnh, lại tùy ý bang quốc náo động, có thể được xưng là nhân sao? Khổng Tử đáp, không thể. Dương Hàng lại hỏi, yêu thích xử lý chính trị, lại nhiều lần sai mất cơ hội, có thể được xưng là thông minh sao? Khổng Tử đáp, không thể. Dương Hàng nói, thời gian trôi qua, tuế nguyệt không chờ người. Khổng Tử nói, tốt, ta đi ra làm quan. Nhìn thấy đề thứ hai, Trần Nghiên đem bút gác lại. Giám khảo ra đề mục, chắc chắn sẽ mang lên lý niệm của mình. Lần này quan chủ khảo đầu tiên là ra một đạo sự tình quân, kính việc sau đó an hiện tại lại ra một đạo Khổng Tử nói nặng. Đề thứ nhất khảo thí chính là sự tình quân, đề thứ hai khảo thí chính là nhập sĩ. Nối liền nhìn, chính là có bản lĩnh có khát vọng có tài học người chớ có trốn tránh, mau mau đi ra khảo thí khoa cử làm quan, thật tốt vì thiên tử làm việc, chớ có hỏi cái gì bổng lộc tiền đồ. Cuối cùng là Vương thị giảng bội vàng, vẫn là Thanh Lưu một phái bội vàng, hay là thánh nhân bội vàng. Bên trong thi hương người chính là cử nhân, cho dù không vào triều làm quan, cũng biết thành một phương hào cường. Trần Nghiên ý nghĩ ban đầu chính là khảo thí đậu cử nhân công danh sau nằm ngựa. Vương Trạch chẳng lẽ lại chính là vì ngăn chặn như thế tập tục, vừa rồi ra này để, hay là Thanh Lưu một phái gấp, dù sao cái này thế lực cùng thủ phụ không cách nào chống lại. Vẫn là nói, thiên tử đã dung không được thủ phụ như thế cầm giữ triều chính, cùng nhau quyền quá lớn chắc chắn sẽ áp chế hoàng quyền. Nghĩ được như vậy, Trần Nghiên dừng lại. Thiên tử mặc dù có này niệm, cũng sẽ không tại thi hương biểu lộ. Vương Trạch chính là Thanh Lưu, như Thanh Lưu gấp ngược có khả năng. ít ra Vương Trạch ngược từ chi tình có chút nồng đậm. Bất quá, như biết văn lúc lấy Dương Hàn cái loại này gian định người tới áp chế thánh hiền, lại chỉ như thực không hợp Vương Trạch cái loại này thành quý Hàn Lâm đối trung nghĩa coi trọng. Trần Nghiên lại đem đằng sau mấy để tinh tế nhìn qua, trong lòng đã có chủ trương. Nâng bút, chấm mực, đặt bút, đã đi thời điểm, thánh nhân buộc trực nói chi cũng. Thưa đề, phu lúc chi đã đi, thánh nhân không thể sẵn, cũng làm gì hủy quá hay. Là Khổng Tử người, có nặc mà thôi. Khổng thánh nhân bị Dương Hàn đã thuế nguyệt trôi qua áp chế, kế tiếp cũng nên đứng tại Khổng thánh nhân góc độ nói một chút. Trần Nghiên lại nâng bút, tốc độ nhanh hơn chút. Nay phu lúc người, trí lực chỗ không được tranh, mà quyền gian chi đồ, cũng lúc mang này lấy phá vỡ ước thiên hạ sĩ lưu loát viết xong, trời đã sáng choang, chật trội hào xá giống như lồng ấp, đem nguyên một đám thí sinh hấp hơi mồ hôi đầm địa. Trần Nghiên nghĩ thầm lúc này liền đã như vậy nóng, đợi cho giờ ngọ chẳng phải là mồ hôi rơi như mưa. Nhiều như vậy đại quan đều là theo cái này nho nhỏ hào xá khảo thí ra ngoài, làm sao lại không có một người tới cải thiện hào xá hoàn cảnh? Đại khái là ta xối qua mưa, ngươi cũng chớ có nghĩ bung rủ. Nhưng nếu thật sự cải thiện hoàn cảnh, thiên hạ sĩ tử chắc chắn sẽ cùng tán thưởng, lại là thật to thanh danh tốt. Trần Nghiên liễm quyết tâm tự, lần nữa đầu nhập khảo đề. Buổi chiều nhất định canh bất hảo thụ, muốn tăng thêm tốc độ. Trần Nghiên tâm vô bằng ngủ, liên tiếp lại làm hai đạo. Lúc này tứ thư đề đã toàn đắp xong, hắn vừa rồi đứng người lên, duỗi lưng một cái, để cho mình hoạt động một phen. Đối diện Hào Quân nhìn xem Trần Nghiên đứng người lên, một hồi xoay xoay cánh tay, một hồi chuyển xoay cổ, không khỏi càng cảnh giác, cũng không nhìn người bên ngoài, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiên. Chờ kia thí sinh ngồi xuống tiếp tục bài thi, hắn vừa rồi thở phào. Trần Nghiên cũng không biết động tác của mình nhường kia Hào Quân như thế nào bối rối, hắn lúc này đã chui văn chương. Chờ đạo thứ 5 làm xong liền đến giờ ngọ, Trần Nghiên đem bài thi chờ tất cả cất kỹ, lúc này mới xuất ra xào bạch diện, tăng thêm chút nước, lại thêm chút đường, máy tốt sau chính là một bữa cơm. Trần Nghiên cũng là muốn mang chút bánh ngọt bánh bột ngô loại hình tiền đến, làm sao những cái kia siêu kiểm người đều sẽ tách ra thành bã vụn, ăn cũng có phần không có tư vị. Chẳng bằng một bước đúng chỗ, đem bạch diện xào thành kim hoàng, cũng có phần hương. Dừng lại cơm chưa ăn xong, Trần Nghiên toàn thân đã ướt đẫm. Đã là tháng 8, dựa theo dương lịch mà tính đều là 9 tháng, theo lý sẽ không như vậy nóng. Thật sự là hào xá quá chật trội, nóng tan không đi ra, thí sinh người lại nhiều, mỗi người đều giống như một cái lò lửa nhỏ, điều này sẽ đưa đến toàn bộ trường thi so bên ngoài muốn nóng bên trên không ít. Cái này mồ hôi như nhỏ giọt bài thi bên trên, lần này thi hương cũng liền không cần thi lại. Liệt nhật vào đầu, Trần Nghiên lại chỉ còn hai thiên văn trường, thực sự không cần nóng lòng nhất thời. Hắn dứt khoát đem hai khối tấm ván gỗ liều cùng một chỗ, xem như giường nằm trên đó ngủ trưa. Giờ phút này hắn vừa tối ám may mắn, còn tốt thân thể này tuổi còn nhỏ, vừa vặn có thể nằm xuống, cũng có thể xoay người, có chút thoải mái dễ chịu. Có lẽ là từ hôm nay quá sớm, hắn lại không đầy một lát liền ngủ mất. Canh giữ ở đối diện Hào Quân nhìn xem hai bên chật vật thân người cong lại lau mồ hôi, lại không dám dừng lại trong tay chút nào bút thí sinh, nhìn lại một chút nằm ngủ ngon Trần Nghiên, nhất thời có chút mờ mịt. Suy nghĩ lại một chút những cái kia chật vật thí sinh đến cùng còn có mảnh ngói che nắng, mà hắn chỉ có thể đứng ở dưới ánh nắng chói chang, thần sắc liền phức tạp hơn. Kỳ thật Trần Nghiên ngủ được cũng không an ổn, mồ hôi ướt đẫm quần áo dính tại trên ván gỗ, quả thực không tính dễ chịu, Trần Nghiên thường suy tỉnh. Tỉnh lại đều không cần nhìn sắc trời, chỉ cần cảm thụ hạ trên người mồ hôi liền biết chính là liệt nhật vào đầu, đều có thể không nổi, chuyển thân ngủ tiếp. Chỉ là nguyên bản nằm địa phương sẽ thêm ra một đạo mồ hôi ướt hình người. Đợi hắn ngủ đủ đứng dậy, nhìn ra phía ngoài ngày, xem chừng đã giờ mùi cuối cùng, vừa rồi ngồi dậy tinh thần. Trong lúc vô tình quét đến đối diện Hào Quân, lại thấy kia Hào Quân ánh mắt nhìn về phía hắn có chút ai oán. Trần Nghiên nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là theo văn tốt hơn. Chương 113, thi hương 3 chương 113, thi hương 3 ngủ một giấc, Trần Nghiên tinh thần tốt đẹp. Lúc này trời cũng không có như vậy nóng, cũng liền không cần sợ ướt nhẹp bài thi mà thân người cong lại viết chữ. Còn lại chính là hai đạo ngũ kinh đề, Trần Nghiên sắp sửa trước đã lớn gây nên đánh tốt nghị săn trong đầu, lúc này viết cũng cực nhanh, viết xong lại làm sửa chữa, sao chép sau chờ mặt làm, lại cho treo tại cửa ra vào. Bảy cái trình văn đem hào xá cổng treo đầy, cũng cản trở mấy ngày nay đầu, trên bàn bỏ ra mấy đạo bóng ma. Trần Nghiên xuất ra giữa trưa ăn để thừa xào bạch diện, lại thêm chút đường cùng nước, quấy quấy tiếp tục ăn. Liên ăn hai bữa có chút dính, lần sau muốn thêm chút đi hạt bừng, nên càng hương một chút. Lần này hắn là thật đã ăn xong, cuốn chương viết qua thảo quyển lám quẩn giấy, ngồi khoan thai quẩn gió, chờ nộp bài thi. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, nói chính là hắn lúc này. Bảy thiên văn chương viết xong, trong lòng của hắn có một cỗ khoái động chi khí, chỉ cảm thấy nhiều năm sở học đều ở đây lúc huy sái tại trên trang giấy. Hắn tự giác văn chương viết vô cùng tốt, trong lòng rất là khoan khoái. Hoàng hôn tiến đến, có thí sinh lần lượt trước thời gian nộp bài thi, Trần Nghiên cũng liền đứng dậy, đem bài thi giao cho chịu quyền quan trong tay, đi Long Môn chờ. Lúc này Long Môn đã có không ít sĩ tử nghị luận lên lần này khảo đề. Có thể sớm nộp bài thi người, phần lớn là đối bản thân tài học có chút tự tin, lại tự nhận văn chương làm tốt, đàm luận tất nhiên là tinh thần phấn chấn. Trần Nghiên cũng không tham dự trong đó, mà là chờ lớn cửa mở, nhanh chân rời đi. Trần Lão Hổ đã chờ từ sớm ở bên ngoài, gặp hắn đi ra, vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt màn thầu cùng nước lấy ra. Trần Nghiên thấy chi lập tức khước từ, chờ Lý Cảnh Minh bọn người sau khi ra ngoài, cùng nhau đi phụ cận một nhà ăn tứ, ăn cả bản thức ăn ngon. Bốn người cũng không nói lên khảo thí sự tình, chỉ nhìn trên mặt mơ hồ vui mừng liền biết tất cả mọi người khảo thí không kém. Khoa cử trọng thủ trận, dù là thi hương cũng là như thế. Một khi thi hương bảy đạo đề đáp tốt, liền cực dễ dàng bên trong. Tương phản, như thi hương trận đầu không có đáp tốt, đằng sau hai trận cho dù là văn khúc tinh hạ phẩm cũng là một cái không trúng. Nguyên nhân chính là này, trận đầu là cực phí trí tuệ, thi xong chính là mệt mỏi cực. Chờ cơm nước xong xuôi đi ra, thiên đã lớn đen. Bốn người lưng tựa lưng ngồi trên xe bò, thanh lương đêm gió thổi qua, bối rối đánh tới, Lý Cảnh Minh ba người lại liền như vậy ngủ thiết đi. Người một ngủ thân thể liền như nôn ra, thuận thế liền hướng Trần Nghiên trên thân ép, Trần Nghiên suýt nữa bị đè sắp xuống, vội vàng hô Trần lão hổ, nhường ba người nằm tại trên xe bò, như là kéo tử thi đồng dạng đem ba người kéo về khách sạn. Trần Nghiên vào ban ngày ngủ tốt mấy canh giờ, lúc này có thể nói tinh thần sáng láng, dứt khoát cầm văn bát cổ tập đến xem. Thiếu niên không thể nhất vác thời gian. Trận đầu thi xong, trường thi liền công việc lưu đủ lên. Triệu quyền quan cần đem thu bài thi đưa đến niêm phong chỗ, đem thí sinh tính danh quê quán cùng đời thứ ba chợt đều tiến hành niêm phong, lại cho từ sao chép chỗ, sao chép quan dùng bút son đem thí sinh bài thi sao chép. Thí sinh nguyên quyển được xưng là mặc quyển, sao chép quan sao chép là chú quyển, hai phần bài thi đưa từ trường học đọc quan hiệu đính, xác nhận không sai sau, vừa rồi có thể đưa đến bên trong màn. Cho đến lúc này, bên ngoài liên quan công tác vừa rồi kết thúc, kế tiếp bận rộn chính là bên trong liên quan. Thi hương chấm bài thi là chia phòng chấm bài thi, lấy ngũ kinh chia phòng. Bài thi theo thí sinh bản trải qua phân đến 5 phòng, từ phòng giám khảo chấm bài thi. Lần này tham gia thi hương thí sinh có hơn 3000 người, vẹn vẹn trận đầu mỗi người liền có 7 thiên văn chương, hết thảy có hơn 2 vạn thiên văn chương cần các giám khảo xem. Mà theo bắt đầu thi tới hết bảng, lưu cho các giám khảo chấm bài thi thời gian chỉ 20 thiên, phòng các giám khảo xem hết 1 thiên văn chương, nếu không đi, liền bức bỏ tại dưới bản, đây là giới quyển. Như cảm thấy vô cùng tốt, liền đại cuốn lên viết kế tiếp tiến chữ, đây là xưng là tiến quyển. So sánh cùng thơ chờ thí sinh đông đảo phòng, xuân thu một phòng bài thi phải thiếu rất nhiều. Dù vậy, phụ trách xuân thu một phòng phòng giám khảo vệ ôm xuân cũng không dám lười biếng chút nào, một thiên tiếp một thiên mà nhìn xem, dưới đáy bản bài thi cũng càng phát ra nhiều lên. Đêm khuya, vệ ôm xuân hai mắt đã là dã rời không chịu nổi, hắn buông xuống bài thi, xoa hai mắt, nhưng trong lòng thì thật sâu thở dài. Lần này giải nguyên sợ là lại phải rơi vào mặt khác bốn phòng. A không, hẳn là tam phòng, Chu Dịch cùng xuân thu có thể nói bên tám lạng người nửa cân, đều là không có nhiều sĩ tử chọn làm bạn trải qua, cho dù chọn, cũng đọc không rõ. Chỉ là hắn rơi xuống những này bài thi liền để vệ ôm xuân có phần bực bội. Xuân thu đã nhiều năm chưa có giải nguyên ra đời, càng chớ nói hội nguyên, trạng nguyên chờ. Sĩ tử văn chương lại chênh lệch, nên xem bài thi liền nên xem thật kỹ. Vệ ôm xuân nhấp một hớp đã sớm mát thấu trà, lại chui tại bài thi bên trong. Khi hắn lần nữa cầm lấy một phong bài thi, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền không tự giác ga một tiếng, ánh mắt một lần nữa quét trở về, chụp chữ mảnh đọc. Chờ đọc xong, trên mặt hắn đã hết là vui mừng, lúc này ngay tại văn chương phía trên viết thật to tiếng chữ, còn muốn ở một bên viết lên tên của mình, lại cho cùng phòng cái khác giám khảo nhìn. Trong lúc nhất thời, xuân thu phòng một phái hỉ khí. Có lẽ lần này thi hương, chúng ta xuân thu một phòng cũng có thể tranh một chuyến giải nguyên. Này văn chương rất tốt, còn cần nhìn lại một chút cái khác văn chương. Có khi thí sinh lâm tràng phát huy, có thể viết ra viễn siêu chính mình mới học văn chương, có thể cái khác văn chương lại không được. Đám người liền đem người kia bảy thiên văn chương lật ra, chờ xem hết, xuân thu một phòng phòng các giám khảo nhau nhau ở đây cuốn lên viết tiến, hướng bộ giám khảo chỗ đưa. Chờ bộ giám khảo nhìn thấy một loạt tiến chữ lúc giật nảy cả mình. Có thể tới hắn chỗ này tiến quyển, cần ít ra hai tên phòng giám khảo ký tên mới có thể, như thế liền có thể cam đoan tới trước mặt hắn văn chương chất lượng đều cực cao. Mà lúc này, trên tay hắn thiên văn chương này vậy mà được nhiều như vậy tiến, nghĩ đến văn chương hẳn là viết vô cùng tốt. Phó chủ khảo cẩn thận đọc một lần, chờ xem hết, phó chủ khảo trên mặt lá che đậy không giấu được hưng phấn. Này văn chương chính là chất phác bên trong thấy chân tình, thông tình lão luyện, lại không mất văn nhã, thật sự là một thiên khó được hảo văn chương. Xuân Thu khôi thủ nói chung chính là hắn. Thi hương theo bảng trải qua chia làm 5 phòng, mỗi phòng hạng nhất được xưng là nên phòng khôi thủ. Cái gọi là 5 khôi thủ cũng chính là 5 trong phòng riêng phần mình đầu danh. Thi hương tuy nặng trận đầu, các giám khảo định khôi thủ lúc tất nhiên muốn nhìn trận thứ 2 trận thứ 3 đáp đến như thế nào. Như đến tiếp sau 2 trận trả lời qua chênh lệch, cũng không thể trở thành khôi thủ. Cuốn này ngay tại bộ giám khảo chỗ này cả lại. Trần Nghiên bọn người ở tại khách sạn bất quá nghỉ tạm 2 ngày, tới 12 tháng 8 một ngày này liền phải lao tới trận thứ 2. Lại là canh 3 sáng, hỏa kế cầm chiêng đồng đem sĩ tử nhóm đều quát lên. Đám sĩ tử lần nữa trùng trùng điệp điệp tiến về trường thi phó khảo thí. Soát người chợt đều cùng trận đầu giống nhau, cũng không có gì ngoài ý muốn. Trần Nghiên dẫn bài thi trở lại trước kia hào xá, triển khai bài thi nhìn đề. Trận thứ 2 khảo thí bàn luận một đạo, phán 5 đạo, chiếu cáo trong ngoài khoa một đạo. Thi hương chọn là hậu bị quan viên, ngoại trừ sẽ phải làm văn chương bên ngoài, còn cần có người làm quan loại năng lực. Sự án, sáng tác các loại văn thư trở, cũng phải cần tinh thông. Trần Nghiên nhớ kỹ đại lương luật pháp, tại phủ học lúc hắn đặc biệt mỗi ngày rút ra nhàn rỗi đến luyện chiếu cáo trong ngoài khoa trở, vì chính là thi hương trận thứ 2. Chương 114, thi hương 4 chương 114, thi hương 4 bàn luận một đạo, có thể bàn luận lịch sử, có thể bàn luận lúc sách, cũng có thể bàn luận cương thường, bưng nhìn chủ khảo như thế nào ra đề mục, khảo thí cuối cùng vẫn là văn chương. Về phần chiêu cáo biểu chờ, có thể chỉ tuyển một đạo đáp lại, bởi vì có cố định cách thức, chỉ cần không phạm sai lầm cũng là phải. Phán năm đạo, tức phán 5 vụ án. Vụ án có thể nói thiên kỳ bách quái, bao hàm toàn diện, như đối luật pháp không quen, liền có thể đoán sai để lọt phán. Các cử tử như về sau phái quan, đa số quan địa phương, cần đại lượng phán án, bởi vậy cái này xử án phải chăng công chính, đối luật pháp phải chăng quen thuộc liền cực kỳ trọng yếu. Cũng bởi vì này, trận thứ 2 khẩn yếu nhất chính là phán, đề mục cũng là nhiều nhất. Trần Nghiên trước nhìn cũng là 5 cái vụ án. Vụ án này có thể nói bao hàm toàn diện, đã thương người, đoạt vợ, gia sản, kế tục chờ, ở trong đó đặc thù nhất chính là thuế ruộng án. Án này cũng không phức tạp, chính là thôn 3 triệu cắt thu mua con lại, đem nhà mình hàng năm nên giao thuế ruộng gắn ở thôn dân tôn cả sảnh đường trên đầu, Tôn cả sảnh đường biết được sau giận dữ thượng cáo, lại bị thôn bá Triệu cắt giết chết. Hỏi án này nên như thế nào phán? Án này liên lụy thuế má, quan dân cấu kết, án mạng, liên quan đến điều luật rất nhiều. Trần Nghiên cầm lấy thỏi mực tinh tế mài lên. Như xem như một vụ án phá, thực sự không tiện, không bằng đem nó chia tách thành nhiều vụ án, lại dựa theo đối ứng luật pháp từng cái thêm hình phạt. Triệu cắt ngoại trừ giết người bên ngoài, còn có trốn thuế, hối lộ quan lại chờ tội, không thể một chém chi. Nhiều năm thuế ruộng đã là Tôn cả sảnh đường đại giao, liền nên hướng Triệu cắt thu hồi thuế ruộng, còn tại Tôn cả sảnh đường vợ con. Hối lộ quan lại, cần trượng 40, chém đầu trước nên đem đánh gậy cũng đánh. Về phần nhận hối lộ quan lại, trừ muốn đem nhận hối lộ tiền bạc toàn bộ giao ra bên ngoài, cũng cần theo đại lương luật pháp đối với nó nghiêm trị. Mạch suy nghĩ thông, Trần Nghiên liền đem mấy người danh tự tại thảo quấn lên viết thành một loạt, lại đem liên quan đến luật pháp từng cái viết ra, lại đem hình phạt hướng mỗi người danh nghĩa thêm, dựa theo kết quả cuối cùng, đem bản án viết xong. Xác nhận không lộ chút sơ hở sau, Trần Nghiên đem nó sao chép. Chờ nộp bài thi sau đứng tại Long Môn, liền nghe mấy tên sĩ tử thảo luận thuế dụ án. Đa số thí sinh đều đúng Triệu cắt chém đầu, lại nghiêm trị quan lại. Trần Nghiên buồn lặng im không nói, không nghĩ trong đó một thí sinh gặp hắn không mở miệng, liền chủ động hỏi thăm hắn như thế nào phán. Theo luật pháp phán, Trần Nghiên cũng không nói nhiều. Thi hương còn có một trận, hắn cũng không muốn vào lúc này nhiễu loạn hắn tâm tình người ta. Kia thí sinh lại không buông tha, chúng ta đều theo luật pháp phán, dùng đầu nào luật pháp, như thế nào phán vẫn là có khoảng cách. Ngươi bằng chứng ấy tuổi liền đến khảo thí thi hương, hẳn là kỳ tài ngút trời, cũng cho ta chờ học. Này thí sinh Trần Nghiên cũng không nhận ra, lại đột nhiên nổi lên, kia thì không thể trách hắn. Tiểu tử ngu dốt, chỉ có thể số tội cũng phạt, kia Triệu cắt trốn thuế, hối lộ con lại, đi giết người đều là trọng tội, tiểu tử theo luật pháp nên trượng trách, nên phạt tiền bạc, lại đi chém đầu. Tiểu tử chỉ nghĩ tới những thứ này, như có bỏ sót, còn mời huynh đài chỉ giáo. Trần Nghiên hướng phía cái kia thí sinh ôm quyền, có chút chân thành lĩnh giáo. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít thí sinh sắc mặt đổi biến. Thi hương vi nặng trận đầu, trận thứ 2 trận thứ 3 cũng không phải vô dụng. Nếu có mấy tên thí sinh trận đầu văn chương tại sàn sàn với nhau, giám khảo liền sẽ căn cứ trận thứ 2 trận thứ 3 bài thi đến quyết định ai bên trong. Nguyên bản bọn hắn cho là mình đáp đến không có vấn đề, nghe Trần Nghiên nói chuyện, bọn hắn giật mình chính mình lại để loạn không ít điều lệ. Đó chính là đáp đến không đúng. Trong lúc nhất thời có thể nói lòng người bàng hoàng, trong lòng phát lên oán khí liền hướng phía nhiều phiên truy vấn Trần Nghiên thí sinh mà đi. Nếu không phải hắn một mực truy vấn, cái này nho nhỏ thí sinh như thế nào sẽ đem việc này nói ra miệng. Đúng vào lúc này, Trần Nghiên lại thành khẩn hỏi cái kia thí sinh, không biết tiểu tử phải chăng còn có bỏ sót, còn mời huynh đài chỉ giáo. Kia thí sinh sắc mặt màu đỏ tím, nhất thời lúng ta lúng túng không dám nói. Đợi cho Long Môn vừa mở, hắn liền hoảng cũng dường như chạy trốn, liền sợ lại nhiều đợi một hồi, chính mình liền muốn bị cái khác thí sinh giận mắng. Trần Nghiên cũng là thật sâu bội phục cái kia thí sinh, trải qua hai trận đại khảo, lại còn có khí lực chạy, không giống hắn, đã là mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể chậm rãi dạo bước. Trận đầu thi xong hắn còn có dư lực đọc sách, có thể cái này trận thứ 2 thi xong, điệp ra trận đầu mệt mỏi, hắn cũng có chút chịu không được. Vừa lên xe bò, hắn liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Bất quá hắn coi là tốt, đã có không ít thân thể kém thí sinh được mang ra đến, còn có chút mặc dù có thể viện tường đi tới, bất quá nhìn mặt mũi tràn đầy món ăn đã biết là dáng chống đỡ. Lúc này Trần Nghiên liền có chút cảm kích chính mình ngày thường chăm chỉ, thân thể sớm thành thói quen cái loại này mệt mỏi. Bất quá khảo thí cuối cùng cùng bình thường chính mình biết văn có chỗ khác biệt, kia chật trội không gian, nóng bức thời tiết, nhường hắn không có gì khẩu vị, cũng càng khô một chút. Lý Cảnh Rõ là trong ba người trước hết nhất đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, bất quá cùng Lỗ Sách cùng Từ Rõ hai người so sánh, hắn đã coi như là rất khá. Hai người cơ hồ không rời nổi bước chân, vẫn là Trần lão hổ một tay một cái viện đi vào trên xe bò, hai người nằm xuống liền không nổi. Một ngày này cơm cũng không ăn, trực tiếp riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Trận thứ 3 là xét luận. Lãnh môn tử đệ có thể thông qua khổ đọc tinh tiến văn trường, lại không có chính trị tài nguyên, cùng những cái kia từ nhỏ mưa dầm thấm đất tử đệ trên lệch rất xa. Trần Nghiên đi theo Chu Vinh nhìn gần một năm cơ báo, bây giờ Dương phu tử lại thường xuyên nhưng từ hảo hữu, học sinh nơi biết được một chút tin tức, nhường Trần Nghiên so Lý Cảnh Minh bọn hắn vẫn là phải mạnh chút. Nam Thiên sách luận viết cũng là tính thuận tay. 15 tháng 8 trạm vào tối, thi hương kết thúc, Trần Nghiên bọn người trở về khách sạn ngã đầu liền ngủ. Trần Nghiên ngủ một giấc cũng liền tốt, Lý Cảnh Minh ngã bệnh. Đại gia đi mời đại phu, Phương mới hiểu toàn bộ trấn Giang bị bệnh thí sinh vô số kể, các đại phu liền hấp trà đều không để ý tới uống, tiệm thuốc bổ khí huyết, chỉ gió nóng một loại thuốc thấy gió trướng. Lý Cảnh Minh biết được thuốc ra sau, liền không chịu uống, xác nhận chính mình nhịn 5 ngày mới tốt. Chỉ là tốt lúc, hốc mắt lõm, cả người dường như thoát một lớp da. Lỗ Sách cùng Từ Rõ mặc dù không có bệnh, hai người cũng là gầy không ít. Một trận thi hương thi xong, Lỗ Sách liên tục cảm khái, khảo thí khoa cử thật sự là muốn mạng người. Lý Cảnh Minh mặc dù sắc mặt trắng bệnh, lại hoàn toàn như trước đây truy độc, ngươi đều có thể xuống đất làm mấy ngày sống, bị con địa tiến vào trong thân thể hút mấy ngày máu, lại đến cùng chúng ta nói khoa cử muốn mạng người. Lỗ Sách, thật tốt một người, làm sao lại sinh một trường phá miệng? Lỗ Sách phá không phục hỏi Trần Nghiên, Á Nghiên ngươi nói thi hương có mệnh hay không? Mệt mỏi. Trần Nghiên vừa mở miệng, Lỗ Sách liền phảng phất tìm tới chỗ dựa, một chút nhảy dựng lên, đối Lý Cảnh Minh đạo, xem đi, liền A Nghiên đều nói thi hương mệt mỏi, Lý Cảnh Minh ngươi có bản lĩnh liền A Nghiên cùng một chỗ mắng. Lỗ Sách quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể Lý Cảnh Minh khiêu khích Trần Nghiên, lại bị Trần Nghiên mạnh mẽ thu thập một phen. Dù sao ngoại trừ Trần Nghiên, cũng không ai có thể thu thập Lý Cảnh Minh mạnh. Không chờ Lý Cảnh Minh mở miệng, Trần Nghiên lên đường, có thể ta càng không muốn bị con địa hút máu. Lỗ Sách trợn tròn mắt. Lý Cảnh Minh càng là suy cười một tiếng, hắn bao lớn, ngươi lại bao lớn, ngươi lại cùng hắn so. Lỗ Sách đối Lý Cảnh Minh lời này có chút bất mãn, ngươi liền nhìn xem a, hắn lần này nhất định có thể gãy quế, ta có thể hay không bên trên quế bảng còn hai chuyện, cùng hắn vẫn thật là không so được. Lý Cảnh Minh rốt cục bị Lỗ Sách chắn đến cứng miệng không trả lời được. Nhìn thấy Lỗ Sách kia đắc ý dạng, Trần Nghiên nghi hắn thật đúng là tâm lớn. Không ít thí sinh đi từng cái chùa miếu thắp hương, vì chính là lấy điểm tốt lắm, Lỗ Sách ngược lại tốt, mở miệng ngậm miệng chính là không nhất định bên trong. Vì nhau nhau được Lý Cảnh Minh thật sự là liều mạng. Thi hương kết thúc, toàn bộ trấn Giang phủ hoàn toàn náo nhiệt lên. Cách thiết bảng còn đã nhiều ngày, kinh nghiệm một trận đại khảo đám sĩ tử liền hoàn toàn thả bản thân, đi các nơi thuyền hoa, thanh lâu tìm hồng nhan chi kỷ của mình. Chương 115, thiết bảng chương 115, thiết bảng toàn bộ trấn Giang phủ tin tức bay lời trời, hôm nay vị này tài tử viết thi từ bị rất là chuyển sướng, ngày mai vị kia tài tử bởi vì trong túi tiền tài toàn bộ móc sạch mà bị hồng nhan chi kỷ nhóm đuổi ra. Tài tử càng nhiều, tất yếu so đấu một phen, trấn Giang phủ đám sĩ tử liền bắt đầu đấu văn. Thua, tài danh giảm bớt đi nhiều, thắng, tài danh càng lớn, nội danh nhất người thuộc về Tạ An cùng Phương Mạn. Lần này giải nguyên tiếng hô kẻ cao nhất cũng là hai người này. Hai người đến từ khác biệt phủ, hai phủ đám sĩ tử càng duy trì bản phủ tài tử, tất nhiên là tràn ngập mùi thuốc súng. Rất nhiều tài tử cùng hai người đấu văn, một khi bại bởi một người trong đó thì tất nhiên duy trì người kia. Tài tử có ngạo khí, cho dù thua cũng muốn bại bởi cường giả. Kể từ đó, hai người ủng độn càng ngày càng nhiều, phàm là yêu thích tham gia văn hội sĩ tử đều đã chọn bên cạnh đứng. Trần Nghiên bốn người đi ăn tứ ăn bữa cơm, sát vách bàn bốn nhờ Tạ An cùng Phương Mạc hai người ở mỹ lên. Cái này nhân đạo, Tạ An chỗ làm văn chương thực sự kinh tài tuyệt diễm, lần này thi hương tất nhiên không người có thể đưa ra phải, giải nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một cái khác sĩ tử chế giễu lại, Phương Mạc cha chính là hình bộ viên ngoại lang, là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, hổ phụ không quyền tử, Phương Mạc thông kim bắc cổ, lần này nhất định có thể bảng vàng để tên. Vốn chỉ là hai người tranh luận, sau đó gia nhập tranh luận sĩ tử càng ngày càng nhiều, dần dần liền lẫn lộn cùng nhau, Trần Nghiên tận mắt thấy người khác nước bọt vẩy ra tới trong bát của hắn. Trần Nghiên không thể nhịn được nữa, rốt cục vẫn là đứng người lên hỏi kia sĩ tử muốn tiền mì. Kia sĩ tử không dám tin, ngươi ăn mặt vì sao muốn ta đưa tiền? Trần Nghiên lý trực khí chẳng nói, nước miếng của ngươi bay vào ta trong chén, ta liền không thể ăn, mặt này tiền nên ngươi móc. Kia sĩ tử nửa miệng mở rộng, đáy mắt tất cả đều là vô phương ứng đối cùng mà mịt. Nguyên bản ầm ĩ ăn tứ cũng theo đó yên tĩnh, đồng loạt nhìn qua. Kia tên sĩ tử đỏ mặt, cũng không dám trước mặt mọi người cùng Trần Nghiên tranh luận nước miếng của mình đến tột cùng có hay không phun đến Trần Nghiên trong chén, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Trần Nghiên thu tiền, hô Lý Cảnh Minh bọn người rời đi ăn tứ. Mãi cho đến bọn hắn hoàn toàn rời đi, ăn tứ bên trong đám sĩ tử đều có chút yên tĩnh. Thật lâu mới có người hỏi, kia sĩ tử đến tuột cùng là người phương nào? Không biết, cái kia chính là hạ người vô danh. Nhiều như vậy văn hội cũng không nổi danh người, hẳn là thơ làm thường thường, văn chương thường thường, làm gì hao tâm tổn trí đi lại. Đám sĩ tử sống phong túng, tranh luận không ngớt lúc, trường thi bên trong lại là bận rộn không thôi. Các giám khảo mỗi ngày chỉ ngủ hơn 2 canh giờ, bận rộn liền nước cũng không dám uống nhiều, liền sợ cần đi nhà sĩ chỉ hoãn công phu. Nếu nói đám sĩ tử tại hào xá lúc nhận hết trà tấn, các giám khảo tại trường thi bên trong cũng là hoang mang vô cùng. Một ngày nhìn mấy trăm tiên văn chương, tất cả mọi người đã hơi choáng. Nhìn đến mức quá nhiều, nhìn cái gì văn chương đều không có chút hứng thú nào. Xuân Thu phòng vệ ôm Xuân vừa dứt một chương bài thi, liền nghe sát bách truyền đến từng đợt kinh hô, lờ mờ có thể nghe được hảo văn chương giải nguyên loại hình tử. Sát bách chính là thơ một phòng, có thể gây nên như thế đại động tĩnh, hẳn là ra một thiên cực tốt văn chương, mới để cho toàn bộ phòng các giám khảo đều sôi trào lên. Còn không đợi vệ ôm Xuân có cảm tưởng gì, lại nghe được một gã quan viên kinh hô, lần này giải nguyên tất nhiên ra bản thân lễ một phòng. Xoé cho dù là lễ một phòng hoan thanh thiếu ngữ. Tới lúc này, nếu không phải kinh tài tuyệt diễm chi văn chương, cũng sẽ không để cho bọn hắn thất thố đến tận đây. Nhìn lại một chút bị hắn rơi xuống đầy đất bài thi, vệ ôm Xuân không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Gần nhất bởi vì nhìn quá nhiều văn chương, hắn đã nhớ không rõ chính mình tiến đi lên kia thiên văn chương viết cái gì, chỉ nhớ rõ văn chương trích dẫn kinh điển, tình chân ý thiết, viết rất tốt. Có thể mặt khác hai phòng phản ứng cũng không so với hắn đêm đó nhỏ, sợ không phải cũng tìm tới đỉnh tốt văn chương. Chẳng lẽ lần này giải nguyên lại muốn xuất từ kia hai phòng? Vệ ôm Xuân trong lòng rất là không cam lòng, bởi vì Xuân Thu khó học, đã dần dần thế nhỏ, cứ thế mãi, Xuân Thu sợ làm muốn xuống dốc. Vương Trạch trước mặt đã có 5 phần bài thi, xếp tại ở giữa nhất chính là thơ cùng lễ bài thi. Có thể như thế bày ở trước mặt hắn bài thi, cần trước từ một phòng các giám khảo toàn bộ tiến cử cho bộ giám khảo, lại từ bộ giám khảo tiến quyển cho quan chủ khảo. Nói cách khác, cái này 5 phần bài thi chính là 5 phòng khối thủ. Mà giải nguyên cũng tại 5 người này bên trong tuyển ra. Thơ cùng lễ hai phòng giám khảo đều là lòng tin 10 phần, dường như liệu định giải nguyên trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Mà sách dễ Xuân Thu tam phòng thì là lặng yên không một tiếng động. Vương Trạch ngay trước mặt mọi người đem 5 phần bài thi đều là nhìn một lần, thơ lễ nhị phòng văn chương quả thật không tệ. Chọn thơ lễ làm gốc trải qua sĩ tử rất nhiều, tài tử cũng là nhiều lần ra, nhường hắn ngoại ý muốn chính là Xuân Thu một phòng. Vương Trạch lại đem Xuân Thu phòng kia thiên văn chương cầm lên. Văn chương trích dẫn kinh điển, lại tinh luyện thông suốt, thật sự là khó gặp hảo văn chương. Vương Trạch cũng không trực tiếp quyết định, mà là hỏi đám người, các ngươi lấy là người nào có thể đảm nhận giải nguyên. Lời này vừa nói ra, thơ lễ nhị phòng liền dùng beng. Vương Trạch cũng không nói nhiều, để cho người ta đem 5 người còn lại văn chương phán trở toàn bộ lấy ra. Chờ xem hết, Vương Trạch đã không do dự nữa, tay hướng một tấm trong đó bài thi bên trên một chỉ, nói, kẻ này có thể đảm nhận giải nguyên. 29 tháng 8 ngày hôm đó, Lỗ Sách cùng Từ Do chờ sớm ước lấy cùng nhau đi xem bảng. Bọn hắn cũng là muốn mời Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh, bị hai người lấy muốn đọc sách làm lý do từ chối. Trần Nghiên một quyển sách nhìn thấy một nửa lúc, lỗ sách cùng từ rõ đầy bụi đất trở về. Bởi vì người thực sự quá nhiều, bọn hắn căn bản nhìn không thấy bảng, lỗ sách tức thì bị chen rất một cái dày, hai người thực sự bất lực, đành phải trốn về đến. Trần Nghiên nghĩ thầm, còn tốt hắn sớm có kinh nghiệm, không đến mức bạch bạch đi chịu một phen tội. Thi Hương có người báo tin vui, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thưởng ngân chính là, làm gì phí sức tự hành đi xem. Hắn mặc dù như vậy muốn, có thể lỗ sách bọn người lại khẩn trương đến không chờ được, dứt khoát tại khách sạn đại đường điểm một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa chờ. Khách sạn trong đại đường đã vây đầy sĩ tử, mặc dù mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, hai mắt nhưng thủy chung rơi tại cửa ra vào, một khi có báo tin vui người khua chiêng gõ trống tới, bọn hắn tất yếu thăm dò đi xem. Thi Hương gần 4000 người phó khảo thí, chỉ lấy 135 người, cạnh tranh có thể nói 10 phần kịch liệt, ngay cả Trần Nghiên tại loại hoàn cảnh này bên trong cũng không khỏi có chút khẩn trương. Ngoài khách sạn đường phố bên trên truyền đến tiếng chiên trống, chợt chính là báo tin vui người cao giọng la lên, chúc mừng Khang Bình huyện Vi Vĩnh nhìn Vi lao ra, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương thứ 127 tên. Thanh âm từ đằng xa truyền đến, một gã giữ lại tròm râu dê nam tử trung niên hai mắt trừng lớn, gương mặt run rẩy không ngừng, dường như kia ngay tại miệng lớn phun ra nuốt vào nước sông cá. Ngồi cùng bàn hảo hữu kinh hô, quan chi huynh ngươi chúng. Trung niên nam nhân kia dường như bỗng nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt nhảy dựng lên, hỏi thăm ngồi cùng bàn hảo hữu, ta chúng. Là ta chúng. Đạt được hảo hữu xác nhận, hắn bỗng nhiên hai tay giơ lên, giữa không trung lần lượt hạ thấp xuống, trên mặt vui mừng như điên, thân thể không tự chủ được đến đi theo lắc lư, ta chúng. Ta rốt cục chúng, a ha. Chợt thân thể mềm nhũn, cả người liền trượt đến trên mặt đất. Ngồi cùng bàn các hảo hữu đội vàng đi đỡ, lại dùng sức đè lại hắn người bên trong. Kia Vi Vĩnh nhìn mánh rút một mạch tỉnh lại, chính là cười ha ha, ta trúng, ta rốt cục trúng. Lúc này báo tin vui người đã đến cửa khách sạn, chiêng trống gõ đến tiếng vang chấn thiên, kia hát hảo người vui vẻ ra mặt, chúc mừng Khang Bình huyện Vi Vĩnh nhìn Vi lao ra, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương thứ 127 tên. Kia Vi Vĩnh nhìn lại là một tiếng hô to, lần nữa đã hôn mê. Đồng hành của hắn hảo hữu đem trên thân tất cả tiền bạc đều móc ra đưa cho chúc mừng người, lúc này mới đem Vi Vĩnh nhìn nhấc trở về phòng. Chương 116, tiết bảng 2 chương 116, tiết bảng 2 Thi Hương khai bảng trước, liền sẽ có người trông coi, chờ nở bảng, liền khua chiêng gõ trống đi chúc mừng, lấy tiền mừng. Phàm là chúng cử người đều là cực kỳ hưng phấn, lúc này chính là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng sẽ đem trên người bạc đều lấy ra cho báo tin vui người. Những này báo tin vui người tất nhiên là phải dỗ dành chúng cử các lao ra cao hứng, cách thật xa liền phải khua chiêng gõ trống, lớn tiếng chúc mừng, không ngừng muốn để chúng cử lao ra nghe được, cũng muốn nhường đường bên trên cái khác đám sĩ tử cũng nghe được, muốn chính là đưa tên đưa vui cho tân cử nhân lao ra. Chính là như Vi lão gia như vậy cao hứng ngất đi cũng không quan trọng, hắn đồng môn các hảo hữu tự sẽ bỏ tiền, chỉ nhiều không ít. Báo tin vui người cầm bạc hoan thiên hỉ địa đi, khách sạn trong đại đường đám sĩ tử đối kia ngất đi Vi lão gia đều là không ngừng hâm mộ. Kế tiếp hồi lâu đều không người đến báo tin vui, trong đại đường đám sĩ tử càng phát ra khẩn trương lên, tuy vẫn nói chuyện hiếm, lại không có trước kia thông dong. Tới, có thính hai người thở nhẹ một tiếng, lập tức ngồi thẳng người. Chúng sĩ tử nhao nhao dừng lại lời nói, quay đầu nhìn ra ngoài. Tiếng chiêng trống càng ngày càng gần, đã có thể nghe được báo tin vui thanh âm của người. Mới đầu thanh âm có chút nhỏ, lờ mờ chỉ nghe tới chúc mừng loại hình lời nói, chờ chúc mừng người càng ngày càng gần, kia chúc mừng âm thanh cũng càng phát ra rõ ràng, chúc mừng trăm sông huyện lỗ sách lỗ lao ra, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương hạ 100. Trần Nghiên bay đầu liền đối với lỗ sách nói, Tử Du, Diêu, Huynh, ngươi chủ úng. Lỗ sách có chút chỉ ngây ngốc, tại Lý Cảnh Minh Hòa từ rõ phân biệt cho hắn chúc sau, hắn bỗng nhiên nhảy lên cái bàn, một phát bắt được Trần Nghiên tay, hai mắt bắn ra ánh sáng, A Nghiên ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Hắn nói cái gì tới? Hắn nói cái gì tới? Trần Nghiên là có người có đại khí vận, tương lai tất nhiên thành đại khí, hắn cái loại này phạm nhân chỉ cần ôm chặt Trần Nghiên đuổi, liền có thể đi theo các cánh. Nếu không có Trần Nghiên đem kia chủ khảo danh sách cho hắn, hắn lại như thế nào có thể nhiều có lượng nhiều, một lần hành động chúng Thi Hương. Nhiều ít người phí thời gian cả một đời cũng không chúng được nâng, hắn lỗ sách năm gần 25 liền chúng cử, nói một tiếng kỳ tài ngút trời cũng không đủ. Ha ha, cha hắn quả nhiên không có lấy sai danh tự, sách người thiện nhu, hắn liếc thấy thấu Trần Nghiên bản chất. Từ rõ một thanh kéo lấy lỗ sách cánh tay, cười nhắc nhở, Tử Du Minh đã là cử nhân lão gia, chớ có như thế thất lễ. Lỗ sách khỏe miệng rồi tới sau thai căn, thanh âm lại là cực kỳ vang dội, kia Vi cử nhân đều ngất đi, ta cái này tính là gì? Chẳng phải giẫm cái bàn sao, so Vi cử nhân mạnh không phải một chút điểm. Như đổi bình thường, Lý Cảnh Minh đã bắt đầu nói móc lỗ sách, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hỉ khí hát đệm, Tử Du Minh nói có lý, chúc mừng Tử Du Minh. Đang khi nói chuyện, chúc mừng người đã gõ cái chiêng tại cửa ra vào đứng vững, vừa lớn tiếng chúc mừng. Lỗ sách là bị từ rõ cùng Lý Cảnh Minh khiêng xuống tới, Trần Nghiên móc ra bạc cho báo tin vui người. Tiếng chiêng rời xa, lỗ sách lại vẫn ngồi ở trên ghế cười ngây ngô. Đám sĩ tử ánh mắt hâm mộ liền rời không ra. Cười ngây ngô lại như thế nào, nếu bọn họ chúng, sợ là vui vẻ hơn điên rồi. Kế tiếp nhiều lần báo tin vui đội ngũ đều hướng bọn hắn khách sạn trải qua đi hướng nơi khác, cũng không lưu lại. Trước đây báo tin vui đã đến người thứ 72, theo danh ngạch giảm bớt, đám sĩ tử càng phát ra khẩn trương, toàn bộ đại đường liền một cái người nói chuyện đều không có. Tiếng chiêng trống lần nữa từ xa mà đến gần, tất cả sĩ tử ngừng thở, tâm như nổi trống. Chúc mừng gia đình Nam huyện từ rõ từ lao ra, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương thứ 56 tên. Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh cùng nhau đối Từ Rõ chắp tay chúc mừng. Từ Rõ cũng có chút ngộng, xoáy cho dù là một cỗ vui mừng như điên sông lên đầu, ta cũng trúng. Lúc này lỗ sách đã khôi phục thần trí, lúc này lên đường, ta đều có thể bên trong ngươi khẳng định cũng có thể bên trong. Lời này trong nháy mắt gây nên đại đường đông đảo sĩ tử bất mãn. Chúng cử sao mà khó, sao tại Lô Sách miệng bên trong nói đến liền dễ dàng như thế? Từ rõ về sau chính là 50 tên trong vòng, rất nhiều sĩ tử sinh lòng bị thương. Lấy bọn hắn tài học, làm sao có thể tiến 50 vị trí đầu? Lần này hẳn là thi rớt. Không ít người đứng dậy trở về phòng, trong lúc nhất thời, đại đường không ít. Khách sạn trưởng quý cũng là cao hứng, đưa cả bàn đồ ăn cùng rượu cho Từ Rõ cùng Lô Sách. Theo Từ Rõ về sau, báo tin vui đội ngũ liền lại tương lai này khách sạn. Phía ngoài báo tin vui thứ tự đã đến 10 vị trí đầu, cũng cơ hồ gây mất trong đại đường đám sĩ tử tưởng niệm. Ngay cả Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh cũng đều khẩn trương lên. Từ Rõ đối Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh đạo, hai người các ngươi nhất định có thể bên trong. Chỉ còn 10 người, chẳng lẽ lại các ngươi liền có thể chiếm thứ hai? Từ Rõ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại đường một vị trung niên thí sinh đang bưng chén rượu, trên mặt đều là trào phúng. Từ Rõ nhân tiện nói, hai người bọn họ tài học đều tại trên ta, tất nhiên là trong hội. Tài học. Cái kia trung niên sĩ tử đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại đem rượu chén trùng điệp chụp trên bàn, nói, toàn bộ trấn Giang phủ có bao nhiêu tài tử trở lấy, ta còn chưa nghe nói chúng ta khách sạn lúc nào thời điểm có hai tên tài danh lan xa tài tử. Từ Rõ cùng Lỗ Sách tức giận vô cùng, còn muốn nói nữa, lại bị Trần Nghiên cho ngăn lại, làm gì cùng hắn nhiều lời. Lý Cảnh Minh đạo, xem xét chính là không chúng người, liền tự thân đoán khí đều không thể xua tan, liền đến đắc tội hai tên tân tấn cử nhân, thực sự ngu không ai bằng. Phanh. Cái kia trung niên sĩ tử đem chén rượu mạnh mẽ đập xuống đất, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý Cảnh Minh gầm thét, ta hôm nay liền nhìn ngươi có thể hay không bên trong. Cái khác sĩ tử cũng là giận không kìm được cùng nhau nhìn về phía Lý Cảnh Minh hóa Trần Nghiên. Hai người này thực sự phách lối, lại liền cảm thấy mình có thể trúng 10 vị trí đầu. Bọn hắn sao không nói nghiêm túc chính mình là khôi thủ? Thi rất thất lạc cùng oán khí, giờ phút này toàn bộ hóa thành oán khí, toàn rơi vào Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh trên thân. Trần Nghiên phá im lặng. Hắn cái này ba tên đồng môn thật sự là từng cái lớn trương phá miệng, vô duyên vô cớ gây những oán niệm này mọc thành bụi người làm gì? Không có nhìn gặp bọn họ có khí không có phát tiết ra, Trần Nghiên chỉ tĩnh tĩnh ngồi, cũng cảm giác số đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, phản phất muốn đem hắn đốt xuyên. Hắn chỉ có thể cầm lấy đũa, kẹp đồ ăn hướng miệng bên trong đưa. Giờ phút này ngoại trừ chờ đợi, cũng không còn cách nào khác. Bang! Tiếng chiêng trống lần nữa từ xa mà đến gần, lần này lại càng thêm náo nhiệt, chỉ là đánh cái chiêng người liền có hai cái. Một cái âm thanh trong trẻo từ xa mà đến gần la lên, chúc mừng khúc mở huyện Lý Cảnh Minh Lý lao ra, đoạt sách khối thủ, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang thi hương hạng năm. Lỗ Sách ngược rút ngụm khí lạnh, Từ Rõ hai mắt cũng càng mở càng lớn. Khôi thủ. Lý Cảnh Minh đúng là sách một phòng khôi thủ. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lý Cảnh Minh, trong lòng chấn kinh đã để cho hai người nói không ra lời. Trong khách sạn đã có sĩ tử thở dài, đã đến ngũ kinh khôi, chúng ta hoàn toàn vô vọng. Thi hương năm người đứng đầu, theo thứ tự là năm phòng khôi thủ. Không biết kia Lý Cảnh hiểu rõ chân tướng là người phương nào, ta lại chưa từng nghe nói kỳ tài tên. Có thể được sách một phòng khôi thủ, hẳn là tài hoa xuất chúng, thật không biết đến tuột cùng dài dáng dấp ra sao. Cái kia trung niên sĩ tử sớm đã say chuyến choáng, lúc này cũng có chút hồ ngôn loạn ngữ, tóm lại không phải là tại căn này trong khách sạn. Căn này khách sạn vị trí có chút hẻo lánh, lại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, phần lớn là bần hàn sĩ tử vì tiết kiệm tiền vừa rồi đến ở. Về phần những cái kia như Tạ An chờ hiển hách tài tử nổi danh, đều là ở tại loại kia vị trí tốt, gian phòng lại cực tốt khách sạn. Có tài danh, liền có là thân hảo nông thôn đưa tiền, thế ra mời chào, ngay cả những cái kia khách sạn cũng là dốc hết toàn lực giữ lại những cái kia tài tử nổi danh tại chính mình khách sạn. Một khi giải nguyên xuất hiện ở khách sạn, tiếp theo khoa thi hương, kia khách sạn nhất định bạ mãn, giá phòng cũng biết chướng bên trên không ít. Văn nhân cũng giảng cứu một cái khảo thí bận, đã có thể ra giải nguyên, nhất định là khách sạn này văn mây hương thịnh, phàm là có tiền người, cũng liền không quan tâm tiền thuê nhà. Mà Trần Nghiên chỗ khách sạn, cũng liền năm nay chúng mấy cái cử nhân, trước đây hơn 10 năm cũng không từng có chúng cử người, lại ra ở chỗ này, cũng bất quá là vì tiết kiệm tiền. Như thế khách sạn, như thế nào lại ra khôi thủ? Chúng sĩ tử nhao nhao thở dài, không nghĩ kia báo tin vui đội ngũ lại càng ngày càng gần, tại cửa khách sạn dừng lại. Báo tin vui người cao giọng hát nói, chúc mừng khúc mở huyện Lý Cảnh Minh Lý lao ra, đoạt sách khôi thủ, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang thi hương hàng năm. Trần Nghiên cười nói, lần này đến phiên Cảnh Minh huynh. Lý Cảnh Minh thích thú sau khi, lại lông mi liền nhíu lại, sao mới thứ năm, ta không nên là vạn năm lão nhị sao? Chương 117, tiết bảng 3 chương 117, tiết bảng 3 Trần Nghiên chưa hề nghĩ tới hưng phấn cùng bất mãn sẽ ở cùng là một người trên mặt xuất hiện, hơn nữa còn có thể như thế hòa hợp. Lý Cảnh nói rõ lời này thanh âm không lớn, chỉ ngồi cùng bàn ba người khác nghe được. Tại báo tin vui người lần thứ 3 hát vang lúc, Lý Cảnh Minh rốt cục đứng người lên, tại một đám sĩ tử ánh mắt kinh ngạc hạ đi đến cửa khách sạn, đối báo tin vui người vừa chắp tay, nói một tiếng đa tạ chợt từ trong ngực móc ra sớm chuẩn bị tốt bạc. Báo tin vui người vẻ mặt tươi cười tiếp nhận, lại nói không ít lời hữu ích, vừa rồi vui mừng khôn xiết rời đi. Lý Cảnh Minh quay người một phút này, toàn bộ khách sạn một mảnh xôn xao. Kia say chuyến choáng trung niên sĩ tử càng là bởi vì quá kinh ngạc, nhẹ buông tay, cái chén rơi xuống đất, rơi nát bấy. Lý Cảnh Minh cũng không cứ như thế mà buông tha hắn, mà là ngẩng đầu lên nói, như thế nào? Trung niên sĩ tử bờ môi run rẩy, trưng nhiều lần miệng, một chữ đều chen không ra. Khách sạn trưởng quỹ cơ hồ là bật lên tới, đối với Lý Cảnh Minh chính là thật sâu bái chào, chúc mừng nói, chúc mừng Lý lão gia, chúc mừng Lý lão gia vui bên trong sách khôi thủ. Khôi thủ vậy mà tại hắn khách sạn này về sau lại không phải vắng vẻ vô danh. Ngày khác hắn nhất định phải đi mộ tổ nhìn xem có phải hay không đang phả ra khói xanh. Lỗ Sách lập tức trêu chọc nói, trưởng quỹ còn không mau đem tiền thuê nhà của hắn cho lau. Hẳn là, chúng ta chỗ này còn có gian thượng phòng, Lý lão gia nếu không chê, liền ở lên đi, Lý Lao ra tiền thuê nhà tiểu điếm không lấy một xu, chỉ mong nhìn có thể được Lý Lao ra một bức mặt bảo. Trưởng quỹ eo suýt nữa cong tới đất bên trên. Một bức chữ liền có thể bù đắp được nhiều ngày như vậy tiền thuê nhà, Lý Cảnh Minh Bạch là sẽ không cự tuyệt, lúc này bung mặc, viết bức tiếp theo chữ, trưởng quỹ sau khi xem xong liền cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Khách sạn đám sĩ tử lại nhìn Lý Cảnh Minh lúc, hai mắt đã là lửa nóng dị thường. Không đến tuổi đời 20 trải qua khôi, quả thật tài học hơn người, cũng không so Tạ An cùng Phương Mạc chênh lệch, tương lai hẳn là tiền đồ bằng thẳng. Không ít trước kia chào phúng sĩ tử giờ phút này đã ngồi không yên, nhao nhao đến đây cùng Lý Cảnh Minh đạo chúc cũng kết giao tình. Lỗ Sách cùng Từ Rõ mặc dù cũng là cử nhân, có thể cử nhân cùng trải qua khôi vẫn là có cực lớn chênh lệch. Hai người mặc dù chúng cử, thứ tự cũng không gần phía trước, tương lai có thể hay không đi lên còn hai chuyện, đám sĩ tử đến cùng có văn nhân thanh cao, cũng không muốn rơi vào trèo viêm phụ thế tên tuổi. Có thể Lý Cảnh Minh khác biệt, hắn chính là đường đường trải qua khôi, nếu có thể kết giao, về sau chính là nhân mạch. Nguyên bản bị đám người ghét bỏ Lý Cảnh Minh, giờ phút này lại thành bánh trái thơm ngon, ngay tiếp theo Lỗ Sách cùng Từ Rõ cũng bị đám sĩ tử vây quanh đi vào, đơn độc Trần Nghiên một người bị gạt ra đám người. Cái kia trung niên sĩ tử giờ phút này rượu đã tỉnh, nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng bệnh tương liên ý vị. Khoa khảo một đường xưa nay đã như vậy, có người vui vẻ có người sầu, ngươi còn tuổi nhỏ, ngược cũng không cần quá mức chú ý. Trần Nghiên rất muốn nói bọn hắn không giống, bất quá thấy cái kia trung niên sĩ tử mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, Trần Nghiên liền đem lời nói nuốt trở vào. Bất quá bốn phía đám sĩ tử nhìn Trần Nghiên ánh mắt thay đổi. Bốn người phó khảo thí, trong ba người, đơn độc cái này một người chưa trúng, không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Kẻ này về sau sợ là muốn cùng ba người khác dần dần từng bước đi đến. Trần Nghiên thấy mình cũng không chen vào được, dứt khoát đứng ở một bên. Một bên là náo nhiệt chen chúc, một bên là một thân một mình tịch liêu, không ít người nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt liền ý vị thâm trường lên. Có đồng tình, có trào phúng. Khách đến cư cùng Sơn Nguyệt cư hai khách sạn trưởng quỹ sớm đã tại cửa khách sạn phụ lên số xuyên vạn vang roi lớn tháo, liền đợi đến báo tin vui người đến báo giải nguyên thời điểm đốt. Hai khách sạn vốn là cửa đối diện nhau, mỗi khoa tất yếu mời tài năng nhất sĩ từ khách đến thăm sạn miễn phí ở, vì thế hai nhà thường xuyên có xung đột. Thí dụ như năm nay, hai nhà liền tại tranh đoạt Tạ An cùng Phương Mạc lúc, suýt nữa ra tay đánh nhau. Cuối cùng Dĩ Tạ An và ở khách đến cư nhất căn phòng tốt, cùng Phương Mặc và ở Sơn Nguyệt cư nhất căn phòng tốt bỏ qua. Bất quá lúc này, hai khách sạn trưởng quỹ lần nữa bởi vì ai sẽ đoạt được giải nguyên mà đối đầu. Theo chiêng trống thanh âm truyền đến, báo tin vui người trong trẻo tiếng nói cũng theo đó truyền đến, chúc mừng Ngô Dừng huyện Phương Mặc Phương láo ra, đoạt lễ khôi thủ, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương hạ ba. Khách đến cư trưởng quỹ đại hỉ, lúc này chào phúng Sơn Nguyệt cư trưởng quỹ, hạ ba cũng được, xứng với ngươi Sơn Nguyệt cư. Năm nay giải nguyên tất yếu ra bản thân khách đến cư. Sơn Nguyệt cư trưởng quỹ như bị sét đánh, như thế nào khuất tại thứ ba? Còn có ai có thể xếp hạng Vương đại tài tử phía trước? Cái này giải nguyên nhất định là ta khách đến cư Tạ An Tạ đại tài tử, không biết kia hạng hai lại là người phương nào. Năng lực ép Vương đại tài tử một đầu, thực sự là không tầm thường. Khách đến cư trưởng quỹ có chút đắc ý khẽ bước sợi dâu, cũng tận tình nói móc Sơn Nguyệt cư trưởng quỹ. Báo tin vui đội ngũ dừng ở Sơn Nguyệt cư cổng, liên thanh chúc mừng, trưởng quỹ lại đều mắt điếc hai ngơ. Ngay cả Phương kia mặc đi ra cho thưởng ngân lúc, trên mặt cũng là không có chút nào vui mừng. Hắn chính là không so được Tạ An, cũng nên xếp hạng thứ hai, như thế nào là thứ ba? Cái này thứ hai đến tột cùng là người phương nào? Không ngừng Phương Mạc, toàn bộ Sơn Nguyệt cư đám sĩ tử cũng đều bực, lúc này đi ra đứng tại Phương Mạc phía sau, chờ lấy hạng hai chúc mừng. Hai khách sạn cách trường thi gần, báo tin vui người bất luận đi hướng cái nào một cái khách sạn, đều muốn theo hai khách sạn ở giữa con đường kia đi qua, bọn hắn chỉ cần chờ ở bên ngoài, liền có thể nghe được hạng hai tục danh. Bọn hắn cũng không đợi bao lâu, kia tiếng chiêng trống liền lại vang lên. Chúc mừng đội ngũ càng đi càng gần, thanh âm cũng từ xa mà đến gần, chúc mừng Tê Dại rừng huyện Tạ An Tạ lao ra, đoạt thơ khôi thủ, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương hạng hai. Khách đến cư trưởng quỹ nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn cho là mình nghe lầm, liền móc móc, lại bình thanh nghe, thẳng đến kia hát vui người lần nữa hát lên, hắn cả kinh cả người nhảy dựng lên. Tạ An Tạ đại tài tử nhất định được giải nguyên, như thế nào chỉ là thứ hai. Nói thầm ở giữa, báo tin vui đội ngũ đã dừng ở khách đến cư cổng hát vang. Khách đến cư trưởng quỹ vọt tới kia báo tin vui mặt người trước chất vấn, ngươi có phải hay không báo sai, Tạ An thế nào lại là thứ hai. Kia báo tin vui trên mặt người cười liền phai nhạt mấy phần, bảng ngay tại cổng cửa sân dán, ta thấy thật thật, còn có nha dịch đang hát bảng, sao sẽ sai lầm. Khách đến cư trưởng quỹ mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ. Sơn Nguyệt cư trưởng quỹ cũng là cười trên nỗi đau của người khác lên, thứ hai không tệ, vẫn là thơ một phòng khôi thủ a, bất quá năm nay cái này giải nguyên cùng ngươi khách đến cư cũng không quá mức liên quan. Tại sao có thể có người có thể ép Tạ đại tài tử một đầu? Khách đến cư trưởng quỹ đã nghe không vô đối thủ cũ chào phúng, chỉ là lẩm bẩm. Tạ An cũng là khó nén mất mát theo khách sạn đi ra, lại hướng báo tin vui người xác nhận một lần, cho thường ngân, liền cùng Vương Mạc xa xa nhìn nhau. Hai người tranh đấu hơn 2 tháng, đúng là ai cũng không có đoạt được cái này giải nguyên. Hai khách sạn sĩ tử cũng là nhao nhao đứng ở hai vị đại tài tử về sau. Bọn hắn ngược lại muốn xem, năng lực ép hai vị đại danh đỉnh đỉnh tài tử giải nguyên công, đến tuột cùng là người phương nào. Cuối cùng một chi báo tin vui đội ngũ xuất hiện tại cuối phố, hai cái chiêng mở đường, tiếp lấy chính là hai yêu cổ, hai kèn. Chờ nhạc khí đội ngũ đi đến, hai vị bên hông buộc lấy thuyền giấy người cầm lái nhảy nhà sàn múa đuổi theo, lại sau này chính là hai cái rất sống động múa sư. Báo tin vui đội ngũ khổng lồ, xa không phải những người khác có thể so sánh. Chính là Tạ An cùng Phương Mạc những này trải qua thôi, so sánh cùng nhau cũng là thua chị kém em. Như thế cảnh tượng, làm cho một đám sĩ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây chính là giải nguyên bài diện. Như lời này có thể có này vinh quang, chính là chết cũng không hối tiếc. Cho đến đội ngũ khổng lồ đi xa, hát vui chi thanh âm của người rốt cục truyền đến, chúc mừng Bình Hưng huyện Trần Nghiên Trần lão gia, đoạt xuân thu khôi thủ, vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương hạng nhất. Thanh âm thanh thúy, vang vọng cả con đường. Hai cái khách sạn tất cả sĩ tử bị chấn động sau khi, trong lòng chỉ có một cái nghi vấn, Trần Nghiên là người phương nào? Chương 118, báo tin vui chương 118, báo tin vui mắt thấy báo tin vui đội ngũ dần dần đi xa, Tạ An bước chân vừa nhấc liền đi theo. Đối diện Vương Mạc thấy thế, cũng đi theo. Hắn ngược lại muốn xem cái này Trần Nghiên đến tuột cùng là người thế nào. Cái khác sĩ tử thấy thế, đều yên lặng đi theo báo tin vui đội ngũ về sau. Thời gian dần qua, báo tin vui đội ngũ góp theo người càng ngày càng nhiều, ngược lại thành một đạo kỳ quan. Chiêng trống cùng kèn thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, phản phất muốn nhường Trần Nghiên chi danh vang vọng toàn bộ trấn Giang phủ. Đội ngũ khổng lồ một đường tới kia vắng vẻ cửa khách sạn, múa sư đằng không mà lên, tại cửa khách sạn lăn lộn hai vòng, vừa rồi nhảy vào bên trong khách sạn. Người cầm lái nhóm cũng khua lên thuyền tiến vào, tại đại đường cổng rẽ rủa vui mừng giáng múa. Chiêng trống cùng kèn tranh nhau so đấu, xem ai càng sẽ chúc mừng. Đến cùng vẫn là kèn thắng một bậc. Tại khách sạn đám sĩ tử ngu ngơ ánh mắt hạ, hắc khả quan đầu đội hoa hồng, đầy người hỉ khí mà tiến lên, cao giọng hát nói, chúc mừng Bình Hưng huyện Trần Nghiên Trần lão gia, đoạt xuân thu khôi thủ. Vui bên trong canh ngọ nằm trấn Giang Thi Hương hạng nhất. Hắn một hát xong vui, sau lưng tiếng trống đột nhiên tăng tốc, nguyên một đám nhịp trống mạnh mẽ đâm tới vào đám người lỗ thai, đem lòng của bọn hắn cũng đâm đến đi theo thùng thùng vang. Giải Nguyên lại cùng bọn hắn là cùng một gian khách sạn. Hát khả quan lại là cao giọng hỏi, Giải Nguyên lang ở đâu? Thanh âm rơi xuống, đám người liền thấy một cái thiếu niên ngăm đen lang đứng dậy chậm rãi đi hướng báo tin vui người. Theo thiếu niên đi lại, kia thân áo dài trên không trung bay múa, nổi bật lên thiếu niên lang càng là hăng hái. Thiếu niên lang đi đến chúc mừng người trước mặt, chắp tay, một bộ trầm ổn dáng vẻ nói, đa tạ. Giữa sân vì đó yên tĩnh, ngay cả những cái kia tiếng chiêng trống cũng lặng yên dừng lại, múa sư cùng người cầm lái nhóm cũng tận số sững sờ tại nguyên chỗ, lòng tràn đầy đầy mắt không dám tin. Kia hát vui người càng là suýt nữa liền trong mắt đều trợn lồi ra. Hắn báo tin vui nhiều năm, cao, thấp, mập, gầy, cái gì bộ dáng tú tài công chưa thấy qua. Có thể hắn nhưng chưa từng thấy qua như thế tuổi nhỏ thiếu niên Giải Nguyên. Hắn ngây ngốc hỏi, ngươi là Bình Hưng huyện Trần Nghiên Trần lão gia? Trần Nghiên không nhanh không chậm nói, chính là. Hát vui người lần nữa im lặng, tiết hầu dường như bị cái gì kẹp lại, lời nói lại thế nào cũng nói không nên lời. Hoa, đám sĩ tử kịp phản ứng sau chính là một mảnh xôn xao. Ngoài khách sạn Tạ An nhanh chân đi tiến đại đường, hai mắt chăm chú nhìn Trần Nghiên, không biết huynh đài tuổi vừa mới bao nhiêu. Trần Nghiên chắp tay, đi cùng thế hệ lễ, tuổi mụ đã có 14. Tạ An khỏe miệng liền run rẩy không ngừng. Hắn lại mở miệng, thanh âm bởi vì quá kinh ngạc mà nhiều chút tối mít, ngươi thực tuổi chỉ 13. 13 tuổi Giải Nguyên. Trần Nghiên nói, năm nay nhanh hơn kết thúc, ta cũng có thể gọi là 15 tuổi. Hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói xong liền phát giác Tạ mạnh khỏe như muốn bể nát. Ngay cả Phương Mặc đều vào. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Trần Nghiên, dường như muốn đem hắn chằm chằm ra một cái hố. Hai người từ nhỏ là thiên chi kiêu tử, lại đều là hướng về phía Giải Nguyên tới. 20 tuổi Giải Nguyên đã đầy đủ rung động lòng người, có thể thiếu niên ở trước mắt lại chỉ có 13 tuổi. Giải Nguyên công cái gì đều không cần nói, chỉ cần đứng tại trước mặt bọn hắn, liền có thể để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Thiên phú của bọn hắn tài học, tại 13 tuổi Giải Nguyên công trước mặt không đáng một đồng. Bên ngoài trông coi cái khác sĩ tử cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn nghĩ tới Giải Nguyên là Tạ An cùng Phương Mạc bên trong bất kỳ người nào, thậm chí cũng nghĩ qua có lẽ sẽ có hắc mã lao ra đem Giải Nguyên cướp đi, lại không nghĩ rằng đầu này hắc mã lại chỉ có 13 tuổi. Bọn hắn trong những người này, đọc sách vượt qua 13 năm chỗ nào cũng có. Hơn 3000 tên sĩ tử, toàn bộ bại bởi một cái 13 tuổi thiếu niên. Hắn quá trẻ tuổi trẻ tới để cho người ta tuyệt vọng. Như bị này Giải Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra, trấn Giang phủ nhiều như vậy sĩ tử trung thân đều sẽ bị đè ép. Tại một mảnh sợ hãi trong tuyệt vọng, Lý Cảnh Minh đứng người lên, đối Trần Nghiên chắp tay, cười nói, "Chúc mừng Giải Nguyên lang." Lỗ Sách theo sát phía sau, cười to nói, "Chúc mừng Giải Nguyên lang." Từ Do cũng chúc mừng, A Nghiên, chúc mừng. Trần Nghiên hướng mấy người về lễ, rút bạc nhét vào hát vui người trong tay. Hát khả quan dường như bị bạc nóng một chút, chợt lấy lại tinh thần, lúc này liền làm một tiếng kinh hô, văn khúc tinh hạ phàm a. Trần Nghiên lập tức cảm thấy thưởng ngân cho thiếu đi, không hổ là ăn chén cơm này. Cái khác sĩ tử lại là một mảnh xôn xao. Trẻ tuổi như vậy Giải Nguyên lang, tiền đồ vô lượng a. Hơn 3000 tên thí sinh, hắn có thể lực gáp phương mạc, Tạ An chờ đại tài tử độc bá nhất bảng, thực sự kinh khủng. Vì sao ta trước đây chưa từng nghe qua Giải Nguyên lang đại danh? Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, sau đó Giải Nguyên lang Trần Nghiên chi danh chắc chắn sẽ vang vọng toàn bộ trấn Giang tỉnh. Một mảnh cảm khái cùng tiếng than thở bên trong, báo tin vui đội ngũ dường như rốt cục nhớ tới chức trách của mình. Kia người cầm lái lúc này lắc mông trống lên, hai đầu sư tử càng là vây quanh Trần Nghiên làm chiều bái thái độ. Chính là Trần Nghiên giờ phút này cũng làm không được chấn định tự nhiên. Học hành gian khổ nhiều năm, vì chính là giờ phút này. Cử tử có thể có hơn 100 vị, Giải Nguyên lang cũng chỉ có một cái. Đời người đắc ý, không gì hơn cái này. Trưởng quỹ chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy báo tin vui, giờ phút này cũng có chút choáng. Này thiên đại phú quý cuối cùng là đến thiên hắn. Trưởng quỹ trên nhảy dưới tránh, lại là nhường Trần Nghiên giữ lại mà bảo, lại là xuất ra rượu ngon chiêu đãi. Trần Nghiên cũng không được uống, mà là đem rượu xuất ra cùng khách sạn sĩ tử cùng hưởng. Đi tới cái kia trung niên sĩ tử trước mặt, Trần Nghiên vì đó rót đầy một chén rượu. Kia sĩ tử đứng dậy, giơ ly rượu lên, có chút cô đơn nói, có Giải Nguyên lang rót rượu, chính là không chúng cũng đáng. Trần Nghiên nói, 3 năm sau, huynh đài có thể lại gãy kim quế. Trung niên sĩ tử lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát, hôm nay nhìn thấy giải nguyên công, mới biết người với người chi chênh lệch, ta cũng nên lưu đường ra kiếm tiền nuôi sống gia đình. Những năm này, người nhà của ta quá khổ. Trần Nghiên bất lực, chỉ có thể đối với nó nâng chén. Hơn 3000 tên thí sinh, chỉ 135 tên cử tử, có thể lên quế bảng người 10 không còn một. Tự là có người vui vẻ có người sầu. Toàn bộ khách sạn, ngoại trừ vị kia vi cử nhân bên ngoài, còn lại 4 tên cử tử đều xuất từ Trần Nghiên một đoàn người. Cái này tất nhiên là để cho người ta kinh hãi. Việc này liền theo giải nguyên lang Trần Nghiên thanh danh cùng nhau truyền ra ngoài. Liền có truyền ngôn giải nguyên lang người bên cạnh đều có thể dính vào văn khí, cũng đi theo chúng cử. Trong lúc nhất thời tới bái phòng Trần Nghiên người cực kỳ nhiều, Trần Nghiên danh tiếng vô lượng. Việc này rất nhanh truyền đến Vương Chi phủ trong hai, Vương Chi phủ lúc này phái người đánh tấm biển, lại đưa thưởng ngân đi Bình Hưng huyện. Bình Hưng huyện bây giờ huyện lệnh họ Tần. Tự Đào huyện lệnh bởi vì khoa cử một chuyện bị bãi quan sau, Tần huyện lệnh liền đến. Bởi vì Đào huyện lệnh chính là bị Cao gia cho liên lụy, Tần huyện lệnh đối Cao gia từ đầu đến cuối trông tránh. Lúc này nghe nói Trần Nghiên chính là giải nguyên, liền giật nảy cả mình. Đến tiền nhiệm trước hắn liền đã đem Trần Nghiên cùng Cao gia sự tình tra rõ ràng, bất quá hắn mặc dù không để ý tới Cao gia, cũng không dám đắc tội thủ phụ, cũng làm như không biết rõ, nguyên bản nên huyện nha gia thưởng ngân, hắn cũng tự hành tham. Phủ nha báo tin vui đội ngũ tới Trần gia Loan lúc, Trần gia Loan người ngay tại trong ruộng bận rộn, ngay cả tộc trưởng cũng mang theo mũ rơm, khiên quốc đi trong đất trừ cỏ dại. Hoa màu cần dốc lòng hầu hạ, thu hoạch khả năng cao, như lười bên trên một lười, trong đất thảo không quốc rơi, năm sau lương thực có thể không thu hoạch được một hạt nào. Chương 119, chúc mừng chương 119, chúc mừng ngày gác, tộc trưởng tuổi tác không nhỏ, làm một hồi liền muốn nghỉ một lát. Dù vậy, hắn vẫn là đầu đầy mồ hôi. Người trong thôn đến gọi hắn lúc, y phục trên người hắn sớm đã đều bị mồ hôi ướt, mệt mỏi tay chân đều có chút không nghe sai khiến. Người nói cái gì? Tộc trưởng hoài nghi mình nghe lầm, liền lại hỏi một câu. Người kia cao hứng nói, giải nguyên. Chúng ta Trần Nghiên chúng giải nguyên, là toàn bộ trấn Giang thi hương hạng nhất. Toàn bộ trấn Giang hạng nhất. Giải nguyên. Thi hương 3 năm mới một lần chỉ có một vị giải nguyên, bây giờ lại nhường hắn Trần Gia Loan cho được. Trần tộc trưởng gấp đến độ giơ chân, còn đứng ngây đó làm gì, chào hỏi báo tin vui người đi à. Mang xong, hắn đem quốc hướng trên bờ vai một khiêng, lớn cất bước hướng nhà chạy. Lúc này là eo không chua chân không đau, chạy còn mang trận gió. Trần Gia Loan bách tính ruộng đồng đều liền tại cùng một chỗ. Lúc này đại đa số người đều tại nhà mình trong ruộng bận rộn, Trần tộc trưởng hướng bờ ruộng bên trên chạy một vòng, vừa chạy vừa la lên, "A Nghiên chúng giải nguyên." Có người hỏi, "Giải nguyên là cái thứ gì? Có cử nhân năng lực sao?" Trần tộc trưởng liền hô to, "Giải nguyên là cử nhân bên trong hạng nhất, các ngươi nói có hay không cử nhân năng lực?" Lời này trong nháy mắt nhường Trần Gia Loan đám người dừng tay lại bên trong sống, nhao nhao quay đầu nhìn về phía tộc trưởng. Trần tộc trưởng lại là nổi giận, "Phủ nha đều người đến, còn làm việc gì, về nhà chiêu đãi quý khách đi." Các tộc nhân đại hỉ, nhao nhao hướng trong nhà chạy. Bọn hắn không hiểu giải nguyên là cái gì, nhưng bọn hắn biết cử nhân lão gia năng lực, Trần Nghiên vẫn là cử nhân lão gia bên trong đầu danh, vậy khẳng định càng năng lực. Nhìn một cái, liền phủ nha đều người đến. Trần Gia Loan người nhao nhao chạy về nhà, tới trong thôn Vương mới hiểu phủ nha người đã dơ lên giải nguyên đền thờ tiến về Trần Đắc Thọ nhà. Phủ nha người tới Trần Đắc Thọ nhà lúc, trong nhà chỉ có Lư Thị một người tại. Lư Thị hai tay đột nhiên vỗ đùi, ôi một tiếng, hoảng sợ nói, ta liền biết ta Kim Tôn là có bản lĩnh, cái này liền chúng phải nâng, về sóc nhưng chính là cử nhân lão gia. Nàng chính là cử nhân mãi mãi. Nghĩ như vậy, Lư Thị cả người dường như đều muốn phiêu lên. Nàng đã sớm biết nàng Kim cháu trai là năng lực người, trước kia còn nói muốn để nàng qua ngày tốt lành, bây giờ cái này ngày tốt lành không liền đến. Vì chào hỏi phủ nha tới mấy người, Lư Thị trực tiếp bắt hai con gà giết, cho hầm bên trên canh. Chờ Trấn Đắc Thọ cùng Liễu Thị theo trong đất gấp trở về lúc, hai con gà đã hầm lên. Canh gà mùi thơm bốn phía tung bay, nhường trong thôn bọn nhỏ toàn vây quanh. Liễu Thị theo trong đất hái được chút đồ ăn, xem chừng không sai biệt lắm đủ ăn, ai ngờ tộc trưởng vừa đến đã nói, những vật này nơi nào đủ. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp nhường người trong thôn đem trong nhà đồ ăn, không có bỏ được ăn tịch cá thịt khô đều lấy tới. Trần Đắc Thọ chối từ, trong nhà còn có chút trứng gà, đủ ăn. Phủ nha người tới tuy nhiều, cũng không đến nỗi hai con gà đều không đủ. Tộc trưởng lại nói, một hồi còn phải có thật nhiều người đến, các ngươi cũng không thể để người khác trống không bụng đi. Trần Đắc Thọ rất nhanh liền biết tộc trưởng là có ý gì. Theo phủ nha người sau khi đến tặng lễ người liền liên tục không ngừng. Đưa khế nhà, mang theo ruộng đồng tìm tới hiến, còn có đưa người hầu nô tỳ, thậm chí lại vẫn đưa hai cái nũng nịu nữ tử cho Trần Nghiên làm tiểu thiếp. Trần Đắc Thọ nơi nào thấy qua tình hình như vậy, đành phải tìm tộc trưởng hỗ trợ. Tặng lễ chính là bản địa cùng vụ cận thân hào nông thôn, có nên hay không thu những này, Trần Đắc Thọ thực sự không nắm chắc được. Tộc trưởng cũng có chút lẩm bẩm, hắn tuy là đồng sinh, lại không xứng cùng những cái kia thân hào nông thôn gặp mặt, tất nhiên là không biết. Cũng may Chu Vinh tới. Chu Vinh mang tới là một chỗ huyện thành hai tiếng tòa nhà. Trần Đắc Thọ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thu, Chu Vinh lại nói, đều thu à, A Nghiên bây giờ cùng chúng ta đã có thể bình khởi bình tọa, những này liền là chúng ta cho hắn lễ gặp mặt. Lúc trước ta chúng cử, cũng là như vậy làm giàu. Trần Đắc Thọ lo lắng nói, ta liền sợ thu, về sau cho A Nghiên mang đến tiền thoái. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, về sau những người này nếu là tìm A Nghiên hỗ trợ, A Nghiên không tốt chối từ. Chu Vinh cười nói, A Nghiên bây giờ là cử nhân, có công danh trên người, bọn hắn không muốn A Nghiên cùng bọn hắn đối nghịch, những này lễ cũng muốn đưa, không cần A Nghiên nhiều làm cái gì. Các người nếu không thu, bọn hắn mới có thể suy nghĩ nhiều. Cái này vượt xa khỏi Trần Đắc Thọ tưởng tượng. Đúng là cái gì đều không cần làm, liền có nhiều người như vậy tặng lễ. Khó trách đều nói là nghèo tú tài giàu cử nhân, chỉ là những người này tặng một ba đông tây, liền đáng giá không ít bạc. Bất quá những cái kia ném hiến ruộng đồng, Trần Đắc Thọ vẫn như cũ tịch thu. Cùng tú tài so sánh, cử nhân danh nghĩa có thể có 500 mẫu ruộng đồng không cần nộp thuế. Rất nhiều người vì có thể thiếu nộp thuế, liền chủ động đem ruộng đồng treo ở cử nhân danh nghĩa, lại hàng năm cho một hai thành thu hoạch cho cử nhân lao ra. Kể từ đó, cử nhân nhiều kiếm tiền, bách tính thiếu nộp thuế, có thể nói cả hai cùng có lợi. Trần Đắc Thọ chỉ sợ lầm nhi tử tiền đồ, cũng không muốn làm như thế. Cho dù muốn thu lại người khác ném hiến đến ruộng đồng, cũng phải nhi tử định đoạt. Trần Đắc Thọ một nhà trợ giàu, mà Trần Nghiên tại Trấn Giang còn chưa trở về, chỉ vì hắn muốn tham dự Trấn Giang phủ hiệu minh yến. Thi hương biết bảng sau, Trấn Giang phủ nhà sẽ cử hành một trận yến hội, mời một đám giám khảo cùng tần khoa các cử tử gặp nhau. Hiệu minh bữa tiệc cần hát kinh thi bên trong tiểu nhã tiên, để mà ăn mừng cùng truyền thừa. Chờ khúc hát xong, liền cần từ giải nguyên dẫn đầu tần khoa các cử tử hướng phía các giám khảo mời rượu, lấy toàn thầy trò chi lễ. Tham gia hiệu minh yến các cử tử đều là đắc chí vừa lòng. Lớn tuổi, được đền bù nhiều năm tâm nguyện, trẻ tuổi, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Các giám khảo cũng là thay đổi trước đây trang nghiêm, đối các cử tử đều là hiền lành đối đãi. Trần Nghiên bưng chén rượu, dẫn một đám cử tử đi vào chủ khảo Vương Trạch trước mặt đi học sinh lễ, học sinh gặp qua tòa sư. Vương Trạch nhìn xem so người bên ngoài thấp một cái đầu Trần Nghiên, liền có chút trầm mặc. Ngày đó hắn nhìn kia văn chương trầm ổn chất phác, thậm chí đến tiếp sau thi vấn đáp chờ đều có chút ổn trọng, suy nghĩ chu đáo, lại gặp xử án tự có một phen điều lệ, có thể nói dọn nước không lọt, Vương Trạch liền cho rằng người này nhất định là tuổi tác khá lớn lao sinh viên. Ai ngờ lớp bảng nhìn thấy Trần Nghiên tin tức lúc, hắn giật nảy cả mình. Giải Nguyên Lang lại chỉ có 13 tuổi. Vương Trạch rất muốn nhìn một chút hắn như thế tuổi còn nhỏ, đến tuột cùng là thế nào có thể đem Cao Gia đắc tội tới tình trạng như thế. Không sai, Vương Trạch sớm biết hiểu Cao Gia cùng Trần Nghiên xung đột. Bất quá Vương Trạch là chủ giám khảo, muốn làm chính là sẽ có thực học người chọn lựa ra, mà không phải tận lực tuyển ra người khác cùng Cao Gia đối nghịch. Chẳng qua hiện nay coi như hắn nói việc này cũng không phải là hắn bản ý, sợ là Cao Kiên cũng sẽ không tin. Một cái Cao Kiên tất nhiên là không đáng để lo, Cao Kiên phía sau thủ phụ mới thật sự là mãnh hổ, người bên ngoài tùy tiện không động được. Vương Trạch cười nói, Giải Nguyên Lang chính là vương người tử niên kỷ, há có thể uống rượu. Ánh mắt của những người khác nhao nhao rơi vào Trần Nghiên trên thân, chỉ là cái này xem xét, trong lòng không khỏi có chút tăng nghẽn. Nhất là Tạ An cùng Phương Mạc hai người, càng là hận không thể đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chương 120, Thiệu Minh Yến chương 120, Thiệu Minh Yến hai người đều là ngạo khí hạng người, bại bởi Trần Nghiên tất nhiên là không phục. Nhưng đợi hai người nhìn qua Trần Nghiên văn chương, liền tâm phục khẩu phục. Thiệu Minh bữa tiệc trải qua quan chủ khảo Vương Trạch nhắc lên Trần Nghiên tuổi tác, hai người lại là một hồi không cam lòng. Nếu chỉ riêng là không có Trần Nghiên tài học thì cũng thôi đi, còn không người nhà thiên phú, chính là khắp nơi quất tại Trần Nghiên phía dưới. Thiên chi tiêu tử lại như thế bị áp chế, giống như toàn thân bị trói quất roi, thực đang khó chịu. Trần Nghiên hướng Vương Trạch đi học sinh lễ, cung kính nói, học sinh cần tuân tọa sư dạy bảo. Một bên Lý Cảnh Minh có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Trần Nghiên, trở ngại các giám khảo đều tại, lại cấp tốc túi đầu xuống. Trần Nghiên đặt chén rượu xuống sau, lại hướng các vị các giám khảo một thi lễ, vừa rồi quay người đối Tạ An đi cùng thế hệ lễ, thành khẩn nói, làm phiền Tạ Minh dẫn đồng khoa nhóm kính Tạ lao sư nhóm. Tạ An thấy hắn như thế khách khí, trong lòng không cam lòng liền tiêu tán rất nhiều. Nguyên bản dẫn các cử tử mời rượu nên giải nguyên chi trách, cũng là giải nguyên vinh quang thời điểm. Bây giờ Trần Nghiên nhường cho hắn, liền để cho hắn tại các giám khảo trước mặt lộ mặt. Nguyên bản là hắn Tạ An chiếm tiện nghi, Trần Nghiên vẫn còn lấy phó thác dáng vẻ, có thể nói nhường Tạ An danh chính ngôn thuận. Kể từ đó, tòa sư nhóm có tôn trọng, các cử tử cũng đang ngồi sư nhóm trước mặt lộ mặt, toàn bộ hiệu minh yến vẫn như cũng là trang trọng náo nhiệt. Về phần Trần Nghiên, tất nhiên là lui về chỗ ngồi của mình dùng nữa. Hiệu minh bữa tiệc món ăn cực bình thường, tư vị cũng không thế nào tốt, không chịu nổi Trần Nghiên đói áp vì tham gia cái này hiệu minh yến, Trần Nghiên cùng Lý Cảnh sáng mai đã sớm tới phủ nha chờ, buổi sáng chỉ ăn 3 bánh bao để ba. Bởi vì cái gọi là nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử, Trần Nghiên chính là có thể ăn thời điểm, một ngày không ăn bữa cơm no sớm nói bụng, chính là lại khó ăn cơm đồ ăn, lúc này ăn đến cũng là say xương ngon lành. Bộ giám khảo Bàng Thành cười đối Vương Trạch nói, mặc dù đã là giải nguyên lang, đến cùng vẫn là thiếu niên tầm tính, theo Minh Yến không ngờ là thật sự ăn cơm. Vương Trạch theo nhìn sang, chỉ thấy Trần Nghiên trước mặt đã có 3 cái đĩa không. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Như thế tiểu nhân thân thể, nhiều như vậy đồ ăn đến tột cùng bị ăn đã đi đâu? Trần Nghiên mặc dù ăn được nhiều, không sai động tác là chậm rãi. Vương Trạch nói, cũng là có chút khiêm tốn, cũng không phải kia cậy tài khinh người người, cũng không tham luyến nhất thời vinh quang, cũng là khó được. Thoạt đầu biết được cái này Trần Nghiên cùng Cao Gia đối đầu, cũng không chút nào lui, Vương Trạch liền cho rằng Trần Nghiên là kia sắc bén người, hôm nay gặp mặt, lại là thật to đổi mới. Là cao quý giải nguyên lang, hôm nay Hiệu Minh Yến liền nên lấy hắn làm chủ, xuất tận danh tiếng. Có thể Trần Nghiên tùy tiện đem như thế phong quang tặng cho Tạ An, chính mình thì ẩn vào phía sau, rất có dấu tài chi tư. Bằng chứng ấy tuổi, có thể có này tâm tính, thực sự khó được. Bàng Thành cười đến ý vị thâm trường, chẳng lẽ sợ lại rước lấy phiền phức gì? Nói, tay đi lên chỉ. Vương Trạch ánh mắt bình tĩnh, có thể ở từ cửa trên thân cắm một đao còn toàn thân trở ra người, chúng nô tất yếu bảo đảm bên trên một bảo đảm. Thủ phụ Từ Hồng dần dần cầm giữ triều chính nhiều năm, cũng không phải là không có người hướng động thủ một lần, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Không ít người càng là bởi vậy mất mạng. Có thể cái này Trần Nghiên có thể bằng vào không quan trọng công danh, đem từ cửa Cao ra toàn bộ suy yếu hơn phân nửa, còn lông tóc không tổn hao gì, thực sự để cho người ta kính nể. Lần này khoa khảo, Thanh Lưu hao hết tâm lực mới để cho Vương Trạch cùng Bàng Thành đi vào Trấn Giang, vì chính là tiến một bước suy yếu Cao gia. Bọn hắn cũng tịnh không phải tận lực chèn ép Cao gia một phái, chỉ là vì tránh cho cùng toàn bộ từ cửa cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người mặc dù đã sớm biết Trần Nghiên tuổi tác, chân chính nhìn thấy vẫn như cũng bị tuổi tác kinh ngạc hạ. Bàng Thành nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt có chút lửa nóng. Như cây đao này mài đến đầy đủ sắc bén, có lẽ có thể đâm vào cao gia vị kia tim. Vương Trạch trong tươi cười mang một chút người khác xem không hiểu cảm xúc, đao lại sắc bén, cũng phải nhìn giữ tại trong tay ai. Vị này Giải Nguyên Lang cũng không phải như vậy tốt lắm. Lúc trước Trấn Giang án sát sứ Dương Rõ suýt nữa bị kẻ này bày một đạo. Tóm lại muốn đấu một trận, dùng cái này tự xem như chiến trường, chẳng phải là tại chúng ta càng có lợi hơn. Bàng Thành hai mắt có chút nheo lại. Thanh Lưu một phái bất luận tại triều đình vẫn là địa phương, khắp nơi nhận từ cửa áp chế, bất luận ở nơi nào đối từ cửa độc thủ, đều không chiếm ưu. Chẳng bằng tại trên người người này tranh đấu, chính là thất bại, cũng bất quá là hy sinh vị này Giải Nguyên Lang một người, Thanh Lưu tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Nếu như thành công, đem toàn bộ cao gia là úp, lại thuận thế liên quan vu cáo ra từ Hồng dần dần, có thể ngược tử. Vương Trạch sắc mặt biến hóa, chỉ nói, thời cơ chưa tới. Bây giờ Trần Nghiên bất quá Trấn Giang một gã cử tử, còn chưa tới kinh thành, cùng từ thủ phụ không có giao tập, lúc này đem người này dùng, chính là thật to lãng phí. Chẳng bằng chờ thêm nhất đẳng. Trần Nghiên bây giờ bất quá 13 liền đã là Giải Nguyên, tất nhiên sẽ không cam lòng dừng bước nơi này, một khi hắn lên kinh đi thì, nếu có thể đậu tiến sĩ, từ cửa tất nhiên sẽ không tha cho hắn, đến lúc đó lại độc thủ, phương mới có thể đem tận khả năng nhiều từ người trong môn kéo xuống ngựa. Quân cờ trung quy muốn tại thời cơ thích hợp dùng. Trần Nghiên không chút nào biết mình đã bị chủ phó giám khảo suy nghĩ hồi lâu. Đợi hắn ăn no, các cử tử rốt cục lần lượt đặt chén rượu xuống, riêng phần mình ngồi xuống. Vui tiếng vang lên, chúng cử tử hợp lấy hát vang, ố ố yêu minh, an giã chi bình. Ta có khách quý, trong sát thổi xem các cử tử trên mặt đều là khó mà ngăn chặn ý mừng. Nhiều năm khổ độc, rốt cục đạt được ước muốn, hẳn là đắc chí vừa lòng, rượu không say người người tự say. Chính là hát lên thơ đến, so thường ngày cũng nhiều chút khí phách cùng phong khoáng. Theo minh yến kết thúc, riêng phần mình trở về nhà. Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh chờ cộng đồng ngồi lên xe bò, từ Trần Lão Hổ chạy về nhà. Trần Lão Hổ hiếu kỳ hỏi, kia hiệu minh yến như thế nào? Lý Cảnh Minh vốn là nửa tỉnh nửa say, đi ra bị gió thổi qua, người liền tỉnh thần, lúc này cũng liền lớn tiếng nói, đời này có thể tham gia hiệu minh yến, quả thật ta chi đại hạnh. Nhất là về sau sướng ca, thực sự nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn là năm khôi thủ một trong, tất nhiên là nhận không ít cử tử kính ngưỡng, còn có không ít người chủ động tìm tới hắn, đối với hắn biểu lấy khâm phục chi tình. Lỗ Sách cùng Từ Rõ cũng là kích động dị thường, nhao nhao biểu thị đời này khó quên. Trần Lão Hổ nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào, liền hỏi Trần Nghiên, Nghiễn Lão gia nghĩ như thế nào? Chúng thi hương sau, Trần Lão Hổ liền sửa lại miệng. Trần Nghiên mới đầu cũng không muốn hắn như vậy xưng hô, liền để Trần Lão Hổ còn cùng trước kia đồng dạng gọi hắn A Nghiên. Có thể Trần Lão Hổ chết sống không nguyện ý, còn nói, đã trúng cử, liền nên cứ gọi là Lão gia. Trần Nghiên thấy hắn như thế kiên trì, cũng liền tùy theo hắn. Trần Nghiên tinh tế suy nghĩ một hồi, mới nói, kia điêu bí đỏ bánh cũng không tệ, cái khác đồ ăn cũng không dễ ăn. Lý Cảnh Minh đám ba người bó tay rồi. Hợp lấy ngươi tham gia hiệu minh yến chính là vì ăn uống. Hiệu minh yến là ăn cơm châu ngồi sao? Trần Lão Hổ có chút tiếc hận nói, đáng tiếc đời ta là ăn không đến. Trần Nghiên liền từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao, đưa tới Trần Lão Hổ trước mặt, nói, ta cho ngươi gói. Lý Cảnh Minh kinh hô, ngươi sao có thể đi hiệu minh bữa tiệc đóng gói đồ ăn? Trần Nghiên đương nhiên nói, các ngươi chỉ lo uống rượu sướng ca, nếu ta không đóng gói, những cái kia đồ ăn chẳng phải là đều uổng phí. Lý Cảnh Minh, Từ Rõ, Lỗ Sách ba người thần sắc phức tạp, đầy mình lời nói đúng là toàn ngựa không ra. Chương 121, hồi hương chương 121, hồi hương hiệu minh yến hậu, Trần Nghiên bọn người liền đổi lại cử nhân cổ tròn thanh bảo. Cùng Lý Cảnh Minh chờ chào từ biệt sau, Trần Nghiên tùy theo Trần Lão Hổ đổi xe bỏ đi trước Đông Dương phủ, bái phòng Sao Nước. Khó được thấy đến đại tông sư, Trần Nghiên hẳn là phải thật tốt thỉnh giáo một vài vấn đề. Sao Nước vốn cho rằng Giải Nguyên Lang là đến nói lời cảm tạ, không nghĩ không ngờ là cầu chỉ giáo, hắn chính là muốn giả bộ như không tại cũng không được. Tới gần giờ ngọ, Sao Nước liền giả ý mời Trần Nghiên lưu lại dùng cơm, thực tế là muốn nhắc nhở Trần Nghiên chủ gia nên dùng cơm, ngươi cũng nên đi, không nghĩ Trần Nghiên thuận thế liền đa tạ hắn, cũng cùng hắn cùng nhau dùng sau bữa cơm trưa, tiếp tục hỏi ý chờ đến cơm chiều lúc, Sao Nước rốt cục vẫn là kéo không xuống mặt mũi, đành phải lại hỏi Trần Nghiên, sắc trời đã không còn sớm, không bằng liền trong nhà ăn xong cơm tối lại đi. Trần Nghiên liếc mắt mặt mũi hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, rốt cục vừa chắp tay, cung kính nói, người nhà còn ở bên ngoài chờ lấy, học sinh không muốn nhường chờ lâu, liền không quấy rầy đại tông sư. Sao Bảo Hiểm Đường Thủy chút nhịn không được cười ra tiếng. Hảo tiểu tử, có thể tính muốn đi. Không nghĩ Trần Nghiên lại nói, hôm nay tới bội vàng, chưa từng thật tốt thỉnh giáo đại tông sư, không biết đại tông sư ngày mai nhưng có không. Sao Thủy tâm đầu cứng lên, suýt nữa lộ ra dị dạng. Hắn đến cùng là đại tông sư, chủ một phương giáo hóa, làm sao có thể đả kích học sinh nhiệt tình. Lúc này liền nói, ngày mai ngược là có chút sự tình, tự các tiên sinh xuống nông thôn sau, rất nhiều hài đồng đến trực đêm trường học, cũng là học không ít chữ, ngày mai ta cũng nên đi các hương nhìn xem. Ngược lại một cái ý tứ, đại tông sư không phải ngươi một người đại tông sư, là một tỉnh đại tông sư, ngươi không thể độc chiếm. Trần Nghiên có chút cảm xúc nói, một tỉnh học chính đặt ở đại tông sư một người đầu vai, khổ đại tông sư. Học sinh không dám bôi nhọ đại tông sư, tất yếu lại nhiều mấy phần khắc khổ, chờ học sinh bái phòng xong phủ đại đại nhân, trở lại quê hương sau, lại cùng đại tông sư cùng nhau đi các hương đi một chút, tận chính mình một phần lực. Đã toàn bộ tỉnh đều thuộc về đại tông sư giáo hóa, hắn cũng là Trấn Giang tỉnh một viên, đại tông sư liền nên dạy hóa. Đại tông sư có việc không sao, hắn có thể đi theo đại tông sư, thuận tiện tùy thời linh giáo. Sao Bảo Hiểm Đường Thủy chút không có ngăn chặn nước mắt khóc lên. Hắn thật sự là tự tìm. Biết rõ Trần Nghiên sẽ đến nhà nói lời cảm tạ, lại vẫn đến Đông Dương phụ trở lấy. Bây giờ tốt đi, dê vào miệng quặng. Giải Nguyên Lang muốn vì một tỉnh học chính tận tâm, thân làm đại tông sư hẳn là không có cách nào chối từ. Trần Nghiên tất nhiên là biết được sao nước không muốn hắn tới đồng hành, bất quá hắn cũng là không có cách nào. Dương phu tử bản trải qua cũng không phải là Xuân Thu, mặc dù cực lực học tập, nhìn các loại chú giải nhiều, cũng có thể vì hắn giải thích nghi hoặc, nhưng cũng có rất nhiều điểm mù. Tham gia thi hương vẫn được, lại sau này thi hội liền có chút khó khăn, Trần Nghiên cần lại tìm vị lão sư. Vừa lúc sao nước bản đã là Xuân Thu lại là cao quý một phương đại nho, Trần Nghiên làm sao có buông tha hắn đạo lý. Coi như mệnh chết sao nước, hắn nên hỏi cũng muốn hỏi. Nếu không sẽ thử liền khó khăn. Lần này thi hương hắn tuy được hiểu rõ nguyên, lại cũng cảm thấy cực phí sức. Cùng thi hương so sánh, thi hội càng là khó càng thêm khó. Nhiều ít thiếu niên tài tuấn tuổi còn trẻ liền trúng cử, cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiến thêm. Chu Vinh năm đó cũng là thi hai lần vừa rồi thi đậu. Chỉ có tinh tiến tự thân học vấn, mới có thể nhiều mấy phần tự tin. Vì thi hội có thể trúng, tất nhiên không thể bỏ qua sao nước. Ngày kế tiếp Trần Nghiên liền đi bái phòng Vương Thân. Lần này giải nguyên xuất từ Đông Dương phủ, liền có thể tính Vương Thân một chính sách quan trọng tích, Vương Thân tất nhiên là mười phần vui vẻ, đối Trần Nghiên tốt một trận tán dương, lại cổ vũ một phen, đem Đông Dương phủ thưởng ngân tặng cho Trần Nghiên. Chờ Trần Nghiên đi ra xem xét, lại có chọn vẹn 300 lượng. Trần Nghiên liền muốn, trong sách quả nhiên có hoàng kim ốc. Bất quá lại một nghĩ lại, những này thưởng ngân bên trong sợ cũng có Vương Thân người đặc biệt thích ở bên trong. Trước đây ít năm Vương Thân đem giấy vệ sinh làm được, liền trực tiếp đưa vào trong cung. Thánh nhân một sau khi dùng qua, liền đem nó tặng cho Thái hậu, lại ban thưởng cho hậu cung phi tần sử dụng. Cung trong đều tại dùng, trong kinh cái khác nhà quyền quý tất nhiên cũng muốn đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Đông Dương phủ giấy vệ sinh bị cướp mua không còn. Mà Vương Thân dựa vào giấy vệ sinh tại thánh nhân trước mặt mạnh mẽ lộ một lần mặt, lại thêm nữa thu nạp Đông Dương phủ không trẻ trung lao lực tới sản xuất giấy vệ sinh, phủ nha dựa vào đời này ý kiếm lời đầy buồn đầy bát, Vương Thân muốn tu đê đập cũng đã sửa xong, đường cũng làm được bước. Như thế dân sinh công trình tốn hao to lớn, nơi đây ngân lượng đều xuất từ kia giấy nháp chỗ kiếm. Cũng là bởi vì lấy những công trình này, chỗ chiêu dân phu rất nhiều, bọn dân phu có thể nhiều lĩnh một phần tiền công, trong nhà thời gian cũng liền tốt hơn. Chỉ là trong cái này chuyện làm ăn, liền để Đông Dương phủ gần ngàn nhà giàu có lên. Bất quá ngắn ngủi 4 năm, Đông Dương phủ có thể nói quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Những này muốn hết tính là Vương Thân chiến tích. Chỉ cần có Vương Thân tại một ngày, Cao gia cũng sẽ không tùy tiện đối Trần Nghiên động thủ. Vừa về tới Bình Hưng huyện liền gặp tại huyện thành tộc nhân, Trần Nghiên lúc này liền bị vây lại, một đám người hưng phấn hô to, Giải Nguyên Lang trở về. Kể từ đó không ngừng Trần tộc nhân, chính là Bình Hưng huyện bách tính cũng đều sôi trào. Giải Nguyên 3 năm một cái mới ra một cái, Bình Hưng huyện chừng 100 năm cũng không ra một vị Giải Nguyên Lang, không phải liền hiếu kỳ. Lúc này tất nhiên muốn nhìn Giải Nguyên công dáng dấp ra sao, có phải hay không có 3 đầu 6 tay. Càng có một ít người đọc sách thừa cơ đi sờ Trần Nghiên, ý đồ dính dính bất khí. Trần Nghiên kinh hãi, vội vàng trốn đến Trần lão hổ sau lưng. Đáng tiếc Trần lão hổ song quyền nan địch tứ thủ, Trần Nghiên tay chân luôn có thể bị người sờ đuốt tới. Trần Nghiên đành phải thúc giục Trần lão hổ đi mau, những cái kia nhiệt tình Bình Hưng huyện bách tính đem xe bò bao bọc vây quanh, căn bản không cho đi. Vẫn là tộc nhân mở đường, mới để cho xe bò đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó ra huyện thành. Đi tới nửa đường, trời đã đại hắc. Trần lão hổ nhờ ánh trăng hướng Trần gia luân đuổi, lại ở nửa đường gặp gỡ dơ hai đội dơ bó đuốc tới đón Trần Nghiên tộc nhân. Tự tộc trưởng biết được Trần Nghiên trúng giải nguyên, liền để tộc nhân đến Bình Hưng huyện chờ lấy. Trần Nghiên một lần Bình Hưng huyện, liền có người chạy về Trần gia loan báo tin. Tộc trưởng nguyên bản dẫn toàn tộc người tại cửa thôn chờ lấy. Ai ngờ đợi đến trời tối người cũng không trở về. Tộc trưởng sợ xảy ra chuyện, liền để tộc nhân một người dơ một cái bó đuốc tới nửa đường nên đón giải nguyên lang. Trần Nghiên chính là tại một đại đội bó đuốc hộ tống hạ về tới nhà. Liêu thị mang sang sớm đã nấu xong canh gà mặt, Trần Nghiên đem một bát to mì ăn xong, trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Bây giờ giường chiếu đã trải lên hoàn toàn mới phơi qua đệm chăn, mềm mại thoải mái dễ chịu. Thi hương từ đầu đến cuối căng thẳng, tiết bảng sau lại là hiệu minh yến về sau một mực đi đường, đến lúc này trở về nhà phương mới hoàn toàn buông lỏng. Giấc ngủ này chính là suốt cả đêm. Đợi cho hôm sau mãnh liệt ánh mặt trời soi sáng Trần Nghiên trên mí mắt, Trần Nghiên vừa rồi ung dung mở mắt ra. Chỉ là mở hai mắt ra một cái chớp mắt, hắn liền lại nhắm lại. Lại mở ra, đỉnh đầu vẫn như cũ có vô số ánh mắt. Trần Nghiên ổn định lại tâm thần, liền bắt đầu từng cái hô người, tộc trưởng, tứ thúc công, lục thúc công, nhị đại gia. Cha, các ngươi có chuyện gì? Tứ thúc công cười ha hả nói, ta đến xem giải nguyên lang, ta giải nguyên lang thật là hắc không ít, ta nhìn cũng gầy, có phải hay không đọc sách quá khổ? Trần Nghiên, ta đây là đá bóng giám đen, người cũng là đá bóng mới gầy. Cuối cùng hắn lại tăng thêm một câu, các ngươi không cảm thấy ta dài sao? Chương 122, hát thủ chương 122, hát thủ mọi người cũng không biết như thế nào đá bóng, bất quá Trần Nghiên chính là cử nhân lão gia. Gặp chơi nhất định so với bọn hắn những này nông thôn lớp người quê mùa mạnh, bọn hắn cũng không nhiều hỏi. Trần tộc trưởng chăm chú dò xét Trần Nghiên một hồi, tìm tới một cái cũng không vi phạm bản tâm, lại không làm thương hại Trần Nghiên tự tôn lời giải thích, so với chức năng cao lớn không ít. Trần Nghiên liền không muốn tại việc này bên trên làm nhiều dây dưa, hỏi trong tộc sự tình. Tộc trưởng liền đem những cái kia ném hiến cho tặng lễ sự tình nói. Trần Nghiên lại nói, những cái kia lễ đều lui về a, ném hiến cũng không tiếp thụ. Tộc lao nhóm chính là hai mặt nhìn nhau, tứ thúc công đạo, chúng ta thô sơ giản lược tính toán, những cái kia lễ sợ là trị 5-600 hai, liền như vậy lui về. Trần Nghiên lại nói, ta còn chưa nhập sĩ, liền trắng trợn chiếm đoạt ruộng đồng, thanh danh này liền dễ dàng xấu, tại ta hoạn lộ bất lợi. Tộc trưởng sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, nên lui về. Trần Nghiên bây giờ bất quá 13 đã là cử nhân, tương lai nhất định phải cùng Chu lão gia đồng dạng thi tiến sĩ. Muốn thi khoa cử, thanh danh này liền không thể hỏng, nếu không một cái có sai lầm danh tiết, liền có thể đem Trần Nghiên Công danh tước. Tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tộc trưởng mặc dù kiên quyết, tộc lao nhóm lại là mặt lộ vẻ không đành lòng. Như đều lui về, sợ là sẽ phải nhường thân hào nông thôn nhóm công thích. Lục Thúc Công đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trần Nghiên lại là cười một tiếng, Lục Thúc Công chẳng lẽ quên Bình Hưng huyện còn có Cao gia. Cao gia bây giờ tuy thấp điều làm việc, có thể toàn bộ Bình Hưng huyện vẫn như cũng là phạm vi thế lực. Bình Hưng huyện thân hào nông thôn nhóm phải biết hắn cùng Cao gia quan hệ, bây giờ lại đến lấy lòng, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Cao gia sao? Cho dù hắn cho thấy thiên phú, tại chưa hoàn toàn đối thực hiện trước, cũng không đủ nhường những người kia vì hắn mà đắc tội Cao gia. Vô cùng có khả năng những người này cùng hắn lấy lòng là được Cao gia thụ ý, có lẽ đưa đồ vật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, lại có lẽ là muốn mượn cơ hội này cùng hắn giao hảo, tại hắn đắc chí vừa lòng lúc đâm hắn một đao. Bất luận là loại nào đều cực nguy hiểm, không bằng dứt khoát toàn bộ chối từ. Ngược lại Bình Hưng huyện gia tộc lớn nhất hắn đều đắc tội, cũng không sợ nhiều đến tội mấy cái. Tộc trưởng cùng tộc lão nhóm một trận hoảng sợ, về sau Trần Nghiên chính là vào kinh đi thi, tộc nhân góp một góp, luôn có thể kiếm ra đầy đủ vòng mèo, ngược cũng không cần bước lên lớn như vậy phong hiểm. Về phần ném hiến một chuyện, Trần Nghiên cũng có chủ ý, hắn cũng không nguyện ý thu bên ngoài thôn người ném hiến ruộng đồng, chỉ bằng lòng nhường tộc nhân giao thiếu chút thuế má. Mấy năm này, tộc nhân đều là cung cấp hắn đọc sách, hắn đã trúng cử, tất nhiên là muốn về quỹ tộc nhân một hai. Danh ngạch cụ thể phân chia như thế nào, cái kia chính là tộc trưởng chuyện. Tộc trưởng đối Trần Nghiên an bài có chút hài lòng, như thế cũng tốt, nhường ném hiến người ta hàng năm đem thu hoạch cho người một thành. Tộc nhân thu hoạch cần giao, ta không cần, lưu cho trong tộc xử lý tộc học, nhường trong tộc hài đồng cũng có thể nhập học đọc sách. Tộc trưởng cùng tộc lão chờ cùng nhìn nhau một lát, vừa rồi đối Trần Nghiên nói, trong tộc tạo điều kiện cho ngươi một người đã là không dễ, sợ là bất lực lại cung cấp toàn tộc hài đồng đọc sách. Tộc nhân đều là trong đất kiếm ăn, giao xong thuế má lại lấp đầy người một nhà bụng đã không phải chuyện dễ, liền cung cấp Trần Nghiên tiền đều là từ trong hàm răng móc đi ra, lại không có dư lực. Trần Nghiên mặc dù trúng cử, lại không thể thu những cái kia lễ, lại không thu bên ngoài thôn nhân ném hiến, có thể giúp đỡ trong tộc thực sự không nhiều. Cho dù là tộc nhân đem nguyên bản nên cho Trần Nghiên kia một hai thành thu hoạch lấy ra, cũng không đủ cung cấp toàn tộc hài đồng đọc sách. Cái này đọc sách một đường tốn hao thực sự quá lớn. Trần Nghiên nói, đã là tộc học, liền có thể từ trong tộc một chút biết chữ người đến dạy bảo đám trẻ con học 300.000, bên trong tuyển ra mấy tên có thiên phú người cung cấp cũng là đủ rồi. Về phân sách, trong tộc biết chữ người đều có thể chính mình chép cho trong tộc đám trẻ con, một đợt hài đồng đọc xong, sách còn có thể cho đợt tiếp theo hài đồng vỡ lòng dùng, cái này liền tiết kiệm một số lớn, chỉ cần mua chút bút mực trang giấy. Ta có thể đem giấy chúc cách làm cáo chi trong tộc, nhường tộc nhân tự hành đi làm, dư thừa còn có thể cầm lấy đi bán. Lúc trước Trần Nghiên vì họa mạng gạ, các loại tri thức đều có chỗ đọc lướt qua, cho vương thân giấy vệ sinh cách làm, cùng giấy chúc cách làm đều là kiếp trước sở học. Lúc trước mạng gạ không dùng, bây giờ đi vào cái này đại lương cũng là dùng tới. Tộc học chính là kia nền tảng, chỉ có đem nền tảng nền vững chắc, toàn cả gia tộc mới có thể trèo lên trên. Nhất tộc chỉ có thêm tú tài cử nhân, thậm chí là tiến sĩ, mới có thể ngật đứng không ngã. Nếu chỉ dựa vào một người, chờ người kia ngã xuống, toàn cả gia tộc hưng thịnh tựa như hải thị thận lâu giống như nháy mắt không thấy. Trần Nghiên còn chưa có nói xong, tộc trưởng thần sắc liền có chút nghiêm trọng, tộc lao nhóm cũng là túi đầu trầm tư. Trước kia bọn hắn một lòng muốn đem Trần Nghiên nắm cử ra đi, căn vốn không muốn cái khác, bây giờ Trần Nghiên đã là cử nhân lão gia, nói lời bọn hắn liền phải lặp đi lặp lại trong trước. Một mảnh trong yên lặng, Trần Đắc Thọ mở miệng, "A Nghiên về sau nhất định là muốn đầu tiến sĩ nhập quan trường, đến lúc đó như không có tộc nhân giúp đỡ, một người sợ là rất khó đi." Tộc trưởng lông mày nhảy một cái, tay liền không tự giác giao chồng lên nhau. Bởi vì cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, cũng nên cho Trần Nghiên chuẩn bị một hai giúp đỡ. Tộc trưởng cắn răng một cái, nói, kia Cao gia lớn như thế gia tộc, còn một lòng che chở Cao thị tộc học, nghĩ đến tộc học mang cho bọn hắn chỗ tốt rất nhiều, ta nhìn ta Trần thị tộc học cũng nên xử lý. Đã mong muốn nhất tộc hưng khởi, tất yếu có một thế hệ đem đời sau khổ đều an tận. Bây giờ bọn hắn nhất tộc hưng khởi đang nhìn, sao không khẽ cắn răng xông đi lên, về sau cũng có thể cho bọn tử tôn giữ lại chút nội tình. Tộc lao nhóm nguyên một đám dường như cũng là quyết định, tốt, ta sẽ làm tộc học. Toàn tộc nắm chặt dây lưng quần xử lý tộc học, nhường chúng tiểu nhân đều đi học chữ, về sau không cần làm mắt mù. Nhất tộc sự tình, từ trước đến nay là tộc trưởng cùng tộc lao nhóm thương nghị tốt liền định ra, tộc nhân chấp hành chính là. Trần tộc tương lai đi hướng, chính là tại Trần Nghiên gian phòng định ra, chỉ đợi mở từ đường, đem Trần Nghiên chúng giải nguyên sự tình cáo chi liệt tổ liệt tông, lại xử lý hắn 3 ngày tiệc cơ động sau, liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Trần gia loan như thế nào náo nhiệt tự không cần sách. Cao gia liền không có như vậy bình tĩnh. Cao Kiên vẫn như cũng là một thân áo vải, đứng tại trong đình viện tu bổ cánh cây. Cao quản gia bưng lấy một cái lớn hộp gấm đứng ở sau người, thân người cong lại, thái độ cung kính đến cực điểm, liền sợ chạm đến Cao Kiên rủi ro. Nghe xong bẩm báo, Cao Kiên cũng không dừng lại động tác trong tay, thần sắc cũng chưa từng có chút biến hóa, như thế đắc chí vừa lòng thời điểm, vẫn như cũ có thể như thế thanh tịnh, không trách lão nhị không bằng hắn. Cao quản gia cũng không dám tiếp lời này. Nhị công tử xưa nay chịu lão gia coi trọng, bây giờ bị lưu vong, lão gia trong lòng nhất định oán hận đến cực điểm, hắn như thế nào dám rủi ro. Bất quá hắn cũng không thể nhường chủ tử lời nói rơi trên mặt đất, chỉ đành phải nói, kia Trần Nghiên đem tất cả lễ đều lui về. Đây là muốn cùng toàn bộ Bình Hưng huyện thân hào nông thôn đều không bằng lai. Hắn là tại để phòng ta. Cao Kiên đem một gốc mới mọc ra chồi non kéo đoạn. Nhiều ít sĩ tử tại chúng cử sau vui mừng như điên, mất tâm trí, liền sẽ mắc sai lầm. Hắn chính là thừa dịp Trần Nghiên hưng phấn dị thường lúc ra tay, đưa lên lăng la. Cử nhân có thể mặc thanh lụa, không thể xuyên lăng la, một khi Trần Nghiên thu, chính là hơn bó đuốc chi tội. Như thế không để lại dấu vết tiến hành, hắn lại cũng có thể lẩn tránh, kẻ này thực sự cảnh giác. Không biết hắn kẻ này có thể hay không phòng bị hắn hậu chiêu. Chương 123, phát triển chương 123, phát triển Vương thân tại Đông Dương phủ đợi quá lâu, cũng nên chuyển một chuyển địa phương. Cao Kiên để mắt tới lại một chi mầm non, ngữ khí lại là không đội không chậm, nên cho ân sư đưa năm lễ, hộp này Lăng La cùng nhau đưa đi à. Cao quản gia luôn mồm sưng vâng, cung kính lui ra. Tự Trần Nghiên trở lại quê hương sau, Trần gia Loan chính là vô cùng náo nhiệt, đến mức Trần Nghiên thật bất và gầy đi thịt lại cho tăng lại đến một chút. Từ Đường lần nữa mở ra, lại là bởi vì lấy Trần Nghiên tại khoa cử bên trên tiến thêm một bước. Chính là tại Từ Đường bên trong, tộc trưởng tuyên bố muốn thành lập tộc học sự tỉnh. Các tộc nhân tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Trần Nghiên là bọn hắn nhìn xem đọc sách khảo thí khoa cử, bây giờ Trần Nghiên như thế nào phong quang, ngay cả bọn hắn những này tộc nhân ra ngoài, nói từ bản thân họ Trần, cùng kia Trần Giải Nguyên là đồng tộc, đều phải bị người bên ngoài kính trọng. Nếu là con của bọn hắn cũng có thể đọc sách, tương lai nếu có thể khảo thí công danh, chẳng phải là con của bọn hắn cũng có thể như thế phong quang. Muốn nắm chặt dây lưng quần, siết, dùng sức siết. Có người đồng ý, nhất định có người không nguyện ý, tỉ như trong thôn Trần bệnh chốc đầu liền không nguyện ý, chỉ cho đời sau đọc sách, ta của chính mình thời gian cũng phải qua. Trong tộc đám người nhao nhao khuyên hắn, đáng tiếc Trần bệnh chốc đầu chết sống không nguyện ý, nhà hắn bốn con trai đều đã xuống đất làm việc, xem như tráng lao lực, như đi đi học, trong đất sống ai làm, cũng không thể nhường hắn tuổi đã cao còn xuống đất à, vậy hắn nuôi nhi tử làm cái gì? Ngoại trừ Trần bệnh chốc đầu, trong tộc còn có chút những người khác cũng không tình nguyện. Thời gian vốn là trôi qua gian nan, ai còn nguyện ý nhiều bị tội. Bị đương chúng như thế lau mặt mũi, Trần tộc trưởng lúc này không nể mặt, không muốn xây tộc học được nói với ta, ta ghi lại danh tự các ngươi theo thủ ấn, về sau tộc học tất cả tiêu xài các ngươi một văn tiền đều không cần móc, về sau con cháu của các ngươi đời sau đều không thể đến tộc học đọc sách. Những cái kia muốn không bỏ tiền người trợn tròn mắt. Cái này thủ ấn nếu là ấn, bọn hắn trăm năm sau còn có thể trông cậy vào hậu thế cung phụng hương hòa sao? Không ít người trực tiếp điệu xỉu nhi. Chỉ Trần bệnh chốc đầu ấn thủ ấn, Trần tộc trưởng liền đem nó cất kỹ. Tộc học chọn là trong thôn một gian cũ kỹ thổ phòng gạch tử, là trong thôn một vị lão quan côn. Lão quan côn sau khi chết, phòng ở một mực không trùng. Bây giờ vì tiết kiệm tiền mất việc, đem cửa sổ mở lớn chút, lại thêm vài miếng ngói, nhường bọn nhỏ theo nhà mình chuyển đến bàn ghế, liền có thể dùng. Đến Vu Tiên Sinh, tìm là Trần Thanh Vi. Cái này Trần Thanh Vi mặc dù không có công danh, tốt xấu đọc tầm 10 năm sách, 300.000 đều là đọc ngược như chạy, giáo trong thôn đám trẻ con biết chữ vẫn là đủ. Việc này là Trần Thanh Vi tự mình tìm tới Trần Nghiên cầu tới. Tự Trần Nghiên nhà trong thôn xảy ra khác ba gian gạch xanh lớn nhà ngói dọn ra ngoài sau, Trần Nghiên chỉ nghỉ một ngày trở về, căn bản đụng không lên Trần Thanh Vi. Cho dù là lần này, cũng là Trần Thanh Vi tại cửa ra vào đợi Trần Nghiên hơn một canh giờ, hai người vừa rồi gặp mặt. Đường huynh đệ hai người ngồi đối diện nhau, tuy cao thấp khác biệt, mập gầy khác biệt, lại là giống nhau hát. Trần Nghiên là bóng đá giám đen, Trần Thanh Vi là làm việc nhà nông giám đen. Kể từ đó, hai người cũng là có mấy phần giống nhau, bất quá hai người khí chất là hoàn toàn khác biệt. Trần Nghiên phong dong trầm ổn, Trần Thanh Vi nhiều hơn mấy phần câu nệ cũng đúng. Đối mặt bây giờ Trần Nghiên, trong tay hắn sách theo gà mái đều có chút đưa không xuất thủ. Vẫn là Liễu thị chủ động tiếp nhận đi, Trần Thanh Vi vừa rồi do dự đem chính mình muốn đi tộc học làm tiên sinh sự tình nói. Trần Nghiên cũng không cự tuyệt. Toàn bộ Trần gia Loan ngoại trừ tộc trưởng cùng hắn bên ngoài, cũng chỉ có Trần Thanh Vi cùng Trần Đắc Thọ huynh đệ đọc sách. Mong muốn đem tộc học dựng lên, bây giờ tiết kiệm tiền là quan trọng nhất, tộc nhân mình làm tiên sinh liền tiết kiệm xuống không ít tiền, cũng biết càng tận tâm tận lực. Tộc trưởng lớn tuổi, cũng không thể đến dạy học, Trần Đắc Thọ hơn 20 năm không có đụng sách vở, nhường hắn đi dạy học, sợ là muốn dạy hư học sinh. Trần Thanh Vi không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Bây giờ Trần Nghiên đã đứng tại chỗ càng cao hơn, tự không cần lại như trước kia một nửa đem Trần Thanh Vi coi là tranh đoạt sinh tồn tư liệu địch nhân. Tương phản, Trần Thanh Vi đã là có thể để cho hắn sử dụng nhân tài. Kể từ đó Trần Thanh Vi được cái này tiên sinh việc cần làm, cùng Trần Lao Hầu như thế, một tháng cũng là 400 văn tiền, lại muốn dạy dỗ toàn bộ Trần gia Loan hài đồng, số tiền này cũng không phải như vậy dễ kiếm. Bất quá Trần Thanh Vi đã rất thỏa mãn, cùng làm việc nhà nông so sánh, dạy học thực sự quá dễ dàng. Từ phía trên sắp tảng sáng lên, Trần gia Loan liền vang lên sáng sủa tiếng đọc sách, các tộc nhân mỗi lần nghe được, liền làm việc đều nhiều chút khí lực. Bất quá cái này Trần bệnh chốc đầu là không cho người trong thôn tốt hơn. Mỗi ngày hắn cầm thuốc lá sợi cán trong thôn bốn phía tản bộ, nhìn thấy ai liền muốn lôi kéo nói vài lời chua lời nói, thí dụ như, thật tốt lao lực không cần, cho đưa đi tộc học, kia Trần Thanh Vi bản thân đều không có công danh, còn có thể dạy dỗ cho tú tài công đi ra không thành. Hoặc là, ngươi chính là uổng phí tiền uổng phí công phu, chỗ nào như ta như thế thoải mái. Thoạt đầu người trong thôn cũng không thèm để ý, nói hơn nhiều cũng thấy chán, liền tức giận chắn trở về, coi như thi không đậu công danh, nhiều nhận mấy chữ cũng là tốt. Chính là thi không đỗ khoa cử, còn có thể tìm xem biết chữ việc làm, tỉ như giúp người viết thư, làm hòa kế, ngay cả làm mai đều càng dễ bàn hơn chút. Trần bệnh chốc đầu đối với cái này khịt mũi coi thường, kia Trần Thanh Vi biết chữ nhiều à, làm theo xuống đất làm việc, sách đều phí công đọc sách, phế cái kia sức lực làm gì. Thật sự cho rằng người người đều có thể cùng Trần Nghiên như thế trúng cử. Những lời này hắn cũng không cất giấu, liền ngay thẳng cùng người trong thôn nói, lời này ai nghe xong trong lòng đều không thoải mái, dần dần liền vòng quanh hắn đi, Trần bệnh chốc đầu trong thôn thành người người ngại tồn tại. Hắn liền cùng những thôn khác tử người nói lên tộc nhân phí sức sự tình, ra bên ngoài chạy nhiều, lại quen biết một vị phú thương. Kia phú thương meo vàng meo bạc, cùng hắn gọi nhau huynh đệ, mới mở miệng chính là, chờ ngươi có tiền bạc, ai còn sẽ trốn tránh ngươi. Tiền mới là nam nhân gan. Trần bệnh chốc đầu có chút tâm động, đem trong nhà tất cả bạc cuốn đi, cùng phú thương cùng nhau làm ăn đi. Việc này bất quá Trần tộc nhân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, không bao lâu liền bị một chuyện khác cho hút tới. Trần Đắc Thọ không trồng hoa màu, nên loại cái gì thổ dụ? Đây thật là hài tử tiền đồ, lão cha liền mù đến. Trần Đắc Thọ chỉ đành phải nói, cái này thổ dụ là A Nghiên tốn giá cao theo bên ngoài mua được, nói là sản lượng cao, loại tốt cả nhà không đói bụng. Người trong thôn thoạt đầu đều là trêu chọc Trần Đắc Thọ, bây giờ nghe nói là Trần Nghiên chủ ý, liền đều để mắt tới thổ dụ. Trần Nghiên thật là giải mưa lang, hiểu nhiều, hắn nói sản lượng cao, vậy khẳng định sản lượng cao. Trong thôn mấy cái hoa màu lão kỹ năng ngày ngày đều muốn đến Trần Đắc Thọ trong đất nhìn xem, lại căn cứ mọc đưa ra chút ý kiến, thí dụ như tới nước, lại thí dụ như bón phân. Trần Đắc Thọ nguyên bản đối trồng ra chưa thấy qua thổ dụ có chút lo lắng, có mấy vị hoa màu lão kỹ năng nhìn chằm chằm, mọc rất tốt, hắn cũng liền tín tâm tăng nhiều, dứt khoát đem đến trong đất ở, ngày đêm nhìn chằm chằm thổ dụ. Cái gọi là thổ dụ chính là hiện đại nói tới khoai tây, là chủ lương thực, khoai tây sản lượng cao, dinh dưỡng phong phú, lại vô cùng tốt trồng trọt, bị Càn Long xưng là cứu đói thứ nhất nghĩa loại. Rõ ràng là năm vạn lịch ở giữa liền đưa vào, nhưng vẫn không có chiếm được mở rộng, chỉ cung cấp cung đình cùng quan to hiển quý dùng ăn. Trần Nghiên nhường Mạnh Vĩnh Trường hỗ trợ mua chút thổ dụ trở về, nhường Trần Đắc Thọ thử trồng, một khi thành công, liền để toàn tộc trồng trọt, đến lúc đó toàn tộc có thể ăn cơm no, liền có thể có dư lực làm khác. Phong Kiến Vương triều chân chính đồng tiền mạnh là lương thực, ruộng đồng cũng là dùng để trồng lương thực. Vì sao Phong Kiến Vương triều một mực là kinh tế nông nghiệp cá thể? Bởi vì lương thực sản lượng không đủ, liền bụng đều ăn không đủ no, bách tính chỉ có thể bị một mực buộc tại ruộng đồng bên trên. Cái gọi là trọng nông đè ép buôn bán, cũng bất quá là vì sống sót hành động bất đắc dĩ. Chương 124, ngày tốt lành chấm dứt chương 124, ngày tốt lành chấm dứt ngoại trừ là trong tộc cân nhắc bên ngoài, Trần Nghiên làm việc này cũng là vì nhường trong tay mình nhiều một lá bài tẩy. Trần Nghiên buồn là theo chân sao nước học không ít, cũng thấy văn chương chặt chẽ rất nhiều, lòng có cảm giác, liền đem Chu Ký Bạch cũng cho hô đi qua. Hai người đệ tử đều đi theo đại tông sư bốn phía chạy, Dương Phu Tử đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ chạy. Kể từ đó, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch tại ban ngày tùy thời chịu đại tông sư chỉ điểm. Tới ban đêm, liền có thể thức đêm làm văn chương, nhường Dương Phu Tử sửa chữa, tuy chỉ có 2 tháng, hai người lại cảm thấy mình tinh tiến không ít. Trần Nghiên cũng không muốn tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân. Có thể đi theo đại tông sư khổ học cơ hội thực sự không thấy nhiều, hắn suy nghĩ nhiều lắng đọng một phen, tranh thủ 4 năm sau kỳ thi mùa xuân có thể một lần hành động bên trong thứ. Có thể người tính không bằng trời tính, Đông Dương phủ chi phủ Vương Thân muốn về kinh báo cáo công tác. Trần Nghiên cố ý đi bái phòng Vương Thân, biết được cái này điều lệnh là theo cấp trên dưới. Ta vốn định lại tại Đông Dương phủ chờ một nhiệm kỳ, tích lũy đủ chiến tích lại đi, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Vương Thân có chút cảm khái, trên mặt cũng tận là không bỏ. Hắn tại Đông Dương phủ chờ đợi hơn 10 năm, có thể nói một nửa chính trị kiếp sống đều hao phí nơi này, bây giờ muốn đi, tất nhiên là tâm tình phức tạp. Theo Vương Thân suy nghĩ trong lòng, lại để cho hắn ở đây giữ lại một nhiệm kỳ, có thể để Đông Dương phủ càng phồn hoa. Bây giờ kia giấy nháp đã theo kinh thành bán được cái khác tỉnh, chính là muốn trải rộng ra thời điểm, về sau nhất định có thể bó lớn là Đông Dương phủ nhà kiếm bạc, những bạc này ngoại trừ nộp lên quốc khố bên ngoài, còn có thể thật to cải thiện dân sinh. Bây giờ bị điều đi, chính là đem một chính sách quan trọng tích chắp tay nhường cho người. Trần Nghiên nói, lấy phủ đài đại nhân tại Đông Dương phủ xem như, nhất định có thể vào trung tâm, đại nhân đây là cao thăng, nên chúc mừng mới lạ. Vương Thân cũng không ứng lời này, mà là đối Trần Nghiên nói, tân nhiệm Đông Dương chi phủ doãn xanh trong cùng cao kiên chính là Đông Hoa, cũng là tể phụ môn sinh. Trần Nghiên lúc này ôm quyền, đối Vương Thân thật sâu đi một học sinh lễ, đa tạ lao sư để điểm. Có thể trước thời gian đem tin tức này cáo chi, thực sự với hắn có đại ân. Vương Thân ý vị thâm trường nói, về sau sợ là không dễ chịu lắm, ngươi chuẩn bị sớm. Cử nhân tuy là sĩ, lại không có chức quan mang theo, bị nơi đó chi phủ nắm là cực chuyện dễ dàng. Từ tiền triều đến nay, không ít cử nhân bởi vì các loại tội danh bị tước công danh, thậm chí lang đang vào tù. Trần Nghiên mấy năm này có thể qua sống yên ổn thời gian, thứ nhất là cao gia dấu tài, thứ hai cũng là có Vương Thân tương hộ. Vương Thân mặc dù không có là Trần Nghiên trực tiếp cùng cao gia đối đầu, ít ra sẽ không hãm hại với hắn. Bây giờ đổi chi phủ lại khác biệt. Huống chi cái này chi phủ vẫn là Cao Kiên Đồng Khoa, cùng Cao Kiên có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Người này đỗng nhiên điều đến Đông Dương phủ, nếu nói cùng cao gia không có chút nào liên quan, Trần Nghiên là vạn vạn sẽ không tin. Cái này cũng mang ý nghĩa yên lặng 3 năm cao gia lại muốn xuất thủ, lần này vừa ra tay chính là động tứ phẩm phủ đài, có thể nói khí thế hung hùng. Đi ra lúc đã là trạm vào tối, gió thu vòng quanh khô héo lá rụng trên mặt đất xoay quanh, phản phất muốn đem mặt đất quét sạch sẽ. Tháng 11 gió thu mang theo hàn khí hướng trong quần áo chui, đem Trần Nghiên quăng đến một cái giật mình. Chờ ở bên ngoài Chu Ký Bạch mới bước chào đón, lo lắng hỏi: "Thế nào?" Trần Nghiên trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, nói: "Những ngày an nhàn của chúng ta chấm dứt. Về sau không chỉ là cao gia, thủ phụ đại nhân muốn xuất thủ." Hắn tuy là nhất bảng cử tử, tại thủ phụ trước mặt đại nhân căn bản không đáng chú ý không thể đợi thêm nữa, hắn muốn lập tức lên đường tiến về kinh thành, tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Chu Ký Bạch có chút lo lắng, lúc này kết quả, người đem nắm lớn sao? Thi hội chính là thiên hạ tài tử cạnh tranh kia 300 cái danh ngạch, nhiều ít tài tử danh khắp thiên hạ, nhưng thủy chung không cách nào bên trong thi hội, chỉ vì thi hội khảo thí không chỉ có là văn chương, càng là trị quốc chi tài. Trần Nghiên khẽ vươn tay liền bắt lấy bổ nhào vào trên mặt hắn một mảnh lá khô, ở trước mắt chuyển động 2 lần, nói: "Tổng muốn thử một chút mới biết được. Bây giờ tình thế đã không thể kìm được hắn từ từ sẽ đến." Chu Ký Bạch cắn răng một cái, nói: "Ta cùng ngươi cùng nhau đi kinh thành, lại mang lên phu tử tùy thời chỉ điểm ngươi, đến năm 2 tháng, ngươi có lẽ còn có thể tinh tiến." Trần Nghiên cho Chu Ký Bạch một cái ánh mắt tán thưởng, "Ta cùng đã Bạch nghĩ đến cùng một chỗ đi." Theo Trần Gia Loan tới kinh thành đường xá xa xôi, quang đi đường liền phải 2-3 tháng, không thể bỏ phí. Như mang lên Dương phu tử, trên đường này cũng có thể nghiên cứu thảo luận học tập. Bây giờ có thể dung không được hắn uổng phí công phu. Làm Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch tìm tới Dương phu tử lúc, Dương phu tử trầm mặc một lát, liền đứng dậy thu thập hành lý, đi thôi. Trần Nghiên nhìn xem Dương phu tử hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt, có chút thật là an lòng an ủi nói, phu tử cùng hai vị sư huynh phân biệt đã lâu, lần này vừa vặn đi trong kinh cùng bọn hắn nhìn một chút. Dương phu tử vung lên sớm đã nông rộng mí mắt, buồn bã nói, hai bọn họ đi sớm địa phương bên trên. Trần Nghiên có chút tiếc hận, cũng là đáng tiếc, lại liền như vậy bỏ qua. Chu Ký Bạch nói, phu tử còn có A Nghiên cùng ta ở bên người tương ngồi, không cần quá đau buồn. Dương phu tử lại là trầm mặc một lát, mới nói, các ngươi Trần thị tộc học nhiều như vậy học sinh, chỉ dựa vào Trần Thanh Vi một người sợ là không đủ. Mậu Chi nhàn phú ở nhà, không bằng để cho hắn đi tộc học làm tiên sinh. Như thế liền có thể nhường hắn thi triển sở học, cũng có thể nhường tộc học lý học sinh được lợi. Tiến sĩ hàm kim lượng có thể là tương đối cao, chớ nói nguyên học, chính là phụ học cũng là cử nhân làm giáo dục. Cao thị tộc học trước đây phong quang dường nào, cũng là bởi vì tiên sinh bên trong có không ít cử nhân lao ra. Như Trần thị tộc có học vị tiến sĩ làm tiên sinh, đủ để hấp dẫn vô số học sinh đến đây cầu học. Chỉ dựa vào trong tộc bọn tiểu bối trưởng thành thực sự quá chậm, chẳng bằng cùng cao thị tộc học đồng dạng lung lạc cái khác sĩ tử, tăng cường tự thân ảnh hưởng. Cao gia lo lắng Bình Hưng huyện cung cấp không ra 2 cây đại thụ, vậy hắn Trần thị cây này càng muốn khỏe mạnh trưởng thành. Chu Vinh bây giờ trong lúc rảnh rỗi, phần lớn là trong nhà làm văn chương, ngẫu nhiên đi giám sát chính mình quên tiền tu cầu tiến độ như thế nào. Biết được Trần Nghiên ý đồ đến, nhìn xem Trần Nghiên, lại nhìn xem Chu Ký Bạch, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dương phu tử trên thân. Phu tử không dễ chịu, liền cũng không cho ta tốt hơn sao? Dương phu tử nhẹ nhàng sờ lấy chính mình chùi lùi cái trán, ngự trọng tâm trường nói, mậu chỗ nói sai rồi, bây giờ đại nạn vào đầu, tất nhiên là muốn làm hết năng lực, hai hài tử như thế liều mạng, ngươi làm cha người, có thể nào chỉ lo chính mình thoải mái. Chu Ký Bạch nói, cha, A Nghiên có thể là bởi vì ngươi mới chọc cao gia, lại vì cứu ngươi lần lượt cùng cao gia đối nghịch, bây giờ chỉ là cho ngươi đi Trần thị tộc học làm tiên sinh, ngươi nếu không chịu, chẳng phải là vô tình vô nghĩa. Trần Nghiên đối Chu Ký Bạch nói, lấy cha làm người, chắc chắn sẽ bằng lòng, ngươi tuyệt đối không thể như thế làm được cha. Lại quay đầu đối đầu Chu Vinh, chọn ngày không bằng được ngày, cha hôm nay liền đi tộc học a, ta cùng tộc trưởng nói một tiếng, mỗi tháng cũng cho ngươi 400 đồng tiền lớn. Chu Vinh, đây cũng là bị người bán còn thay người kiếm tiền a. Chu Vinh vào Trần thị tộc học, tộc trưởng tất nhiên là thích thú dị thường. Có tiến sĩ lão gia tự mình dạy bảo, về sau tộc học lý có thiên phú lại bằng lòng học hài tử không cần lại hướng bên ngoài cầu học, trong tộc có thể tiết kiệm đại bút tiền bạc. Trải qua Trần Nghiên nhắc nhở, tộc học có thể thu hắn cầu học sĩ tử, còn có thể kiếm một chút tiền trả công cho thầy giáo, lấy duy trì tộc học khai tiêu. Chu Vinh ngồi ở một bên tĩnh tĩnh nghe xong hồi lâu, mới vừa hỏi Trần Nghiên, ngươi quang bắt ta kiếm tiền, ngươi kia trà ruột đâu? Trần Nghiên, ta nhường hắn loại thổ dụ đi. Chu Vinh trong lòng thăng bằng, trên mặt rốt cục có ý cười, đối tộc trưởng khoan dung nói, ta trước kia liền làm qua tiên sinh, am hiểu sâu đạo này, các ngươi có thể nhiều chiêu chút có thiên tư có tiến thủ tâm sĩ tử. Chương 125, vào kinh chương 125, vào kinh có thể đậu tiến sĩ người, không khỏi là tài học kinh người. Lại thêm chi năng thi đậu tiến sĩ người đều có ngạo khí, đều là muốn nhập quan trường, cho dù tạm thời không bị phái quan, sinh hoạt quẫn bách phía dưới, cũng nhiều là ở kinh thành nhà quyền quý làm tiên sinh, Bình Hưng huyện cái loại này địa phương nhỏ đống nhiên chuyển ra có tiến sĩ làm tiên sinh, tất nhiên là gây nên náo động. Không thành sĩ tử trước tới bái phòng hỏi ý, biết được một năm tiền trả công cho thầy giáo chỉ một lựa bạc, lúc này liền có không ít sĩ tử muốn nhập học. Trần thị tộc học cũng bởi vậy cất bước. Cuối tháng 11, mới nhậm chi phủ đến nhận chức, Vương Thân giao tiếp kết thúc sau, liền đường về hồi kinh, Trần Nghiên một đoàn người chính là vào lúc này cùng Vương Thân cùng nhau vào kinh thành. Bởi vì Vương Thân là vào kinh thành báo cáo công tác, có thể cưỡi quan thuyền, đi hướng kinh thành đã nhanh lại tiện lợi. Lý Cảnh Minh đám ba người biết được Trần Nghiên muốn kết quả kỳ thi mùa xuân, cũng quyết định cùng nhau đi tới. Vương Thân quan thuyền cũng bởi vì này ngồi tràn đầy. Trần Nghiên buồn muốn trên thuyền cùng Dương phu tử nhiều học, ai ngờ Dương phu tử say sóng, nhà hôn thiên hấp địa, căn bản không rời giường, càng chớ sách chỉ điểm Trần Nghiên. Còn tốt có Vương Thân cùng nhau đi tới, Trần Nghiên tự nhiên mà vậy liền tìm tới Vương Thân tỉnh giáo. Đường xa xa xôi, mỗi ngày tỉnh lại chính là ngồi thuyền, Vương Thân cũng nhàn rỗi không thú vị, cũng liền tràn đầy phấn khởi chỉ điểm lên Trần Nghiên. Nhìn qua Trần Nghiên văn chương, Vương Thân lại là nhíu lông mày, ta xem văn chương của ngươi, mặc dù đã lô hỏa thuần thành, không sai quá mức câu nệ, dường như là vì viết văn mà viết văn, thiếu đi mấy phần tùy ý. Trần Nghiên văn chương cũng không chênh lệch, lấy Vương Thân xem ra, so 4 năm trước tiến bộ cực lớn. Bất quá Trần Nghiên dường như là bởi vì văn chương viết nhiều, cũng có chút hình thức hóa, thiếu đi mấy phần chân tình thực cảm giác. Trải qua Vương Thân nhắc một điểm, Trần Nghiên giật mình. Gần nhất hắn viết văn tốc độ cực nhanh, có thể nói như cá gặp nước, hoàn toàn không có trở ngại, bây giờ nghĩ đến, chính là đã tiến vào tư duy theo quán tính, mới sẽ như thế. Vương Thân nói, văn chương viết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, những ngày qua ngươi trước dừng lại, xem nhiều sách, nhìn nhiều nhìn dân sinh, qua 1-2 tháng lại biết. Trần Nghiên lúc này bằng lòng, bất quá kỳ thi mùa xuân sắp đến, hắn tất nhiên không dám thật nghỉ ngơi cái gì cũng không làm, lúc này liền hướng Vương Thân thỉnh giáo triều đình thế cục. Chỉ từ tại văn chương bên trên tương đối, Dương phu tử cũng không so Vương Thân chênh lệch. Có thể Dương phu tử không vào quan trường, chính trị tố dưỡng so Vương Thân cái này nhiều năm quan biên phải kém hơn không ít, cũng bởi vì này, sách luận liền thành Trần Nghiên yếu hạng. Trước đây hắn mặc dù thông qua Chu Vinh nhìn gần 1 năm công báo, cũng chỉ là biết được một chút quốc sách, hôm nay phỏng đoán một phen các phòng phe phái, xa kém xa Vương Thân biết được nhiều. Huống chi còn có một số dân sinh quốc sách, Trần Nghiên cũng chỉ biết đại khái, cũng không thể xâm nhập hiểu rõ, bây giờ Vương Thân vừa lúc có thể đền bù hắn cái này nhược điểm. Trần Nghiên, Chu Ký Bạch, Lý Cảnh Minh, Lô Sách cùng Từ Rõ chợt đều tính Vương Thân môn sinh, lại là theo Đông Dương phủ đi ra, Vương Thân tất nhiên là đối bọn hắn cùng người bên ngoài khác biệt, có thể giảng cũng tận lượng bóp nát giảng cho bọn họ nghe. Trên thuyền đám người như kia mặt biển hút nước đồng dạng, điên cuồng hấp thu Vương Thân dạy bảo. Vương Thân thoạt đầu giảng được hào hứng rất cao, làm sao niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, hàng ngày theo sớm giảng đến muộn, tinh lực không tốt không nói, tiếng nói cũng có chút chịu không nổi, liền muốn nghỉ ngơi, ai ngờ Trần Nghiên căn bản không cho hắn cơ hội, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Thời gian dần qua, Vương Thân tiếng nói câm, người cũng càng phát ra không có tinh thần, liền dùng cái này đổi mấy người. Ai ngờ Trần Nghiên xuất ra một bao bàn đại hải, cho hắn ngâm nước, còn một bộ thành khẩn bộ dáng nói, tòa sư gần nhất cho chúng ta thực sự quá mức vất vả, mà ngay cả tiếng nói đều câm, thực sự nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Làm gì được ta trở ra thế hàn vi, không hiểu những này, như không tỉnh giáo tòa sư, chúng ta liền lại không người có thể hỏi. Vương Thân, hợp lấy liền bắt hắn một người giày xéo. Trần Nghiên lại nói, như lần này tòa sư có thể vào hộ bộ, học sinh cũng là có chủ ý có thể nhường châu ngồi sư tiến thêm một bước. Vương Thân lúc này tinh thần phấn chấn, mắt không hoa yết hầu cũng đã hết đau, tùy ý Trần Nghiên lại nói cái gì, hắn đều cẩn thận giải đáp, hận không thể đem chính mình suốt đời tại trên quan trường cảm ngộ đều tung ra. Thuyền tới kinh thành lúc, đã là tháng giêng 18, Vương Thân đi trước lại bộ. Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh bọn người ở tại trong kinh thuê bộ tiểu viện, rốt cục dàn xếp lại. Sân nhỏ là Mạnh Đĩnh trưởng mẫu thân lưu lại, một mực trống không, tuy chỉ là tiến sân nhỏ, bên trong đồ dùng trong nhà chờ đầy đủ mọi thứ. Trần Nghiên tới kinh trước, Mạnh Đĩnh trưởng trước thời gian cũng là người ta đem phòng dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ đám người bọn họ lấy hành lý liền có thể vào ở không đến 2 tháng, đám người biến hoa có thể nói thay ra đổi thịt. Trước kia mấy người chỉ có thể coi là thư sinh, bây giờ cũng là đối quốc sách có nhiều hiểu rõ, đối triều đình thế cục cũng có đại khái hiểu rõ. Tới gần kỳ thi mùa xuân, trong kinh vô cùng náo nhiệt, tài tử vẫn như cũng là đấu thơ đấu văn, bất quá nơi đây văn khí hoàn toàn không phải Trấn Giang có thể so sánh. Từ xưa Giang Nam ra tài tử, phương Nam cử tử trước sau như một so phương Bắc sĩ tử tài học càng lớn. Năm đó Chu Nguyên Chương bị phương Nam cử tử làm cho làm ra Nam Bắc bảng, nếu không sẽ thử bên trên đều là phương Nam sĩ tử. Nguyên nhân chính là này, phương Nam giải nguyên danh tiếng 10 phần mạnh mẽ, khắp nơi đều tại chuyển văn trường, càng có người trực tiếp mở giao dịch, áp giới này hội nguyên rơi vào ai chi thủ. Kia Kha Đồng Quang bên trong hội nguyên tỷ lệ đặt cược là 1-1, cơ hồ tất cả mọi người nhận định chính là hội nguyên. Lô Sách chật chật lên tiếng. Trong kinh như vậy náo nhiệt, lấy Lô Sách tính tình tất yếu đi vòng vòng, cái này nhất chuyển liền mang cho Trần Nghiên chờ không ít người tin tức. Lý Cảnh Minh liền hỏi, ta tỷ lệ đặt cược như thế nào? Lô Sách ha ha cười to, bàn cầu bên trong căn bản không có ngươi, ngươi cũng đừng tự rước lấy đủ. Trải qua khôi tại một tỉnh rất là không tầm thường, đã tới kinh thành, các tỉnh trải qua khôi còn nhiều, rất nhiều, Lý Cảnh Minh căn bản không xuất sắc. Lý Cảnh Minh sắc mặt có chút xấu hổ, lại có chút không phục hướng Trần Nghiên một chỉ, nói, A Nghiên tỷ lệ đặt cược như thế nào? Lỗ Sách gãi gãi đầu, có chút do dự nói, A Nghiên là giải nguyên, bàn khẩu tất nhiên là có hắn, bất quá hắn tỷ lệ đặt cược cao, 1-12. Cái này tỷ lệ đặt cược càng cao, liền càng nói rõ đến hội nguyên không được coi trọng. Trấn Giang chính là trung bộ, phong cách học tập cùng phương Nam xa còn lâu mới có thể so, xem như giải nguyên, Trần Nghiên cũng là không lắm đột xuất. Bất quá 1-12 cũng coi là mảy may không được coi trọng. Lý Cảnh Minh bất mãn, vừa nghiêng đầu, liền phát giác Trần Nghiên túi đầu, hắn coi là Trần Nghiên thiếu niên tâm tính nhận làm tổn thương, liền trấn an nói, A Nghiên chớ có để ý, này sẽ thử cũng không phải bọn hắn chấm bài thi, há lại bọn hắn định đoạt. Ai ngờ Trần Nghiên ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người, ta nếu là mua mình đến hội nguyên, một khi chúng, 100 lượng chẳng lẽ có thể biến thành 1200 lượng. Gấp 12 lần tỷ lệ đặt cược a, nếu có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền, chẳng phải là liền có thể ở kinh thành mua tòa nhà. Lý Cảnh Minh cứng miệng không trả lời được. Nhìn lời nói này, hội nguyên nếu là như vậy tốt khảo thí, còn về phần tỷ lệ đặt cược cao như thế sao? Lỗ Sách hai mắt sáng lên, Á Nghiên ngươi có nắm chắc bên trong hội nguyên? Trần Nghiên không chút do dự, không có nắm chắc. Hắn mặc dù theo Vương Thân chỗ học được không ít, có thể đã sắp 2 tháng chưa viết văn, cũng không biết chính mình bây giờ văn chương như thế nào, từ đâu tới nắm chắc. Có thể thấy được cái này gấp 12 lần tỷ lệ đặt cược cũng không phải như vậy tốt tranh. Chúng người không lời, không có nắm chắc còn nói gì kiếm tiền, quái làm cho lòng người ngứa. Chương 126, ai mạnh ai yếu chương 126, ai mạnh ai yếu là đêm. Dương Phu Tử bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn bực bội kéo qua chăn mền đem đầu che, có thể kia phiền lòng tiếng đập cửa thỉnh thoảng vang lên, hắn liền biết không rời giường không được. Phủ thêm thật dày áo mở cửa, còn không tới kịp trách cứ cổng Trần Nghiên, một hồi gió rét thổi tới, nhường Dương Phu Tử từ đầu lạnh tới chân. Dương Phu Tử mới mở miệng chính là một cỗ bạch khí, tiến nhanh phòng. Chờ Trần Nghiên đi vào, hắn vội vàng đóng cửa lại, lại run rẩy chạy đến trên giường, bọc một hồi lâu chăn mền mới xua tan hàn khí. Kinh thành mọi thứ đều tốt, có thể cái này mùa đông thực sự quá lạnh, hàn phong phảng phất muốn thổi vào người trong xương. Tự đánh vào kinh, Dương Phu Tử mặc quần áo rất nhiều, tay chân vẫn như cũng là băng lãnh, hắn mới ý thức tới chính mình đã đến tuổi 40, cũng làm Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch hai người 8 năm phu tử. Lấy hắn đối với mình học sinh hiểu rõ, lớn như thế buổi tối tới, nhất định là tới tìm hắn nhìn văn trường, hắn hai mắt nhắm lại, đối Trần Nghiên nói, sắc trời đã tối, ta liền không nhìn, ngươi đọc à. Trần Nghiên bưng đang ngồi ở giường bên cạnh, mỗi chữ mỗi câu đem hôm nay chỗ viết văn công cho Dương Phu Tử nghe. Thẳng đến cuối cùng một chữ đọc xong, Dương Phu Tử vừa rồi mở hai mắt ra. Phong cực hắc, Trần Nghiên thấy không rõ Dương Phu Tử thần sắc, chỉ là nghe Dương Phu Tử ngữ khí run rẩy nói, ngươi văn chương đã ở mậu chi phía trên, lần này thi hội nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi nên hạnh bảng nổi danh. 2 tháng hạnh hoa phiêu hương, kỳ thi mùa xuân nhất bảng cũng liền có hạnh bảng tiếng khen. Trần Nghiên truy vấn, Phu Tử, ta có hay không có hy vọng thành hội nguyên? Dương Phu Tử trầm mặc thật lâu, mới nói, văn chương của ngươi mặc dù đã đại thành, không sai thi hội một đường còn cần nhìn lâm trạng phát huy, cũng cần nhìn cái khác thí sinh, càng phải nhìn chủ khảo yêu thích. Trần Nghiên nhân tiện nói, học sinh đúng lúc có Giang Nam tài tử Kha Đồng Quang văn chương, Phu Tử tạm thời nghe xong. Lỗ Sách cùng hắn nói Kha Đồng Quang tỷ lệ đặt cược sau, Trần Nghiên liền đi kinh thành Mặc Trúc Hiên mua Kha Đồng Quang sẽ thử trình văn tập. Kinh thành Mặc Trúc Hiên khoảng chừng 3 tầng cao, bên trong thư tịch có thể nói cái gì cần có đều có. Nhất là thi hội sắp đến, các loại trình văn tập văn bát cổ tập chất đầy một tầng giá sách. Thêm nữa Kha Đồng Quang chính là lần này hội nguyên hấp dẫn nhân tuyển, Mặc Trúc Hiên tất nhiên là đem nó trình văn tập bày ở dễ thấy vị trí, Trần Nghiên rất dễ dàng liền mua đến. Về nhà thăm một lần, Trần Nghiên liền cảm thán Kha Đồng Quang chi tài. Cái này Kha Đồng Quang không hổ là theo tài tử Đông Đạo Giang Nam chém giết đi ra, tài văn chương lỗi lạc, thực sự không phải phàm nhân, ngay cả Trần Nghiên xem hết văn chương cũng lòng có cảm giác, cầm bút lên mặc viết xuống năm nay thiên thứ nhất văn chương. Chờ viết xong, Trần Nghiên liền phát giác chính mình văn chương tinh tiến không ít, ức chế không nổi kích động gõ Dương Phu Tử cửa. Dương Phu Tử đem chăn che phủ chặt hơn chút nữa, ngữ khí cũng càng trầm thấp hơn, hai người các ngươi văn phong khác biệt, Kha Đồng Quang văn chương mỹ lệ, ầm ầm sóng dậy. Ngươi chi văn chương tình chân ý thiết, đọc chi lệnh người động dung. Ai mạnh ai yếu đã không dễ định đoạt. Thi hội sắp đến, cần đem tâm tư đặt ở học vấn bên trên, không cần thiết hiếu thắng đấu thắng, nếu không dễ dàng mê thất, ngược lại làm cho văn chương của ngươi rơi tầm thường. Dương Phu Tử ân cần dạy bảo. Trần Nghiên đứng dậy hành lễ, bái tạ Phu Tử chỉ điểm. Đợi cho ngày thứ hai, hắn liền lại ra cửa, trên đường tản bộ, để có thể tìm tới lớn một chút bàn cầu. Lấy Phu Tử xem ra, hắn cùng Kha Đồng Quang xem như chia 5 năm, vậy hắn hoàn toàn có thể đụng một cái. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, gấp 12 lần tỷ lệ đặt cược thực sự mê người. Kinh thành cư rất khó, chỉ dựa vào hắn tiền thù lao, đến tích lũy tới ngày tháng năm nào. Tại kinh thành, nếu là khác bàn khẩu có thể sẽ bị phủ nha quản chế, thi hội mở giao dịch lại sẽ không bị nhận định là đánh bạc. Văn nhân sự tình sao có thể là đánh bạc? Đây là nhã sự, là toàn dân tham dự nhã sự. Trần Nghiên rất dễ dàng tìm tới một cái 2 tầng sòng bạc đi vào. Chỉ là hắn thực sự không ngờ tới mình sẽ ở sòng bạc bên trong đụng tới Chu Ký Bạch, càng không ngờ tới Chu Ký Bạch lại vẫn cùng cái khác cử tử trang phục người dùm em. Chuyện cũng là đơn giản, Chu Ký Bạch cầm 500 lượng gia sản đến đặt cược Trần Nghiên, bị giống nhau đến đặt cược Giang Nam các tài tử nhìn thấy, liền châm chọc hai câu. Trần Nghiên dù chưa nghe thấy, nghĩ cũng biết đại khái ý là Chu Ký Bạch có tiền không chỗ tiêu, lại đặt cược cho Trần Nghiên dạng này hạng người vô danh. Chu Ký Bạch khước phục, liền đem Trần Nghiên chính là Trấn Giang giải nguyên sự tình nói ra. Giang Nam các tài tử khịt mũi coi thường, các ngươi Trấn Giang đấu văn đã thua liền 3 trận, kia giải nguyên Trần Nghiên cũng không ra tay, sợ là đã bị sợ vỡ mật không dám thò đầu ra đi. Lời vừa nói ra, sòng bạc bên trong các nơi cử tử nhao nhao cười ra tiếng. Các nơi ở kinh thành cũng sẽ có quán, các nơi các cử tử vào kinh phó khảo thí đều ở các nơi hội quán ở lại. Kể từ đó, các nơi cử tử liền lấy đồng hương báo đoàn. Có cử tử vào hội quán vùi đầu khổ đọc, có cử tử bốn phía bái phòng đồng hương quá lớn, còn có cử tử liền bốn phía đấu văn. Nam Bắc chi tranh phá lệ kịch liệt. Bởi vì Trấn Giang tại trung bộ, hai bên đều không dựa vào, cũng liền hai bên lấy đánh. Trấn Giang phủ cũng có hội quán, theo lý thuyết Trần Nghiên một đoàn người vào kinh thành sau có thể trực tiếp tiến về hội quán ở lại. Bất quá lấy Trần Nghiên cùng Cao gia quan hệ, cùng Cao gia gần nhất liên tiếp tiểu động tác, Trần Nghiên liền cách Trấn Giang hội quán xa xa, tất nhiên là không biết trong cái này tường tình. Chu Ký Bạch nghiêm mặt nói, thi hội sắp đến, các ngươi vẫn còn có rảnh rỗi đấu văn, có thể thấy các ngươi đều là tự nhận lần này thi hội lên bảng vô vọng, liền muốn thừa dịp trước khi thi dương danh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tiếng cười im bặt mà dừng. Những người kia sắc mặt giống như trong ngày mùa đông trời đầy mây, không có chút nào ấm áp. Có người nhịn không được giễu cợt nói, ngươi không phải cũng ở đây đặt cược? Có thể thấy được ngươi cũng tự biết chính mình lên bảng vô vọng. Chu Ký Bạch lý trực khí chẳng nói, ta chỉ là sinh viên, không có thể tham gia thi hội, tất nhiên là lên bảng vô vọng. Nguyên bản nổi giận đùng đùng các cử tử trong nháy mắt mở mày mở mặt, nhao nhao chế giễu lên Chu Ký Bạch. Liền thi hương đều không chúng nho nhỏ sinh viên, dám đến chào phúng bọn hắn những ngày cử tử, thật sự là chuyện cười lớn. Chu Ký Bạch còn muốn nói nữa, cánh tay bị người níu lại, hắn quay đầu, nhìn thấy Trần Nghiên liền mặt mũi tràn đầy hỉ khí, ngươi cũng tới kiếm tiền. Trần Nghiên ân âm thanh, tại chúng các cử tử tiếng cười nhạo bên trong, đem 500 lượng đặt vào trên mặt bàn, nhàn nhạt đối nhà cái nói, ép Trấn Giang tỉnh Đông Dương phủ Bình Hưng huyện Trần Nghiên. Xong bạc lần nữa vì đó yên tĩnh. Một gã cử tử cười nhạo nói, ngươi nếu là ngại nhiều tiền, không bằng cho ta, làm gì đổ xuống sông xuống biển. Chu Ký Bạch đang muốn lại mở miệng, lại bị Trần Nghiên ngăn lại. Trần Nghiên nhìn thẳng cái kia cử tử, chắp tay hỏi, không biết huynh đài họ gì tên gì. Kia cử tử cũng đáp lễ lại, chỉ là đáy mắt kinh miệt chưa từng có chút thú liễm, bất tài lý nắm. Trần Nghiên lại hỏi, không biết huynh đài áp người nào? Tất nhiên là Sông Khải giải nguyên Kha Đồng Quang. Lý Nắm có chút ngạo khí đến ngồi thẳng lên, dường như áp Kha Đồng Quang liền có thể nhường hắn cũng nhiều mấy phần vinh quang. Trần Nghiên lại là thu lễ, trong mắt là không che giấu chút nào ghét bỏ, lại ngay cả mình cũng không dám áp, có thể thấy được không ngừng không có thực học, còn nhát như chuột, ta thực sự khinh thường cùng ngươi làm bạn. Lý Nắm giận dữ, ngươi không phải cũng là áp giải nguyên Trần Nghiên? Chẳng phải là trong miệng ngươi không tài người chính là chính ngươi? Trần Nghiên suy cười một tiếng, ta chính là Trần Nghiên. Lời này vừa nói ra, giữa sân một mảnh tĩnh mịch. Chương 127, chính mình cho mình đào hố. Chương 127, chính mình cho mình đào hố. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Nghiên trên thân. Người trước mắt mặc chính là màu xanh cổ cho bảo, toàn thân trên dưới lộ ra một cô văn khí, hiển nhiên là cử tử. Nhất làm cho đám người khiếp sợ là kẻ này niên kỷ. Thi hương cực kỳ gian nan, như Lý Nắm cái này đợi không được tuổi xây dựng sự nghiệp liền trúng cử người đã có thể được cho tuổi trẻ tài cao, người trước mắt nhìn sợ chỉ có 12-13 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi trúng cử, đã có thể xưng hô một tiếng thần đồng, nếu vẫn giải nguyên, vậy thì thật là đáng sợ. Cho dù chỉ là trấn giang hội nguyên, cũng xa xa mạnh hơn bọn họ bên trên không ít. Cần biết ở trong sân nâng người, phần lớn là 3-40 tuổi, coi như Lý Nắm cũng là 26 vừa rồi trúng cử, ngay cả Kha Đồng Quang trúng cử cũng đã có 19 tuổi. Mọi người sắc mặt đều hãi nhiên. Trần Nghiên cũng không liền như vậy bỏ qua, mà là đối Lý Nắm nói, Chu Ký Bạch tuy chỉ là sinh viên, về sau tất nhiên trúng cử, thi lại thi hội lúc, cố gắng còn có thể cùng ngươi đồng khoa mà khảo thí. Lời này lại là hướng Lý Nắm trên thân đâm nào. Thi hội sắp đến, các cử tử vì có hảo vận bốn phía thắp hương bái Phật, có thể Trần Nghiên trong bóng tối đều là nói Lý Nắm thi không đậu, Lý Nắm làm sao có thể thư thái. Lấy tuổi tác đến xem, hắn tất nhiên là không so được Trần Nghiên. Có thể hắn lúc trước trung viện thử lúc cùng cái này Chu Ký Bạch cũng tuổi không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn càng nhỏ hơn, chính mình sao liền không so được Chu Ký Bạch. Lý Nắm sắc mặt âm trầm, các ngươi mặc dù tuổi nhỏ, cũng chớ có quá cuồng vọng. Có thể ở trấn Giang chúng giải nguyên, tới sông Khải sợ là liền 10 vị trí đầu cũng chưa có xếp hạng. Tuyệt đối đừng coi là tuổi còn trẻ chúng sinh viên, liền có thể thuận lý thành chương đậu cử nhân, thi hương cùng thi viện không thể so sánh nổi. Trần Nghiên liếc mắt bốn phía, quả nhiên tất cả mọi người là một bộ vẻ tán đồng. Trần Nghiên hất cằm lên, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, ngươi có biết chúng ta tiên sinh là người phương nào? Người nào? Nhìn hắn khí thế kia, Lý Nắm không hiểu khẩn trương lên. Chẳng lẽ lại hai người này là cái gì danh gia đại nho đệ tử? Lại nhìn một chút Trần Nghiên, trong lòng liền có suy đoán. Có thể dạy dỗ trẻ tuổi như vậy giải nguyên, sợ là nổi tiếng thiên hạ đại nho danh sư. Trong lúc nhất thời, Lý Nắm trong lòng đã hiện lên mấy cái danh tự. Ở đây những người khác cũng là nín thở, hai mắt chăm chú nhìn Trần Nghiên. Trần Nghiên nhấc lên một mạch, dường như muốn làm cho cả sòng bạc người cũng nghe được, Dương Chiếu Nguyên. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lý Nắm càng là nhíu mày lại, Dương Chiếu Nguyên là người phương nào? Trần Nghiên suýt cười một tiếng, trong mắt đều là xem thường, mà ngay cả Dương Chiếu Nguyên cũng không biết, buồn cười. Theo nhà cái trong tay cầm qua bằng chứng, dắt lấy Chu Ký Bạch liền đi ra ngoài, lưu lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt chúng cử tử. Lý Nắm du học lúc cũng bái phỏng qua không ít danh gia đại nho, lại chưa từng nghe nói qua có một vị gọi Dương Chiếu Nguyên cao nhân. Vừa nghĩ tới Trần Nghiên dáng vẻ, Lý Nắm liền hoài nghi từ bản thân. Chẳng lẽ lại thật sự là hắn cô lậu quả văn? Đi ra sòng bạc, Chu Ký Bạch liền nghi hoặc hỏi Trần Nghiên, phu tử rất nổi danh sao? Trần Nghiên liếc mắt cổng, hạ giọng nói, cũng không. Chu Ký Bạch a. Một tiếng, vậy ngươi vì sao còn cầm phu tử đến trấn nhiếp bọn hắn? Nhìn Trần Nghiên vừa mới thân sắc, hắn đã hoài nghi phu tử đối với hắn che giấu thân phận chân thật. Trên đời danh sư có nhiều lắm, ai có thể bảo chứng chính mình cũng biết. Chỉ muốn ta chờ dáng vẻ đủ cao, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi phu tử chính là hạng người vô danh, chỉ có thể lòng nghi ngờ chính mình kiến thức nông cạn ngắn, cái này kêu là lẫn lộn. Kiếp trước ngành giải trí đem một chiêu này dùng đến lô hỏa thuần thanh. Nhiều ít minh tinh mua giả fan hâm mộ, vì chính là kiến tạo chính mình rất hỏa giả tượng, từ đó hấp dẫn chân chính fan hâm mộ, trở thành lưu lượng, kiếm được đầy buồn đầy bát. Bất quá bàn luận lẫn lộn, vẫn là tỷ cả số lợi hại nhất, trực tiếp thành đại sư, tác phẩm đều là giá trên trời. Chu Ký Bạch trầm tư một lát, lại ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vậy ngươi lớn có thể tùy ý nói danh tự, vì sao muốn đem phu tử đại danh nói ra? Phu tử thông kim bắc cổ, lại dạy bảo ra hai tên tiến sĩ, bây giờ dạy bảo hai người chúng ta cũng là tận tâm tận lực, cũng nên nhường hắn dương danh thiên hạ. Nếu ta có thể trúng thi hội, ngươi lại liền trúng giải nguyên, thi hội, phu tử liền có thể thanh danh lan xa. Trần Nghiên vẻ mặt thành thật là Chu Ký Bạch bánh vẽ. Chu Ký Bạch nghe được ngực khuấy động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Nghiên, nếu chúng ta không trúng đâu? Trần Nghiên yếu ớt thở dài, kia tiên sinh cũng chỉ có thể luân làm cho hề. Chu Ký Bạch ngược rút ngụm khí lạnh, có thể nào mạo hiểm như vậy? Trần Nghiên vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, thật tốt cố gắng, tranh thủ bên trong giải nguyên a. Chu Ký Bạch cả người đều căng cứng, lập tức cảm thấy một tảng đá lớn ép ở đầu vai. Suy tư một lát, Chu Ký Bạch đưa tay vô Trần Nghiên bả vai, ngự trọng tâm trường nói, A Nghiên, lần này ngươi tất yếu bên trong hội nguyên khả năng thu chẳng. Trần Nghiên muốn, đây thật là chính mình cho mình đào hố. Không chỉ là phu tử thanh danh, còn có hắn cùng đã bạch đẻ xuống 1.000 lượng bạc. Nguyên bản hắn chỉ là muốn ép 100 lượng, ai nghĩ đến vì tranh điểm mặt mũi, quả thực là đem vốn liếng đều góp đi vào. Ngoại trừ phủ nha thưởng ngân bên ngoài, huyện thành cũng thưởng 100 lượng, lại thêm cha mẹ cho, trong tổng góp, hắn hết thệ cũng liền hơn 600 lượng bạc. Bỏ đi hôm nay 500 lượng cùng trên đường tiêu xài, trên người hắn bạc đã không nhiều lắm. Như hắn không cách nào bên trong hội nguyên, sợ là muốn lưu lạc đầu đường. Nghĩ đến đây, Trần Nghiên nấy mắt cơ hồ muốn phun lửa. Đương nhiên, những này là một bộ phận nguyên nhân, trọng yếu nhất vẫn là dục vọng trong lòng. Đã được giải nguyên, được hạng nhất vinh quang, như thế nào lại không muốn bên trong hội nguyên? Chỉ có chúng hội nguyên, khả năng danh dương tứ hải, cũng mới có thể đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người, với hắn mà nói, như thế mới an toàn hơn. Hắn phải đối mặt là thủ phụ, là toàn bộ tập đoàn lợi ích. Nếu có thể chúng liền tam nguyên, hắn tất nhiên sẽ nhập thánh nhân mắt, đến lúc đó, liền xem như thủ phụ mong muốn động thủ với hắn, cũng muốn hao chút tâm tư, mà không phải đơn giản thô bạo nhường hắn biến mất. Nếu là chỉ có thể bên trong thi hội, hắn cũng chỉ là một cái bình thường công sinh, căn bản không có chút nào năng lực tự vệ. Thật là chúng liền tam nguyên khó khăn cỡ nào, Trần Nghiên liền 1/10 niềm tin đều không có. Chỉ có khắc khổ mới có thể làm cho hắn có một tia lòng tin. Tới gần thi hội, cũng không thể quá mức mệt nhọc, chỉ cần mỗi ngày nhìn xem sách, viết hai thiên văn chương, lại đi ra đi dạo rèn luyện thân thể hiểu dân sinh, dưỡng đủ tinh thần mới có thể tại thi hội đem hết toàn lực. Bất quá trời không tội lòng người. ngồi ở trên giường Dương phu tử xách theo thức ngồi Trần Nghiên bên người, nhìn chằm chằm hắn nói, mỗi ngày không biết đủ 10 thiên văn chương, ngươi liền chớ có muốn rời đi căn phòng này. Dương phu tử vốn là hảo hảo ở tại trên giường ổ lấy, âm thầm cảm khái đã lớn tuổi rồi, thân thể không nhiều bằng lúc trước, cũng nên chịu giá lúc, liền gặp được Lỗ Sách bưng lấy sách lấy lòng đến tìm hắn, còn mở miệng một tiếng thỉnh giáo. Trên thuyền nhiều ngày, Lỗ Sách mặc dù đối với hắn kính sợ, nhưng chưa bao giờ có như thế định nọ, Dương phu tử liền cảm giác không đúng, hỏi phía dưới mới biết trong kinh không ít cử tử đang hỏi thăm Dương Chiếu Nguyên là người nào. Dương phu tử cảm thấy kinh hãi, lập tức liền nghĩ đến nhất định là chính mình hai cái đồ nhi làm chuyện tốt. Trần Nghiên cái kia xảo trá tàn nhẫn tất nhiên là hỏi không ra cái gì, hắn liền tìm tới trung thực chút Chu Ký Bạch, hỏi phía dưới liền cảm thấy mình một thế anh danh đều muốn bị Trần Nghiên làm hỏng. Dưới cơn nóng giận, Dương phu tử cũng không sợ lạnh, theo trên giường lên, cầm lên thước liền trông coi Trần Nghiên. Hắn cả một đời chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Coi như liều mạng đầu này mạng già, hắn cũng muốn nhìn chằm chằm Trần Nghiên thật tốt làm văn chương. Ai ngờ Trần Nghiên lại là có chút thích thú hỏi, mười thiên sẽ không có ít. Nếu không ta lại có hai thiên văn bắt cổ. Dương phu tử cười lạnh, như thế rất tốt. Theo tháng riêng 20 bắt đầu, mãi cho đến mùng 6 tháng 2, Trần Nghiên mỗi ngày đều muốn nhịn đến nửa đêm. Mỗi ngày trời chưa sáng liền lên, trước đem Dương phu tử cùng Chu Ký Bạch quát lên chạy hai khắc đồng hồ, tại Dương phu tử mệt mỏi ngã xuống về sau, Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch đem sớm đã thành một bãi bùn nhau Dương phu tử đỡ vào phòng. Dương phu tử nghỉ ngơi một lát liền phải ra để mục nhường Trần Nghiên viết văn, đợi cho Dương phu tử làm tốt điểm tâm, ba người ăn xong, Dương phu tử liền cùng Trần Nghiên từng câu từng chữ châm trước sửa chữa. Tới cái loại này thời điểm, văn chương sớm đã không có cái gì sai lầm lớn, Trần Nghiên lập ý luôn luôn sâu xa, chỉ có đã tốt muốn tốt hơn. Buổi sáng viết văn, sửa chữa, ăn cơm trưa, buổi chiều viết văn, sửa chữa, ăn cơm chiều, ban đêm nhìn lại một chút trình văn tập, văn bát cổ tập, Dương phu tử muốn mỗi chữ mỗi câu chia tách văn chương đến cho hai cái đồ nhi giảng giải, đợi cho làm xong, riêng phần mình tiếp đi. Chương 128, chuẩn bị kiểm tra chương 128, chuẩn bị kiểm tra thẳng đến cùng Trần Nghiên chân chính ngày đêm đều cùng một chỗ, Lý Cảnh Minh ba người mới biết hắn như thế nào khắc khổ. Ngay cả luôn luôn lấy chăm chỉ chứ danh Lý Cảnh Minh, tại cùng Trần Nghiên cùng ăn đồng học cùng ngủ ba ngày sau, cũng chịu không được, chỉ cảm thấy văn chương viết nhiều đầu góc chướng đau dữ dội, trí nhớ cũng càng phát ra chênh lệch, ngược lại là văn chương không lớn bằng lúc trước, đành phải rời khỏi dựa theo chính mình làm việc và nghỉ ngơi đến. Về phần Lỗ Sách cùng Từ Rõ hai người, chỉ theo một ngày liền từ bỏ. Kể từ đó, ba người đối Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch càng phát ra kính trọng. Hai người thiên phú tuy tốt, khắc khổ trình độ chăm chỉ cũng hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Lỗ Sách liền tại một ngày lưu ra trại viện, chạy tới đặt cược 50 lượng bạc. Lại nhìn khổ đọc Trần Nghiên lúc, hắn liền càng phát ra an tâm, không chút nào như dĩ vãng như vậy căng cứng. Thấy Lý Cảnh Minh cả ngày nghiêm mặt, dường như trời muốn sập đồng dạng lúc, Lỗ Sách có chút đại khí cho hắn chỉ con đường sáng, đặt cược ca nghiên à, kể từ đó, hắn khắc khổ đọc sách chính là vì ngươi kiếm tiền, ngươi liền có thể thản nhiên chỗ chi. Lý Cảnh Minh nửa tin nửa ngờ phía dưới, cũng rút 20 lượng đặt cược. Lý Cảnh Minh lần này được khôi thủ, phủ nha cùng huyện nha cũng đều có thưởng ngân, mặc dù không có Trần Nghiên nhiều, chung vào một chỗ cũng có hơn 200 lượng, lại thêm những cái kia thân hảo nông thôn chỗ đưa chi lễ, cùng trong tộc cho các bạn. Lý Cảnh Minh lần này vào kinh trọn vẹn mang theo 500 lượng, có thể hắn không dám hoa. Mỗi hoa một văn tiền, hắn liền lâm vào thật sâu tự trách, dường như hắn đang lãng phí tộc nhân ta mồ hôi và máu. Có thể xuất ra cái này 20 lượng, đã là trong lòng của hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Cũng may hiệu quả 10 phần rõ rệt, lại nhìn Trần Nghiên ngày đêm cổ độc, hắn liền lòng rất nhiều, cũng từ đấy lòng tán dương Lỗ Sách, thì ra ngươi cũng có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý, đáng tiếc liền là vô dụng tại chính đồ bên trên. Lỗ Sách bị chọc giận quá mà cười lên, thực sự không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại, chúng ta sẽ không cho là ngươi là câm điếc. Mới đầu tháng 2, triều đình gửi công văn đi công bố lần này thi hội chủ khảo, chính là Văn Hoa Điện đại học sĩ Tiêu Chí đi. Biết được là thứ phụ đại nhân làm chủ khảo thí, chúng thí sinh nhao nhao lớn thở phào. Đại lương triều hội thử luôn luôn là nội các thành viên thay nhau đảm nhiệm chủ khảo, thủ phụ bởi vì chính vụ bận rộn, vốn không nên đảm nhiệm thi hội chủ khảo, không sai thủ phụ Từ Hồng dần dần kiên trì chủ trì thi hội, lấy lớn mạnh bản thân. Xem như môn sinh, mong muốn ra mặt tốt nhất chính là phụ thuộc tòa sư. Trong triều vì thi hương chủ khảo đều có thể tranh đến người chết ta sống, càng không nói đến thi hội chủ khảo. Lấy Từ Hồng dần dần quyền thế, một khi hắn đem hết toàn lực tranh đoạt, nội các thành viên khác lại như thế nào là đối thủ của hắn? Có thể Từ Hồng dần dần thanh danh cực kém, như làm hắn môn sinh, liền sẽ bị đưa về từ cửa, bị người thoá mạ. Như phấn khởi phản kháng Từ Hồng dần dần, chính là không tôn sư trọng đạo, giống nhau danh tiếng mất hết, sẽ còn bị Từ Hồng dần dần chèn ép. Thật sự là lui cũng không thể tiến cũng không thể. So sánh cùng nhau, Tiêu Chí làm được thanh danh liền thật tốt hơn nhiều. Tiêu Chí đi tuy là thứ phụ, lại kiêm nhiệm thái tử thái phó cùng hộ bộ thượng thư, vẫn là thanh lưu đứng đầu, nội danh lại có quyền, thật sự là tốt chỗ dựa. Các thí sinh làm sao có thể không thích thú, càng hy vọng lần này có thể một lần hành động bên trong thứ, trở thành thứ phụ đại nhân môn sinh. Tiêu Chí đi đảm đương lần này thi hội chủ khảo, tiếp theo khoa tất nhiên không phải là hắn, ai biết tiếp theo khoa chủ khảo đến phiên người nào. Lỗ Sách cùng ngày liền đem tin tức này mang về trại viện, Lý Cảnh Minh bọn người đều là vui mừng khôn xiết, Trần Nghiên lại là trầm mặc không nói. Từ dần dần Hồng đã hơn 80, sớm muộn muốn lui. Vì không để cho mình lui ra phía sau bị thanh toán, hắn nhất định phải cho mình biện pháp dự phòng. Nếu như thế, gặp phải thi hội cái loại này tráng thế lực lớn lớn thời cơ tốt, hắn coi như mình không thể lại đến, cũng nên nâng đỡ bọn họ dưới người bên trên. Tại Từ Hồng dần dần mà nói, hắn lui ra phía sau trong chiều các phe phái đại loạn chiến, với hắn mà nói mới là lợi ích tối đại hóa, coi như đem hết toàn lực cũng nên nâng đỡ thế lực khác yếu kém nội các thành viên tới đảm nhiệm thi hội chủ khảo, vì sao nhường quyền thế không nhỏ thứ phụ đảm nhiệm chủ khảo? Chẳng lẽ hắn liền không sợ thứ phụ đem hắn kéo xuống? Trần Nghiên không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng chưa quá mức xoắn xuýt. Hắn đứng được quá thấp, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tất nhiên là không nghĩ ra. Bất quá thứ phụ có thể làm chủ khảo với hắn mà nói là một chuyện thật tốt, ngoại trừ cái khác thí sinh cân nhắc những cái kia nhân tố, còn có nguyên nhân lớn nhất, từ thủ phụ đại khái không có lấy trước kia giống như mánh khóe thông thiên. Ít ra không cách nào tùy tiện liền hoàn toàn đem người phía dưới ngăn chặn. Kể từ đó, hắn liền có một chút hy vọng sống. Nội các có phiếu mô phỏng quyền lực, chính là toàn bộ đại lương quyền lực trung tâm. Mà bên trong cực điện đại học sĩ, kiêm lại bộ thượng thư Từ Hồng dần dần, không thể nghi ngờ là quyền thế ngập trời. Trần Nghiên nếu không phải đã cùng cao gia tới ngươi chết ta vong cục diện, là quả quyết không dám đắc tội thủ phụ. Thi hội cần có đồng hương quan ở kinh thành bảo đảm, cử tử vừa rồi có thể tham gia thi hội. Trong kinh các cử tử liền sẽ mượn như thế cơ bốn phía bái phòng đồng hương quan lớn, đưa lên văn chương của mình, để thu hoạch được thưởng thức. Năm đó Chu Vinh cũng là tại trước khi thi bái phòng mấy vị đồng hương quan ở kinh thành, vừa rồi rước lấy đại họa. Trần Nghiên cũng không muốn bước phía sau đuổi, bởi vậy một mực chờ trong nhà. Cũng may Dương phu tử có đồng môn tại kinh, mặc dù quan chức không cao, đến cùng cũng là quan ở kinh thành, có thể làm bảo đảm, Trần Nghiên cũng không cần vì thế qua hao tổn nhiều tâm trí. Thi hội tại mùng 9 tháng 2 ngày hôm đó bắt đầu thi, tới mùng 6 tháng 2, Trần Nghiên liền không lại khổ đọc, mỗi ngày chỉ viết hai thiên văn chương, còn lại thời điểm chính là nhiều hơn nghỉ ngơi, nhìn xem sách cũng là phải. Thi hội cần khảo thí 3 trận, cửu thiên 6 đêm, đối thể lực của con người cùng ý chí lực đều là một đại khảo nghiệm. Trần Nghiên muốn, lúc trước đem khoa cử chế định đến như thế khác biệt người, nhất định cất thân thể không rất phối là đại lương hiệu lực ý nghĩ. Mùng 8 tháng 2 nơi này, Trần Nghiên cùng Lý Cảnh Minh một đoàn người thu thập trang phục, quần áo, nồi chén bầu buồn chợt đều muốn mang. Thi hội quy định, không nhưng là có mang tường kép quần áo, áo chợt đều là không cần mang, chỉ có thể xuyên áo mỏng. Kinh thành 2 tháng còn cực lạnh, một tầng quần áo cũng không giữ ấm, Trần Nghiên chỉ có thể ra bên ngoài nhiều bộ chút áo mỏng chống lạnh. Quần áo một xuyên nhiều, người liền rất bất lợi tác, liền đưa tay đều tốn sức, cũng vẫn như cũ lạnh đến run rẩy. Ngay lúc này, Trần lão hổ đưa cho Trần Nghiên một trương bóng loáng tỏa sáng ra hổ. Phủ thêm cái này, chỉ định cũng lạnh. Lý Cảnh Minh bọn người không cả kinh trừng lớn hai mắt, lỗ sách càng là kinh hô, ngươi từ chỗ nào đến như thế hoàn chỉnh một trương hổ ra. Gia hổ là rất đáng tiền, bình thường đều là nhà đại phú đại quý mới dùng đến lên, bọn hắn những người này thấy đều chưa thấy qua. Trần lão hổ rồi miệng, cười đến chất phác, ta đánh chết con lão hổ, hổ cốt hổ tiên đều bán, cái này gia hổ ta lưu lại. Năm đó hắn chống đỡ cái kia lớn hổ sau khi xuống núi, hổ cốt cùng hổ tiên bán không ít tiền, bán gia hổ lúc suýt nữa bị hố, Trần lão hổ liền đem gia hổ cầm lại nhà cho hắn có lao thấp cấp lao cha xuyên. Cha của hắn chỗ nào bỏ được trà đạp thứ đồ tốt này, liền thu bảo, nghĩ đến về sau đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Lần này Trần Nghiên muốn tham gia thi hội, Trần lão hổ nghe nói kinh thành đặc biệt lạnh, liền đem cái này trương hổ ra cho cầm tới. Thi hội chỉ nói không thể mang theo tường kép quần áo, cái này ra hổ thật là một tầng, cũng không thể không cho mang vào a. Trần lão hổ nghĩ đến chính là đơn giản như vậy, cũng mảy may không có phát giác được Lý Cảnh Minh chờ suýt nữa muốn chấn kinh cái cằm. Chương 129, thi hội bắt đầu. Chương 129, thi hội bắt đầu. Trần Nghiên đem ra hổ vạn thân thượng một khoát, chống lạnh sát thực vô cùng tốt, người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, so áo đông còn tốt. Khó trách kiếp trước nhiều người như vậy thích mặc giá thảo. Đây thật là trường thi thần khí. Trần Nghiên đối Trần lão hổ chắp tay hành lễ, nếu ta lần này có thể trúng thi hội, trong đó tất có lão hổ huynh một phần công lao. Trần lão hổ thô to ngón tay gãi đầu, hắc hắc cười, trong tộc cho ta tiền công, ta khẳng định đến chiếu cố tốt người, nếu không tộc trưởng đến mắng ta lấy không tiền. Lý Cảnh Minh mấy người nhìn về phía Trần Nghiên đỏ ngầu cả mắt. Gia hổ a, thật khí phách. Trần Nghiên một mực xuyên tới trạm vạng tối lên giường lúc ngủ, vừa rồi đem gia hổ cởi ép đang đệm chăn bên trên. Bởi vì lấy mùng 9 tháng 2 ngày đó canh 4 sáng liền phải ra trận, cho dù trạm vạng tối ngủ không được, Trần Nghiên cũng là hai mắt nhắm lại. Mãi cho đến trời tối, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Cũng may cái này một giấc ngủ rất say, chờ Dương phu tử gõ cửa hắn mới tỉnh. Tới lúc này Trần Nghiên đều có chút bội phục mình tâm tính tốt. Kiếp trước thi đại học lúc, cái kia hai đêm đều ngủ không ngon. Tới bây giờ thi hội, hắn vậy mà ngủ được suýt nữa bây giờ. Có thể thấy được người thích ứng năng lực là cực mạnh, trải qua tiểu tam khoa cùng thi hương trà tấn, hắn đã càng phát ra dũng mãnh như thần. Dựa mặt xong, phụ thêm hắn ra hổ ra khỏi phòng, cùng cái khác người cùng nhau ăn được Dương phu tử nấu điểm tâm lúc, hắn phát giác mấy người khác đều là đáy mắt có bầm đen, rõ ràng ngủ không được khá lúc. Phương mới phát giác chỉ có chính mình bị lần lượt khoa khảo luyện ra. Mấy người ngồi lên mướn được xe ngựa, Dương Phu Tử cùng Chu Ký Bạch đưa bốn người tiến về trường thi. Xe ngựa lung la lung lay, Hàn Phong đẩy ra màn xe, xông vào xe ngựa, hướng trong xe người cổ áo, ống tay áo bên trong chui, phảng phất muốn đem người đông thành băng. Trần Nghiên nhìn ra ngoài, phu cận mấy nhà hội quán đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc xe ngựa từ giữa nối đuôi nhau mà ra, tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Trên xe ngựa treo đèn lồng hội tụ thành từng đầu tinh hà, dọc theo đầu đường cuối ngõ hướng trường thi chạy xuôi mà đi. Lần này tham gia sẽ thử có hơn 4000 tên cử tử, đủ ngăn chặn trường thi phụ cận mấy con phố. Trần Nghiên bọn người bất đắc dĩ chỉ có thể xuống xe đi bộ, Trần lão hổ tướng Trần Nghiên mấy người hành lý đều khiêng ở đầu vai, một ngựa đi đầu cản ở phía trước. Cái khác thí sinh cũng là lần lượt xuống xe, theo xe trong khe gian nan tiến lên. Bọn hắn phần lớn là mặc một tầng lại một tầng áo mỏng, bởi vậy mặc ra hổ Trần Nghiên trong đám người phá lệ dễ thấy, tại hắn phụ cận người đều đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Xưa nay chỉ nghe nói những quyền quý kia ra trên ghế phụ lên ra hổ làm đệm, còn chưa hề gặp người mặc ra hổ. Huống chi vẫn là tham gia khảo thí sĩ tử. Quả thực làm nhục người có văn hóa. Một hồi lăng liệt gió lạnh thổi qua, mọi người không khỏi răng run lên, rụt cổ lại run rẩy. Lại nhìn kia hất lên ra hổ thiếu niên, lại vẫn như cũng là hùng dũng oai vệ khí phách liên ngang, dường như không sợ Hàn Phong. Liền có không ít người âm thầm tiêu khổ, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới có thể hất lên ra thú vào sân. Coi như không có ra hổ, cũng có thể dùng con thỏ ra khe hở, chắc chắn sẽ so lúc này ấm áp. Trần Nghiên bọn người chen đến Long Môn bên ngoài cũng không chờ bao lâu, Long Môn liền mở rộng. Kinh thành trường thi cùng Trấn Giang trường thi so, thật sự là lớn khí dị thường. Trấn Giang trường thi phần lớn là chất gỗ khảo thí rào, kinh thành lại là tường gạch đỉnh ngói. Kinh thành trường thi tọa bắc chiều nam, ngoài có ba tọa bài phường, ở giữa đền thờ để Thiên Hạ Văn Minh, bên trái đền thờ để Ngu Cửa, bên phải đền thờ để Chu Tuấn. Trường thi cánh cửa thứ nhất chính là Long Môn, lại hướng bên trong còn có hai môn. Trước siêu kiểm tiến Long Môn người chính là Bắc Trực Lệ thí sinh, phía sau chính là Nam Trực Lệ thí sinh. Trấn Giang thuộc bên trong không trưởng, tất nhiên là rơi ở phía sau. Có chút thí sinh đối với cái này rất có phê bình kín đáo, thần sắc liền không thế nào để mắt. Bất quá hai kinh thế lớn, bọn hắn cho dù bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén. Trần Nghiên cũng là không quan trọng, ở bên ngoài cùng với đi cống trong nội viện đều là giống nhau lạnh, cần gì phải gấp gáp. Huống chi bọn hắn đều đã đến Long Môn, cũng không thể không để bọn hắn khảo thí. Bị đông cứng đến run rẩy Lý Cảnh Sơn bọn người như biết Trần Nghiên ý nghĩ trong lòng, tất yếu tức giận đến giơ chân. Ngươi có ra hổ ngươi tất nhiên là không thèm để ý, bọn hắn những này mặc áo mỏng tại có thể không nhịn được đông lạnh. Coi như số phòng cũng lạnh, luôn có ba mặt tường chắn gió, không thể so với bên ngoài bị đông mạnh sao? Đợi cho Trần Nghiên bị siêu kiểm lúc, siêu kiểm quân nhìn xem Trần Nghiên, lại xem hắn trên người ra hổ, nhìn lại một chút Trần Nghiên, nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Trần Nghiên rất thản nhiên cùng kia siêu kiểm quân bốn mắt nhìn nhau. Khảo thí quy phạm bên trong chỉ quy định không thể mang tường kép quần áo, lại không nói không thể khoác ra hổ. Ra hổ chính là một tầng, hắn không thẹn với lương tâm. Có lẽ là thái độ của hắn thực sự quá lạnh nhạt, kia siêu kiểm quân cuối cùng vẫn nhường Trần Nghiên đem ra hổ mang theo đi vào. Ra trận sau, nghiệm phiếu gãy cổ áo xong bài thi sau, bên trong siêu kiểm lại bắt đầu. Thi hội có nội ngoại hai nói siêu kiểm, cực lớn trình độ bên trên ngăn cản sạch thí sinh gian lận khả năng. Bất quá sẽ thử siêu kiểm quân so tiểu tam khoa thậm chí thi hương phải ôn hòa một chút, dù sao có thể tới tham gia thi hội người đều là cử nhân, là có công danh trên người người, bọn hắn tất yếu cho đủ tôn trọng. Thái độ mặc dù ôn hòa, không sai cần siêu kiểm như thế không thể thiếu. Như ở trên trường thi phát giác có người gian lận, phụ trách siêu kiểm hắn siêu kiểm quân liền bị truy trách, ai dám lãnh đạo. Trần Nghiên cởi một cái ra hổ, toàn thân liền run rẩy. Ngày này nhi thật là lạnh a, thật đồng tình những cái kia không có ra hổ thí sinh. Đợi cho siêu kiểm kết thúc, Trần Nghiên cấp tốc đem ra hổ phụ thêm, lúc này mới cảm giác chính mình toàn thân đều đang từ từ ấm áp lên. Kia siêu kiểm quân nhìn thấy hắn động tác này, lông mày liền nhíu chặt mấy phần, vốn định đem Trần Nghiên thả đi, lúc này lại vây quanh ra hổ sờ cọp lông, liền sợ bên trong có gì vật. Chờ đem chọn trương hổ ra đều sờ soạn một lần, xác nhận không có vấn đề, mới thả Trần Nghiên rời đi. Trần Nghiên ngay tại chúng thí sinh hoặc ngạc nhiên hoặc ánh mắt hâm mộ bên trong tìm tới chính mình số phòng. Số phòng vẫn như cũ chật hẹp chật trội, ngoại trừ hai khối đánh gậy không có vật khác. Trần Nghiên sớm thành thói quen, không chút hoang mang đem tấm ván gỗ lau sạch sẽ. Nhìn sát trời còn sớm, liền đem số phòng trên mặt đất xám cũng đều dọn đẹp. Dù sao muốn ở chỗ này chờ 3 ngày, vẫn là tận lực để cho mình dễ chịu cho thỏa đáng. Chờ thu thập thỏa đáng, lại đem đồ vật của mình đều thuộc về đưa tốt sau, vừa rồi nhìn khảo đề. Thân chi lấy hiếu đế chi nghĩa. Này đề xuất từ Mạnh Tử Lương Huệ Vương thượng chương 03, một chương này nội dung chủ yếu chính là Lương Huệ Vương đối Mạnh Tử nói hắn tận tâm tận lực quản lý quốc gia, nhưng là bốn quốc nhân khẩu không gia tăng, nước láng giềng cũng không như hắn hết sức, nhân khẩu cũng không giảm bớt, là nguyên nhân gì? Mạnh Tử trả lời muốn làm bách tính dưỡng sinh tăng chết không tiếc lại nói cần tưởng tự chi giáo, thân chi lấy hiếu đệ chi nghĩa. Này đề ý tứ chính là muốn đối bách tính tiến hành dạy bảo, về phần dạy như thế nào, liền cần thí sinh đáp lại. Chỉ thấy đề thứ nhất, Trần Nghiên chính là vì đó rung động một cái. Thi hội quả nhiên cùng thi hương chờ khác biệt, đề mục đã không phải lễ nghĩa nhân mà là cất cao tới quản lý giáo hóa bách tính. Nếu nói thi hương là theo văn người hướng quan viên chuyển biến, như vậy thi hội liền là chân chính tuyển bạt quan viên. Lúc này Trần Nghiên vô cùng may mắn mình cùng Vương thân ngồi chung một đầu thuyền, có thể từ trong miệng hắn biết được người làm quan nên làm như thế nào, nhường hắn lúc này cũng không đến mức không có chút nào suy nghĩ. Chương 130, thi hội 1, sửa chữa, chương 130, thi hội 1, sửa chữa, đã dám khảo ra này để, tất nhiên là muốn lấy giáo hóa bách tính làm chủ. Trần Nghiên tinh tế tự hỏi, hắn bây giờ viết văn đã là hạ bút thành văn, có thể cái này phá đề xảo diệu hơn, liền phải nhiều suy tư hơn. Trần Nghiên tới thanh thủy tới trên nghiên mực, cầm thỏi mực tinh tế mài, đợi cho mực đã đậm đến dần dần choáng không ra, Trần Nghiên trong lòng đã có suy nghĩ, nâng bút, viết xuống chính mình phá đề, giáo có chỗ càng kẻ nặng, vụ thân nghĩa mà thôi. Trần Nghiên bây giờ viết văn cực nhanh, bất quá hắn muốn tận lực áp chế tốc độ của mình, nếu không liền sẽ lâm vào chính mình quán tính, văn chương liền không có linh khí. Để ép chính mình từng câu từng chữ cân nhắc tại thảo cuốn lên viết xong, Trần Nghiên cầm lấy thổi khô, liền cùng thường ngày phu tử ở bên cạnh đồng dạng, đối văn chương từng câu từng chữ cân nhắc tinh giản. Liên tiếp sửa đổi hai lần, sắc trời đã sáng rõ, hắn tự giác đã không kém, liền đem văn chương đặt vào một bên. Ngồi lâu, lạnh gió thổi qua, da đầu đều là mát. Trần Nghiên mắt thấy tay của mình có chút cương, chỉ có thể dừng lại xoa nhất trà sát, chờ tay nóng lên mới tiếp tục viết, không có hai lần, tay lại dần dần bị đông cứng. Tay này một khi đông cứng, viết chữ liền phải kém hơn một chút, Trần Nghiên mặc dù mang theo than, nhưng là muốn làm giờ cơm lại dùng. Thêm nữa hôm nay có mặt trời, hắn liền không bỏ được dùng nhiều, ai cũng không biết đằng sau mấy ngày có thể hay không trời mưa. Đợi cho nhiệt độ không khí hơi hơi ấm áp điểm, hắn liền cải biến sách lược, chuẩn bị đánh tốt nghị săn trong đầu sau, lại tại trên giấy nháp đem văn chương một mạch mà thành viết xong, cuối cùng lại sửa chữa. Xem như trung bộ người, Trần Nghiên cũng không quen kinh thành giá lạnh. ban đêm lại muốn tại số phòng ở đây, về sau tất nhiên trạng thái càng ngày càng kém hơn, hắn cần thừa dịp trạng thái tốt nhất thời điểm đáp nhiều một chút. Thi hội trận đầu khảo thí tứ thư chế nghệ đề 3 đạo, ngũ kinh kinh nghĩa đề 2 đạo, số lượng từ yêu cầu tại 300 tới 500 chữ ở giữa. Đơn thuần đề mục số lượng không coi là nhiều, nhưng đề mục độ khó so với thi hương trở lớn hơn rất nhiều. Thêm nữa tham gia thi hội người đều là các tỉnh người nổi bật, mong muốn đem văn chương viết sáng chói, liền phải bắt óc tìm lưu kế. Lại nhìn đề thi thứ hai, Võ Vương Toàn Đại Vương Quý Văn Vương chi tự này đề xuất từ Trung Dung chương 18, ý là Chu Vũ Vương kế thừa qua vương, Vương Quý, Văn Vương đời thứ 3 tiên vương gì chí cùng sự nghiệp, hoàn thành phạt trụ diệt tướng, thành lập chu triều lịch sử sứ mệnh. Đây là Khổng Tử đối Chu Vũ Vương kế thừa tiên vương gì chí tán thưởng, thương trụ chính sách tàn bạo, Võ Vương phạt trụ kết thúc thương triều, thành lập chu triều, chính là thuận theo thiên mệnh lòng người. Trần Nghiên mí mắt không tự giác dạo dực, nguyên bản nuốt ở trong tay áo tay cũng đem ra, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt đề mục, phảng phất muốn đem trang giấy chầm chậm phá. Cái này để trở ra có thể quá có thâm ý, người làm quan đều có chính mình chính quyền, tuy là thi hội ra đề mục, cũng biết tại trong lúc vô tình mang lên chính mình chủ trương. Lần này chủ khảo chính là thứ phụ tiêu chí đi, mọi người đều biết, tiêu chí đi chính là thanh lưu lãnh tụ. Thi hội ra này để, phạt trụ, đương kim ai là trụ, cũng không thể là thiết tử. Vậy thì chỉ còn lại Từ Hồng dần dần từ thủ phụ. Liên thi hội ra đề mục đều đã không che giấu chút nào, có thể thấy được thanh lưu đối ngược từ đã lửa xém lông mày, không muốn đợi thêm nữa. Cái này với hắn mà nói chính là thiên đại hảo sự. Trần Nghiên tự nhận chính mình thực sự nhỏ bé, cho dù lần này chúng công sinh, về sau lại đậu tiến sĩ, mong muốn đối kháng toàn bộ từ cửa cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Nếu có thanh lưu bảo đảm hắn, vậy thì không giống như vậy. Lần trước hắn mặc dù tạm thời cùng Cao gia đạt thành hợp tác, cũng không chân chính đầu nhập vào thanh lưu, có thể chỉ cần hắn về sau có thể tiếp tục quét từ cửa, lấy thanh lưu bức thiết, có lẽ cũng biết bảo đảm hắn. Bây giờ lúc chính là muốn nhập thanh lưu mắt. Một cái án sát sứ dương rõ là không đủ, hắn muốn nhập hội thử chủ khảo, thanh lưu lãnh tụ, đương triều thứ phụ tiêu chí làm được mắt. Nhiều như vậy thí sinh, mong muốn trổ hết tài năng, tất nhiên phải thật tốt phí một phen tâm tư. Đã tiêu chí đi đã theo đề mục bên trong liền tiết lộ mình tâm tư, lần này chỗ lấy thí sinh tất nhiên cũng sẽ là giống nhau muốn ngược từ người. Có thể Từ Hồng dần dần bây giờ vẫn như cũ quyền thế ngập trời, tiêu chí đi sợ cũng sẽ không lấy bên ngoài mắng to Từ Hồng dần dần người, nếu không chính là cho từ cửa rơi xuống kết bè kết cánh quyền hành, đến lúc đó thanh lưu một phái ngược lại muốn bị đả kích lớn. Đã muốn để chủ khảo đại nhân tỏ rõ chính mình cũng xem ngược từ là chính trị lý niệm, lại không thể rơi xuống cán. Trần Nghiên đem đề mục buông xuống, hai tay lại như lão đại gia giống như cắm vào trong tay áo, nhíu chặt lông mày, khó làm ai Trần Nghiên cũng không đội lấy độc thủ, mà là tại trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hàn Phong đem cái mũi của hắn đông lạnh đến đỏ bừng, lại không cách nào làm lạnh hắn toàn thân nhiệt huyết. Cùng nhau đi tới nguy cơ trùng trùng, bây giờ cơ hội xoay chuyển đang ở trước mắt, hắn tất yếu gắt gao bắt lấy. Trần Nghiên văn chương luôn luôn viết nhanh, ngay cả đề thứ nhất đều là đề ép suy nghĩ viết, nhưng đến cái này một đề, hắn lại tự phát chậm lại, suy tư dòng giá hơn một canh giờ, rốt cục làm quyết định. Đã tiêu chí đi lấy Vũ Vương phạt trụ đến hỏi, vậy hắn liền vô hạn cất cao Võ Vương công lao sự nghiệp, trình bày Võ Vương cử động lần này chính là tứ hải quy tâm, là ứng thiên mệnh thuận lòng người, là vĩ đại mà cao thượng. Phương hướng đã định, Trần Nghiên nâng bút, tại thảo cuốn lên viết xuống chính mình phá đề, duy thánh nhân có thể kế chức nghiệp lấy thành võ công, có thể đến này danh dự chi thịnh, mà chuẩn bị chư phúc chi lòng cũng. Viết xong phá đề, Trần Nghiên cảm thấy đại định. Chu Vũ Vương có thể hoàn thành phạt trụ đại nghiệp, thắng được hậu thế mấy ngàn năm mỹ danh, xem như thanh lưu lãnh tụ, tiêu chí đi có muốn hay không muốn thanh danh tốt. Vậy dĩ nhiên là muốn. Càng tán thưởng Chu Vũ Vương, chính là biến tướng cho tiêu chí đi bánh vẽ. Chỉ cần đem đại gian thần Từ Hồng dần dần cho diệt trừ, người tiêu chí đi cũng có thể tên lưu truyền tiên cổ. Đã có thể thành thanh lưu, nhất định là 10 phần chú trọng cánh chim chú trọng thanh danh, Trần Nghiên liền hợp ý để đã phá, kế tiếp văn chương chính là nước chảy thành sông. Trần Nghiên lưu loát tiếp tục viết, phu tiền nhân việc làm, hậu nhân chỗ làm kế cũng, cậu không thể không sai, thì tên lại không đủ, còn gì chư phúc chi có quá hay. Viết ở đây, Trần Nghiên trong lòng hiện lên cao ra chỗ làm đủ loại, trong lòng liền có nộ khí phun trào, hạ bút lực đạo so với thường ngày đều muốn trọng một chút, phảng phất muốn đem trang giấy xuyên đấu. Như thế cảm xúc phía dưới, viết lên văn chương đến lại hoàn toàn quên mất ngoại vật, liền giá lạnh cũng không biết. Đợi cho một thiên viết xong, thu bút lúc mới phát giác trên người mình lại mơ hồ có mồ hôi. Trần Nghiên chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Biết mình lúc này trạng thái cực dai, liền lập tức nhìn xem một đề. Gây nên biết tại truy nguyên. Xuất từ đại học ý tứ là thông qua tìm tòi nghiên cứu sự vật bản chất đạt tới đối chân lý thông suốt nhận biết. Này đề không có bên trên một đề khuynh hướng chính trị, cũng tương tự không dễ trả lời, bởi vì liên quan tới Chu Hy hướng ra phía ngoài cầu lý cùng Vương Dương Minh hướng vào phía trong gây nên lương tri. Chu Hy chủ trương cần thông qua truy nguyên thăm dò vạn vật quy luật, lấy thiên lý quy phạm người muốn. Vương Dương Minh lại cho rằng lý ở chỗ tâm, thông qua tự kiểm điểm trong lòng lương tri thực hiện đạo đức tự giác. Này đề tồn tại hai cái phương hướng ngược nhau, một khi chọn sai, vô cùng có khả năng văn chương liền rơi tầm thường. Thi hội hai ngày trước, Trần Nghiên cùng Dương Phu Tử cùng nhau nghiên cứu đọc qua tiêu chí làm được chính văn. Tiêu chí nghề năm thờ phụng chính là tâm học, bất quá ở quan trường chìm nổi nhiều năm, hẳn là sẽ không vẹn vẹn chỉ tin một phái chi ngôn, tất yếu hải nạp bách xuyên, dung hội quán thông mới có thể đi được lâu dài. Chân chính lý tưởng phái là rất khó đi đến thứ phụ cái loại này vị trí. Trần Nghiên suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định kiêm dùng một phen. Tuy nói hợp ý là đường tắt, nhưng hôm nay hắn cũng không biết chủ khảo chỗ tốt ở nơi nào, vô cùng có khả năng vỗ mông ngựa tại đuổi ngựa bên trên. Chương 131, thi hội 2, đã sửa chữa, chương 131, thi hội 2, đã sửa chữa, còn nữa, bài thi tại rơi vào chủ khảo trong tay trước đó, cần qua phòng giám khảo, bộ giám khảo chi thủ, như quá cực đoan, chọc giận tới vị kia bị rơi xuống quyển, kia mới gọi được không bù mất. Nghĩ đến đây, Trần Nghiên vừa rồi đặt bút, lương chi người, khuyết tại học giả cũng. Phu lý lấy thông ta tâm chi biết, mà học lấy nghèo thiên hạ lý lẽ, lý nghèo mà biết tư quyết vậy. Lưu loát viết hơn 300 chữ, một thiên văn chương liền trở thành. Hắn đem chính mình ban ngày viết văn chương trải rộng ra vừa nhìn vừa châm trước sửa chữa, đợi cho phát đến sau, hắn liền đem đến nhóm lửa, mượn yếu ớt ánh đèn đem tất cả văn chương đều sửa chữa xong liền tắt đèn đi ngủ. Ban đêm giá lạnh, số phòng lại không có cửa, nóng tụ không nổi, người liền sẽ tự lạnh. Lúc này tiếp tục làm văn chương sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu hơn, không bằng thật tốt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tái chiến. Bởi vì quần áo đệm chăn chờ cũng không thể có tường kép, Trần Nghiên mang tới là lông cựu tấm thảm, trải tại trên ván gỗ, lại đem ra hổ đắp lên trên người. Lúc này hắn liền phải âm thầm may mắn chính mình dáng rất thấp, nằm xuống sau cũng không đến quá câu thúc, hắn chỉ cần đem chân cong lên đến, kia ra hổ liền có thể đem cả người hắn che lại. Ngủ ước chừng nửa canh giờ, hắn vẫn như cũng không có cách nào ấm áp lên. Trần Nghiên dứt khoát đứng lên, dùng quần áo đem đầu bọc lại, lại kiểm lại than. Lúc này hắn vô cùng may mắn ban ngày chịu đựng vô dụng than, lúc này than liền có đất dụng võ. Đem than chia làm 3 phần, trong đó một phần liền phải đêm nay dùng. Lò phát lên sau, rốt cục có nóng hồi khí, Trần Nghiên nhanh lên đem tay chân đều ấm một phen, vừa rồi vừa nằm xuống, lần này hắn cũng là ngủ được cực hương. Kinh thành trường thi kia bốn góc có nhìn xa lâu, có thể quan sát toàn bộ trường thi. Lúc này, nhìn xa lâu đi lên một vị mặt mũi hơi có chút hiền lành lão giả, đám người thấy chi đổi đội vàng hành lễ, gặp qua Tiêu các lão. Tiêu Chí đi khoát khoát tay nhường đám người lên, lúc này mới nói, ban đêm hung hiểm nhất, làm phiền các ngươi nhiều cẩn thận nhiều, vạn bạn chớ có nhường số phòng hỏa hoạn. Lập tức liền có người đáp, chúng nô tất nhiên nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào, quả quyết không cho lần này thi hội có bất kỳ sơ thất nào. Thi hội bởi vì có ánh đến, hỏa hoạn là chuyện thường xảy ra. Kinh thành trường thi tự Vĩnh Lạc 13 năm mới lập sau, phát sinh qua nhiều lần hỏa hoạn, đã trải qua nhiều lần cải tạo. Mới đầu là tấm ván gỗ cùng vi tịch chờ dựng mà thành, về sau trải qua trường tư chính mới đổi thành tường gạch kết cấu. Dù vậy, đông đảo thí sinh tụ tập ở này, cũng vẫn như cũ phong hiểm cực lớn. Thi hội một khi bắt đầu thi, Long Môn đóng chặt, liền phải chờ thi xong mới có thể ra ngoài. Cho dù là phản quân đánh tới vây quanh trường thi, Long Môn cũng sẽ không mở. Không ít sinh bệnh thí sinh coi như ngất đi, cũng chỉ có thể chịu đựng. Thi hội bên trên thí sinh mất mạng cũng là thường cũng có sự tình. Tiêu Chí đi rất khó mới giành được lần này chủ khảo, tất yếu nhường thuận lợi hoàn thành, không thể có chút nào sai lầm. Nguyên nhân chính là này, hắn mới ban đêm leo lên nhìn xa lâu, đối đám người nhiều hơn căn dặn. Đứng tại nhìn xa lâu, có thể quan sát trường thi trong ngoài các ngõ ngách. Tiêu Chí đi xem tiếp đi, chỉ thấy từng cái hào trong phòng các thí sinh hoặc múa bút thành văn hoặc nhíu mày suy tư, không gọi là tại đem hết toàn lực. Kể từ đó, cái kia một mảnh đen kịt lều thi liền lộ ra phá lệ chói mắt. Tiêu Chí đi ánh mắt rơi tại cái kia số phòng bên trên. Ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, vừa rồi nhìn thấy đánh vậy bên trên nằm người, xa xa nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể xem chừng kích thước không lớn. Tiêu Chí đi mắt nhìn sắc trời, bây giờ mới giờ tuất, lại liền có thí sinh sớm đi ngủ. Hắn liền lắc đầu, ngày đầu tiên trạng thái tốt nhất lại không đem hết toàn lực làm văn chương, càng về sau tinh thần càng không tốt, đến lúc đó chỗ làm văn chương chắc chắn sẽ so thường ngày càng kém. Này thí sinh sợ là khó trúng. Lần này thi hội phó kiểm tra một chút sinh ra hơn 4000 người, lại chỉ lấy 280 người, còn nhiều người lấy không trúng, một gã thí sinh có thể hay không bên trong hắn cũng không thèm để ý. Trần Nghiên căn bản không biết mình tại quan chủ khảo trong lòng đã bị kết luận thi không đầu, giờ phút này hắn đang ngủ say. Có lẽ là ba ngày dùng nao quá độ, cái này một giấc hắn ngủ rất say, mai cho đến sau nửa đêm bị đông cứng tỉnh, phát giác lò bên trong than đã đốt rủi, hắn thêm than, chờ lò ấm áp vừa rồi nằm xuống. Sát vách số phòng ánh nến vung tới đất bên trên, chiếu sáng một nhỏ phương thiên địa. Trần Nghiên nghĩ thầm sát vách thí sinh thực sự chăm chỉ, đêm nay sợ là muốn chiến tới bình minh. Không đầy một lát, Trần Nghiên lại mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, lại khi tỉnh lại trời đã sáng. Trần Nghiên sảng khoái tinh thần, bao lấy đầu quần áo cũng không gỡ xuống đến, liền lựa than cho mình ổ trứng gà, lại nấu bên trên cháo, liền bắt đầu hôm nay văn chương. Lại nhìn chính mình hôm qua văn chương, Trần Nghiên liền biết chính mình đã là vượt xa bình thường phát huy. Tuy là vượt xa bình thường phát huy, cũng là chính mình ngày thường chăm chỉ khổ đọc, cơ sở đánh cho kiên cố, mới có thể tại trọng áp phía dưới viết ra như thế văn chương. Trần Nghiên biết mình đã đổi không thể đổi, lúc này sao chép xuống tới, đợi cho trình bàn trên giấy mặc khô ráo, vừa rồi treo tại cửa ra vào. Lạnh gió thổi qua, cuốn thành ống dây trình bàn giấy tùy theo phiêu đãng, bởi vì có từng bằng sợi bông liên lụy, bất luận bị thổi tới nơi nào, cuối cùng vẫn là trở về chỗ cũ. Thứ thư đề đã đắp xong, còn lại chính là ngũ kinh đề. Trần Nghiên buồn đã là xuân thu đạo thứ nhất đề là, binh làm vào trong là loạn, tại bên ngoài là giặc. Lời này là Trọng Huệ Bá đối Văn Công khuyên can, việc này nguyên nhân gây ra là từ quốc tiến đánh cử quốc, cử người trong nước đến thỉnh cầu liên minh, mục bá tham gia đi cử quốc tham gia minh hội, là Tương Trọng cưới cử quốc nữ tử, tới Yên Thành nhìn đến cô gái này, phát hiện rất đẹp, mục bá chính mình đem nàng này cưới, Tương Trọng giận dữ, hướng Văn Công mời cầu muốn tiến đánh mục bá, Văn Công chuẩn bị bằng lòng, Trọng Huệ Bá khuyên Văn Công nói, chiến tranh bắt nguồn từ nội bộ gọi là loạn, bắt nguồn từ ngoại bộ gọi là khấu, hiện tại hạ thần phải làm loạn mà quốc quân không thêm vào ngăn lại, nếu như bởi vậy gây nên ngoại bộ địch nhân tiến công, làm sao bây giờ? Văn Công ngăn trở Tương Trọng đến tiến công, Huệ Bá cho hai người điều giải, nhờ mục bá đem nữ tử đưa về cử quốc, hai người như trước kia đồng dạng tại chỗ huynh đệ ở chung, hai người hòa hảo. Nay để nói là nội loạn, mà bây giờ đại lương trời yên biển lặng tại sao có thể có làm loạn? Xuân Thu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, không cẩn thận liền sẽ phạm vào kỵ hủy, bởi vậy bài thi lúc cần cực kỳ cẩn thận. Trần Nghiên quyết định lấy lễ pháp trị loạn chi nguyên. Như mục bá không đoạt cử quốc chi nữ, Tương Trọng lại như thế nào sẽ giận dữ, muốn khởi binh tiến đánh hắn. Có thể thấy được lễ người, trị thế chi trụ cột, vương hóa chi cơ. Tuân thiên địa chi tự, nhân luân cương thường, mới có thể tránh đi binh qua. Buổi sáng đem hai thiên kinh nghĩa văn chương viết xong, Trần Nghiên ăn cơm chưa xong, ngủ chưa, buổi chiều rời giường liền bắt đầu trau chuốt kinh nghĩa văn chương. Đợi cho sắc trời tối sầm, hắn thổi tắt ánh nến, nằm ở trên giường. Trận đầu văn chương đã đều làm xong, hắn cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm giác đến tinh thần rất tốt, lật qua lật lại ngủ không được. Mơ mơ màng màng ngủ, sau nửa đêm lại là hàn phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ, Trần Nghiên bị đông cứng tỉnh, đầu lạnh đến kịch liệt, hắn chỉ có thể dựa vào tường ôm đầu gối ngồi, đem ra hổ từ đầu bao đến chân, lại đem vải vây quanh bốn phía chắn gió, như thế mới dần dần ấm áp lên. Như thế nhịn đến hừng đông, hàn phong vẫn không có ngừng. Trần Nghiên âm thầm may mắn hai ngày trước tiết kiệm than, còn lại than hôm nay có thể đốt một ngày. Đợi cho đốt xong, thi hội trận đầu cũng nên kết thúc. Chương 132, thi hội 3 chương 132, thi hội 3 ngày thứ 3 Trần Nghiên lại đem văn chương lấy ra mảnh nhìn kỹ một phen, xác nhận chính mình đã đổi không thể đổi, vừa rồi sao chép tới trình văn trên giấy. Tự đọc sách cái này 8 năm, Trần Nghiên ngày ngày luyện chữ không dám dừng lại nghỉ, bây giờ chữ đã viết vô cùng tốt, sao chép xong quyển mặt sạch sẽ, chữ viết tinh tế, cùng tiếp trước ý nấn đi ra bộ phận không khác. Bốn phía ho khan dần dần thường xuyên, buổi chiều Trần Nghiên vô sự, liền đem tất cả than đều đốt đi, như thế mới có thể để cho mình ấm áp lên. Đợi cho lưu loát, thi hội trận đấu kết thúc. Niêm Phong Quan đi theo tuần sức quan cùng nhau đến thu quyển, Trần Nghiên thu thập xong đồ vật, theo Long Môn ra trường thi. Trần lão hổ cùng Chu Ký Bạch đội vàng chào đón, thấy sát mặt hắn như thường, vừa rồi thật to nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đem Trần Nghiên đỡ lên xe ngựa. Ước chừng đợi hai khắc đồng hồ, những người khác cũng lục tục no ngoe trở về. Ba ngày khảo thí xuống tới, sắc mặt của mọi người đều là trắng bệnh, Lý Cảnh Minh trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Trần lão hổ tướng xe ngựa chạy về trạch viện, Dương Phu Tử đã làm xong nóng hổi đồ ăn chờ lấy. Dương Phu Tử từ nhỏ thiên phú hơn người, trong nhà người chỉ mong nhìn hắn có thể đọc sách trở nên nổi bật, không dám để cho hắn động thủ cản ra bên trong sống, cơm này đồ ăn cũng là xưa nay không làm. Đợi hắn trúng cử, trong nhà càng là không cho hắn làm một chút việc nhà. Vốn cho là toàn cả gia tộc có thể dựa vào hắn hoàn toàn xoay người, ai ngờ Dương Phu Tử tay phải bị phế, toàn cả gia tộc giống như sấm sét giữa trời quang. Chợt chính là trưởng bối trong nhà lần lượt xảy ra chuyện, chờ về đến trong nhà chuyện, Dương Phu Tử đã là qua tuổi 30 tuổi, là kiếm tiền nuôi gia đình, vừa rồi vào đại hội nhân gia làm phu tử. Đợi cho hai tên học sinh đều thi đậu tiến sĩ, Dương Phu Tử công thành lui thân, vốn định ngồi hương dưỡng lão, không nghĩ không ngờ thu hai tên đệ tử. Ngoại trừ dạy học chồng người bên ngoài, còn cần cho hai cái tiểu đệ tử nấu cơm. Mới đầu liền cơm đều hấp không chín, cho tới bây giờ đã có thể làm ra đầy đầy cả bàn nóng hổi đồ ăn. Trần Nghiên bọn người ở tại số phòng bị nhốt 3 ngày, lúc này ăn phu tử làm đồ ăn, chỉ cảm thấy mỹ vị dị thường, từng cái cướp đem đồ ăn ăn sạch. Là đêm, Trần Nghiên tẩy thoải mái tắm nước nóng, nằm tại ấm áp trên giường, thoải mái mà ngủ một giấc. Trời chưa sáng lại rời giường, lao tới thi hội trận thứ 2. Ngày 12 tháng 2, thi hội trận thứ 2 chính thức bắt đầu, sau đó 3 ngày 2 đêm làm theo cần tại số phòng bên trong, không được về nhà. Lần này Trần Nghiên mang theo đầy đủ đốt 3 ngày 2 đêm than tới. Sẽ là trận thứ 2, khảo thí bàn luận một đạo, chiêu cáo trong ngoài khoa một đạo, còn có bản án 5 đạo. Hết thảy 7 đạo đề, so trước một trận muốn bao nhiêu 2 đạo, độ khó lại không phải trận đầu có thể so sánh. Nhất là phán một đạo, Trần Nghiên chỉ cần đem đọc thuộc lầu lầu luật pháp đi lên bộ chính là, không tốn sức chút nào. Lại có là bàn luận cùng tứ thư ngũ kinh nghĩa đề mục so sánh cũng là có chút nhẹ nhõm. Chiêu cáo biểu ba đạo đề bên trong, Trần Nghiên tuyển chiếu, lần này đề mục chỉ cần dựa theo cách thức yêu cầu viết thành, dùng từ tinh chuẩn không phạm sai lầm liền có thể. Trận thứ 2 đối Trần Nghiên mà nói có chút nhẹ nhõm, lại bởi vì than mang đến đủ, cũng tịnh không bị lạnh lấy. Chỉ là bốn phía tiếng ho khan càng phát ra kịch liệt, cơ hồ đã đến ngày đêm không ngừng trình độ. Tới ban đêm, bọn hắn ho đến phá lệ lợi hại, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng Trần Nghiên giấc ngủ. Người một khi ngủ không ngon, liền sẽ nôn nóng, Trần Nghiên đã cảm thấy đau đầu. 14 tháng 2 ngày hôm đó chạm vào tối, trận thứ 2 kết thúc, hắn rốt cục có thể trở về nhà. Chỉ là từ do cùng lỗ sách ho đến càng phát ra lợi hại, Lý Cảnh Minh càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lần này Dương Phu Tử làm cả bàn đồ ăn chỉ có Trần Nghiên một người ăn, ba người khác sớm trở về phòng nghỉ ngơi, ban đêm cũng thường xuyên có kịch liệt ho khan vang lên. Ngày 15 tháng 2, thi hội trận thứ 3 bắt đầu. Cùng ngày đầu tiên đám người hùng tâm tráng trí so sánh, hôm nay liền lộ ra cực kỳ căng cứng. Ba người còn chưa mở miệng, trước cục đến sắc mặt đỏ bừng, tiết hầu đau đến cũng không nguyện ý mở miệng. Đã đến cuối cùng một trận, vô luận như thế nào cũng muốn chịu ở Trần Nghiên đi đầu xuống xe, lại từng cái đỡ lấy bọn hắn xuống xe. Cuối cùng xuống xe là Lý Cảnh Minh, Trần Nghiên rõ ràng có thể cảm giác Lý Cảnh Minh đang phát run. Trần Nghiên trầm mặc một lát, vừa rồi đối Lý Cảnh Minh đạo, cuối cùng một trận, chống đỡ. Lý Cảnh Minh thần sắc thư hoan chút, nói, chịu được được. Cuối cùng lại thêm một câu, ta mua 20 lượng ngươi bên trong hội nguyên, ngươi không cần thiết nhường bạc của ta trôi theo dòng nước. Trần Nghiên nói, ngươi có tiền hướng trong nước ném, chẳng bằng đưa cho ta, ta còn có thể nhớ ngươi một phần tình. Lý Cảnh Minh lại nói, ngươi như không trúng được hội nguyên, ta chỉ ném 20 lượng, ngươi muốn ném 500 lượng, còn không công bỏ lỡ Dương danh lập vạn cơ hội, như thế nhìn tới vẫn là ngươi càng thua thiệt. Trần Nghiên, còn tốt, ta bạc nhiều, ném một chút cũng không có việc gì. Muốn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, cũng là rất không cần phải, riêng phần mình quản riêng phần mình. A, Lý Cảnh Minh bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cuối cùng biết lỗ sách vì sao luôn luôn dùng loại kia ánh mắt nhìn hắn, thì ra miệng thối như thế chọc người ghét. Bất quá bị Trần Nghiên như vậy một kích, Lý Cảnh Minh cũng là khó được lên tinh thần. Trần Nghiên nói đúng, tại người khác mà nói, một lần khảo thí không chúng có thể đến lần thứ 2, lần thứ 3, với hắn Lý Cảnh Minh mà nói, cơ hội chỉ có lần này. Một khi lần này không trúng, lần sau hắn cũng liền không có bạc lại đến kinh thành phó khảo thí. Hắn Lý Cảnh Minh chạy tới hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn chịu đựng qua cái này 3 ngày. Thi hội trận thứ 3, thử sách văn 5 đề. Thiên văn địa lý, sông núi biển hồ, lịch sử nhân văn, chính sách thời sự, đều có thể hóa thành thi vấn đáp, đến đối học sinh tiến hành sàng chọn. Mong muốn đáp tốt thi vấn đáp, ngoại trừ muốn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, hiểu rõ triều đình thời sự, còn muốn hiểu đạo lãng quan. Trần Nghiên tại phủ học lúc nhìn tàng thư không ít, lại thêm vào kinh thành trên đường bị Vương Thân bù lại 2 tháng đạo lãng quan, chính mình cũng chuyên môn huấn luyện qua thi vấn đáp, bởi vậy Trần Nghiên bài thi lúc có chút thông thuận. 3 ngày thoáng qua một cái, bài thi liền từ Niêm Phong quan lấy đi. Trần Nghiên đem đồ vật thu thập xong, bước ra số phòng. Ven đường đi tới, phát hiện mấy cái thí sinh được mang ra đi. Không ít thí sinh mặt mũi tràn đầy món ăn, vị tường mà đi. Cùng bọn hắn so sánh, Trần Nghiên trạng thái đã được cho vô cùng tốt. Thứ nhất là Trần Nghiên vì dài đá bóng, đem thân thể luyện tốt. Thứ hai chính là cái này ra hộ thực sự chắn gió, nhường hắn thân thể thủy chung là ấm áp, cũng liền tránh cho chịu phong hàn. Trần Nghiên muốn, sẽ thử khổ là thật khó chịu được. Gần 5000 thí sinh, chỉ lấy 280 người, không biết ai có thể hạnh bảng nghe hương. Long môn lại mở lúc, bên cạnh tân truyền đến một đạo nam tử thanh âm, trong bụng chứa sách một vạn quyển, không chịu cúi đầu tại luồng cỏ. Một bên nhân đạo, lấy Kha huynh chi tài, hẳn là tốt gió dịu ngươi bên trên mây xanh. Trần Nghiên nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một chừng 20 thanh tú tiểu sinh bên cạnh vây quanh mấy tên thư sinh. Không chờ kia tiểu sinh đáp lại, đám người đã xem đời xa, Trần Nghiên chỉ có thể coi thoải mái chi tư. Người này sợ sẽ là Sông Khải Giải Nguyên Kha Đồng Quang, quả nhiên tự có một phen phong lưu. Trần Nghiên theo biển người đi ra ngoài, đã chờ từ sớm ở ngoài cửa Trần lão hổ muốn quăng hắn, bị Trần Nghiên chối từ. Hắn mặc dù mệt mỏi, nhưng lại xa xa không tới không rời nổi bước chân tình trạng. Lỗ Sách cùng Từ Rõ so với hắn trạng thái càng kém, đều là vịn tường đi ra, Lý Cảnh Minh cũng là bị khiêng ra tới. Lý Cảnh Minh tại sao chép xong cuối cùng một thiên thi vẫn đắp sau, thể lực chống đỡ hết nổi rốt cục té xỉu. Cũng may Dương phu tử ở cạnh trước liền bắt chút khử gió rét thuốc, nấu xong sau đi uống, nhường thật tốt nghỉ ngơi. Chương 133, thi hội kết thúc chương 133, thi hội kết thúc trong kinh đại phu sớm đã bị các thế gia tiếp đi, bình thường si tử muốn xem đại phu cũng không được xem. Cũng may Lý Cảnh Minh nuôi 2 ngày liền tốt đẹp. Mấy người tại trong nhà nghỉ tạm vài ngày, chờ dưỡng tốt tinh thần, vừa rồi ra đường dung loạn. Đến cùng là thiếu niên tâm tính, náo nhiệt như vậy thời điểm, tất nhiên là phải thật tốt đi một vòng. Dương phu tử cũng không câu nệ lấy bọn hắn, nhường Chu Ký Bạch cũng cùng theo đi. Có Trần lão hổ che chở, Dương phu tử cũng liền an tâm chờ trong nhà. Nấu lấy một bầu rượu, một mình uống rượu một chén, lại bưng lấy quyển sách nhàn nhàn lật vài trang, rất có điểm tĩnh lạnh nhạt cảm giác. Cái loại này thoải mái thời gian chỉ duy trì liên tục đến xế chiều liền im bặt mà dừng. Mặt đối đứng tại người trước mắt, Dương phu tử để lại khiêu động mặt mày, người sao trở về? Trần Nghiên nói, không có gì để mắt, không bằng trở về cùng phu tử nghiên cứu thảo luận văn chương. Kinh thành phồn hoa đối với Lỗ Sách chờ lần đầu đến kinh thành người mà nói, dù hoặc thực sự quá lớn, nhưng tại Trần Nghiên trong mắt, cũng là đều là người trên người, không bằng trở về đem chính mình thi hội làm ra văn chương mặc đi ra cho phu tử nhìn một cái. Trở về xem xét, chỉ thấy Dương phu tử như thế cô tịch, Trần Nghiên liền cảm giác sâu sắc tự trách, là học sinh cân nhắc không chu toàn, lại giữ lại phu tử một người chờ trong nhà, học sinh hẳn là bồi bồi phu tử. Dương phu tử nụ cười ở trên mặt hoàn toàn biến mất, ngược cũng không cần như thế, ta có chút tự tại. Trần Nghiên cảm động không thôi, phu tử vì để cho chúng ta an tâm du ngoạn, lại nói ra như thế lời trái lương tâm, thật là dụng tâm lương khổ, học sinh tất nhiên phải thật tốt tận chính mình một phần tâm lực. Không chờ Dương phu tử trả lời, Trần Nghiên xuất ra bút mực, đem chính mình sẽ thử văn chương một thiên tiếp lấy một thiên mặc đi ra, đưa tới phu tử trước mặt. Dương phu tử chưa từ bỏ ý định, vẫn là khuyên nhủ Trần Nghiên, thi hội vừa thi xong, ngươi cũng nên buông lỏng một hai, thêm ra đi đi một chút, kết giao một hai bạn bè cũng là tốt. Học sinh một không có quan chức, hai không tiền bạc, lại có nhóm địch vây quanh, làm sao có thể nghỉ, như thế nào dám chơi, tiên sinh không cần thiết lại quên. Trần Nghiên nghĩa chính ngôn tử. Dương phu tử ngửa đầu, ngăn chặn lại chính mình kia cố đột nhiên xuất hiện bị thương, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đủ ám. Thật lâu, hắn vừa rồi nhận mệnh giống như cúi đầu xuống, uống liền 3 chén rượu đủ, lại ăn nửa đĩa củ lạc, tựa như tráng sĩ lao tới trường thi đồng dạng oanh liệt cầm lên Trần Nghiên mặc tốt văn chương tinh tế nhìn. Đợi cho màn đêm buông xuống, Dương tiên sinh rốt cục đem văn chương toàn bộ xem hết. Thật lâu, Dương tiên sinh mới chậm rãi nói, Á Nghiên lần này có thể tranh khôi thủ. Cái này mấy thiên văn chương đều là đệ nhất đẳng mang trong lòng, đệ nhất đẳng bất lực, hắn không ngờ tìm không ra sai đến. Hắn cái này phu tử đã không dạy được trước mắt học sinh. Dương phu tử có chút cảm khái. Thí sinh bốn phía rung loạn lúc, các giám khảo lại là hoang mang vô cùng. Bài thi trải qua dán tên, sao chép, hiệu đính sau, được đưa đến bên trong màn. Thi hội cùng thi hương quá trình gần, không sai sẽ thử các giám khảo lại là từng cái bất phàm. 18 phòng cùng giám khảo từng cái tiến sĩ xuất thân, từ Hàn Lâm, lục bộ quan viên đảm nhiệm, trong đó Trạng Nguyên bảng mắt chiếm 9 người. Những quan viên này từng cái đầy bụng kinh luân, tất nhiên là đối văn chương yêu cầu rất cao, bình thường văn chương tùy tiện không cách nào đập vào mắt, rơi lên xoắn tới nhanh chuẩn hung ác. Thi hội chính là vì nước tuyển mới, ai cũng không dám xem thường, phàm là phạm cấm kỵ, văn chương táo bạo người đều không thể giữ lại. 18 phòng giám khảo, Quang Thơ liền chiếm 5 phòng, Xuân Thu lại chỉ 2 phòng. Canh rừng chính là Xuân Thu phòng cùng giám khảo, lúc này hắn dưới bàn rơi quyển đã xếp thành một ngọn núi. Canh rừng chính là bảng nhãn xuất thân, có thể nói tài học bất phàm, một thân tự có một phen mông nên, thấy văn liền có thể chi kỳ người. Bởi vậy, phàm là văn chương trên lệ người, hắn tất nhiên rơi quyển. Xuân Thu bài thi cũng không nhiều, phân đến trong tay hắn chỉ có hơn 200 phần. Hắn chỉ cần sẽ thử trận đầu văn chương xuất ra, từng cái xem hết, quyết định phải chăng lấy chúng. Liên tiếp nhìn hơn 20 phần bài thi, lại không có một thiên văn chương có thể nhập hắn mắt. Canh dừng âm thầm cảm thán Xuân Thu một phòng xuống dốc, lại sau này chấm bài thi lúc, liền giơ lên một tay, phàm là có thể thấy qua mắt văn chương, hắn đều trước giữ lại, tới cuối cùng lại đến thống vừa so sánh. Đáng tiếc cho dù hắn nhiều khoan dung, có thể khó khăn lắm bị vứt ra văn chương cũng cực ít. Thấy như đầu, canh dừng liền uống chén trà, tính toán một lát, nhường nỗi lòng bình phục, vừa rồi tiếp tục. Thi hội đối các thí sinh là tinh thần cùng thể lực song hướng tra tấn, đối các giám khảo càng lớn. Thi hội theo mùng 9 tháng 2 bắt đầu thi, ngày 28 tháng 2 liền phải hết bảng, ở giữa chỉ 20 thiên, thời gian thực sự gấp gáp, bọn hắn tất nhiên không dám có chút buông lỏng. Xoa xoa căng đau huyệt thái dương, canh dừng liền cầm lên xuống một thiên văn chương. Hắn đầu tiên là đem văn chương thô sơ giản lược nhìn lướt qua, xác định không có kiêng kỵ ngữ điệu, lại từ phá để nhìn lên. Canh dừng nhẹ tinh thần đại chấn, thiên văn chương này văn có bút lực mạnh mẽ, chuyển hướng chỗ, càng như du long. Thực sự biết tròn biết méo. Hắn không khỏi thích thú, Xuân Thu một phòng rốt cục lại ra một vị tài tử. Canh Lâm Hân vui phía dưới, lại tìm ra này thí sinh mặt khác mấy thiên văn chương từng cái xem hết, chợt trên mặt cười cũng không dừng được nữa. Kẻ này văn chương chất phát thanh nhã, thực sự khó gặp. Canh dừng không chút do dự đem cuốn này tiến đi lên. Lấy hắn xem ra, Xuân Thu một phòng tất nhiên không có có thể so sánh này văn tốt hơn người. Kẻ này nhưng khi Xuân Thu khôi thủ, cái khác phòng cũng như hắn đồng dạng, lần lượt đem tiến quyển đẩy lên sẽ trải qua đường. Lúc này bộ giám khảo đem văn chương từng cái chỉnh lý, lại đặt vào chủ khảo Tiêu Chí Đi trước mặt. Tiêu Chí Đi từ đầu đến cuối ngồi dựa vào trên ghế dựa, tĩnh tĩnh nhìn xem bọn thuộc hạ bận rộn. Đợi cho bài thi đưa tới trước mặt hắn, hắn vừa rồi cúi đầu một phần phần nhìn. Cùng các giám khảo có thể tiến cử đi lên bài thi, tất nhiên đều là không kém, Tiêu Chí Đi cũng không tính chất rơi, chỉ là cái này văn chương cũng có tốt xấu phân chia, cần từ hắn cuối cùng bài xuất thứ tự. Đẩy đi lên bài thi chừng 300 phần, dư thừa 20 phần chính là dành trước, cung cấp chủ phó giám khảo sàng chọn. Dưới tình huống bình thường, quan chủ khảo là sẽ không xem hết 300 thiên văn chương, nhiều vẫn là từ phòng các giám khảo hết lòng 20 phần bài thi cho quan chủ khảo lại theo thứ tự xem hết xếp hạng. Có thể Tiêu Chí Đi cũng không như thế lời biếng, hắn đem 300 thiên văn chương một thiên tiếp lấy một thiên xem tiếp đi. Lần này thi hội với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, hắn tuyệt không được có chút sai lầm. Tiêu Chí Đi tuổi tác đã không nhỏ, muốn nhìn xong 300 thiên văn chương tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình, có thể hắn vẫn như cũ không nóng không nổi, một thiên tiếp lấy một thiên nhìn sang. Cùng các giám khảo từng cái quanh tay đứng tại Tiêu Chí Đi trước người, liền sợ tự chọn ra bài thi không hợp quan chủ khảo tâm ý đợi cho Tiêu Chí sắp sửa văn chương đọc xong, đã chọn ra 5 thiên văn chương, đã là 2 ngày sau đó. Trong lúc đó Tiêu Chí Đi cực kỳ mệt mỏi ngay tại sẽ trải qua đường ngủ một lát, chờ dưỡng đủ tinh thần liền lại đứng dậy tiếp tục xem. Như tình cảnh này nhường Trần Nghiên nhìn thấy, tất yếu cảm thán một phen Tiêu Chí làm được chăm chỉ. Cái này 5 tấm chính là các phòng khôi thủ. Tiêu Chí Đi chỉ lên trước mặt mấy chương bài thi nói, bây giờ chính là tuyển ra hội nguyên. Tiêu Chí Đi trong lòng đã có chủ ý, bất quá nếu là Tiêu Chí Đi đơn độc tuyển ra, chính là đem phó chủ khảo cho bước đi qua một bên. Như thế thực sự không phải chuyện tốt. Tiêu Chí Đi liền đem 5 thiên văn chương đẩy lên đối diện Đồng Liêu trước mặt, nói, ta mắt mở, lại có chút nhìn không rõ chữ. Một bên phó chủ khảo liền biết hắn là ý gì, lúc này cười nói, như chủ khảo không chê, ta nguyện vì ngài đọc. Tiêu Chí Đi gật gật đầu, cười nói, như thế rất tốt, rất tốt. Chương 134, đánh cháo chương 134, đánh cháo phó chủ khảo từ đột nhiên đương nhiệm ngồi Xuân Phường trái con tứ kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, tại văn đàn cũng có địa vị tương đối cao, lúc này lại tại Tiêu Chí Đi trước mặt trường tiểu học phụ thuộc làm thấp, lại thật liền lấy ra văn chương đọc. Có thể bị lựa đi ra nên được trải qua khôi văn chương, hẳn là dùng từ xin ý kiến chỉ giáo, văn chương phong cách hồng làm, chính là những cái kia cùng giám khảo nghe chi cũng liên tục gật đầu. Đợi cho từ đột nhiên đem mấy người văn chương đọc xong, quay người hướng phía Tiêu Chí nghề nghiệp, đại nhân có thể cần hạ quan lại đọc một lần. Tiêu Chí Đi khoát khoát tay, ánh mắt hiền hòa rơi vào trên thân mọi người, hỏi, các ngươi đều nghe rõ? Dưới đấy mọi người đều xưng là sau, từ đột nhiên vừa rồi tiếp tục nói, cái này ngũ kinh khôi đã tuyển ra, cũng nên tuyển ra hội nguyên, không biết đại gia nhưng có đề nghị. Thi hội những người khác thứ tự như thế nào cũng không cần yếu, chỉ bằng cách khôi tham dự hội nghị nguyên làm cực kỳ thận trọng. Nhất là này sẽ nguyên, một khi tuyển ra, tất yếu nhường thiên hạ sĩ tử phục làm mẫu mực, cũng cần hiện ra thiên tử xem, ở trong đó liên quan khá lớn, Tiêu Chí Đi cùng mọi người thương nghị, chính là muốn nhường mọi người cùng nhau gánh phần này gánh, miễn cho về sau có cái gì hắn làm việc thiên tư truyền luôn. Từ đột nhiên tất nhiên là minh bạch đạo lý trong đó, lại hắn xem như phó chủ khảo, lúc này nhất định cần đầu một cái tỏ thái độ. Hắn trầm ngâm một lát, hướng phía Tiêu Chí Đi chắp tay, ngũ kinh khôi từng cái đều chào biết chính, nghe vui biết đức, đều là hiếm có chi tài, ai cũng có thể đảm nhận này sẽ nguyên danh xưng. Mỗi cái đều là người tài ba, tuyển ai cũng không sai. Chủ khảo đã muốn cho mọi người gánh vác trách, hắn cái này phó chủ khảo khẳng định là cần trước định vị điệu, bất quá cái này đề nghị còn cần người phía dưới đến. Thấy chủ phó giám khảo cũng không tỏ thái độ, thân làm cùng giám khảo canh dừng đứng ra, cất cao giọng nói, theo hạ quan góc nhìn, Xuân Thu khôi thủ nhưng khi hội nguyên. Tiêu Chí Đi gật đầu, Xuân Thu khôi thủ giấu xảo pháp cho tới pháp bên trong, vải xa thế tại ngắn bước bên trong, quả thực không tệ. Những người khác liền biết chủ khảo đặc biệt thích, tất nhiên là nhao nhao phụ họa. Tiêu Chí Đi hỏi từ đột nhiên, phó chủ khảo nhưng có những người khác tuyển. Từ đột nhiên cười nói, Xuân Thu khôi thủ thực có đại tài, hội nguyên hoàn toàn xứng đáng. Chủ phó giám khảo ý kiến nhất trí, việc này liền định ra. Đợi cho những người khác thứ tự định ra sau, chính là hủy đi quyển. Chủ phó giám khảo, cùng giám khảo, giám thử quan, chỉ huy điều hành quan trở ở trận, chăm chú nhìn tân nhiệm hội nguyên sinh ra. Đợi chút nữa nguyên tính danh, quê quán trở lộ ra, đám người đều là kinh hãi. Hội nguyên đúng là hắn. Ngay cả Từ đột nhiên cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chí Đi, trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tiêu Chí Đi đến đấy làm quan nhiều năm, đấy lòng như thế nào nghi hoặc cũng chưa hiện lộ ra, chỉ làm cho người đem Mạc Quyền tìm đến so sánh. Đợi cho Mạc Quyền so sánh xong, liền vui buồn không lộ Tiêu Chí Đi cũng kinh ra một cong mồ hôi lạnh. Cái này Mạc Quấn Lên tính danh cùng Chu Quấn Lên lại không phải một người. Mạc Quấn Lên thí sinh họ Trần Tiên Nghiễn, chính là Trấn Giang tỉnh Đông Dương phủ Bình Hưng huyện nhân sĩ, viết ra chữ đẹp. Mà Chu Quấn Lên người vì Lưu Định Chi, cha Lưu Thủ Mặc cho chính là nội các tám phụ. Nếu không phải hắn nhìn thấy Lưu Định về sau lên lòng nghi ngờ, xuất ra Mạc Quyền so sánh, một khi lấp bảng gián tiếp ra ngoài, hắn cái này thứ phụ sợ không phải mất chức liền có thể đem việc này lắng lại. Lần này thi hội, Lưu Thủ Nhân cùng Tiêu Chí Thủ Đô Lâm Thời có thể làm chủ khảo, sau bởi vì Lưu Thủ Nhân chi tử Lưu Định Chi tham gia, Lưu Thủ Nhân cần lẩn tránh, cái này chủ khảo tất nhiên là rơi xuống Tiêu Chí Đi trên thân. Bây giờ lại xảy ra Lưu Định Chi mạo tên thay thế sự tình, đến tột cùng phải chăng là Lưu Thủ Nhân vì đỡ nhi tử thượng vị vì đó? Suy nghĩ cùng một chỗ, Tiêu Chí Đi liền đem nó đè xuống. Lưu Thủ Nhân là cực chú trọng thanh danh người, xưa nay cùng hắn là thanh lưu một phái, như thật làm ra việc này, một khi bị người phát giác, không chỉ có tuyệt mất nhi tử hóa lộ, càng sẽ bại hoại Lưu Thủ Nhân thanh danh của mình. Nghĩ như thế, Lưu Thủ Nhân thực sự không cần thiết mạo hiểm làm chuyện như thế. Tiêu Chí Đi trầm ngâm một lát, đối phó chủ khảo nói, phần lần đó lần thi hội tham dự quan viên, hết thảy không thể bước ra trường thi một bước, bản quan cái này tiến cung diện thánh. Đám người cũng biết đây là đại sự, ai cũng không dám phản đối. Tiêu Chí sắp sửa mặc quyển cùng Chu quyển mang lên, ngồi lên xe ngựa của mình, trong đêm rời đi trường thi. Trên xe ngựa treo viết tiêu chữ đèn lồng, không có người ngăn cản. Thêm nữa ban đêm cấm đi lại ban đêm, đầu đường cuối ngõ đều là trống trải, xe ngựa một đường gấp chạy, trước hướng phía Lưu gia mà đi. Lưu gia sai vật nửa đêm bị tiếng đập cửa đánh thức, biết được là thứ phụ lớn người tới thăm, liền dậy đều không lo được mặc liền đội vàng đi đến bẩm báo. Lưu Thủ Nhân sớm đã nằm ngủ, bị đánh thức lúc cảm thấy chính là trầm xuống. Tiêu Chí Đi xem như sẽ thử chủ khảo, không nên vào lúc này cùng quan viên gặp nhau, lại càng không nên trong đêm tới gặp hắn. Huống chi lần này hắn tiểu nhi tử cũng tham gia thi hội, nhất định có đại sự xảy ra. Chờ Lưu Thủ Nhân nhìn thấy Mạc Quyền cùng Chu Quyền lúc, chính là đắm chìm quan trường nhiều năm Lưu Thủ Nhân cũng hoàng hồn, vội vàng nói: "Tiêu các lão, việc này ta cũng không biết rõ tình hình. Tiêu Chí nghề nghiệp, nếu ta không tin ngươi, cũng sẽ không đêm khuya tới đây. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, ta cần trong đêm tiến cung diện thánh, ngươi sợ là muốn chuẩn bị sớm." Hai người mặc dù là đồng minh, Tiêu Chí Đi có thể ở diện thánh đến đây thông báo hắn, đã là bước lên cực lớn phong hiểm. Lưu Thủ Nhân cảm kích nói: "Đa tạ Tiêu các lão thông báo, nô tất nhiên không dám chỉ hoãn các lão làm việc." Tiêu Chí Đi vốn nên trực tiếp đi trong cùng, vì trước thời gian thông báo Lưu Thủ Nhân, đã đường vòng làm trễ mãi công phu, không dám ở lâu, cáo từ sau lại lần ngồi lên xe ngựa, trực tiếp hướng phía cung trong mà đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Tiêu Chí Đi hai mắt nhắm lại, trong lòng lại đang suy nghĩ việc này. Theo vừa mới Lưu Thủ Nhân phản ứng có thể nhìn ra hắn cũng không biết rõ tình hình, đến tột cùng là có người vì leo lên Lưu gia mà làm ra việc này, vẫn là có người mượn thi hội kéo hắn cùng Lưu Thủ Nhân xuống ngựa. Hôm nay như hắn đem việc này trực tiếp bẩm báo cho thánh thượng, bất luận Lưu Thủ Nhân kết quả như thế nào, chắc chắn sẽ khiến cho bọn hắn liên minh giải tán. Mong muốn ngược từ, hắn không có thể tùy tiện mất đi Lưu Thủ Nhân duy trì, cho dù mạo hiểm cũng cần trước thời gian cùng Lưu Thủ Nhân chào hỏi, nhường hắn chuẩn bị sớm. Xe ngựa một đường tới Đông Hoa Môn, sát trời còn sớm, Tiêu Chí Đi xuất ra lệnh bài tiến cung, đem việc này kỹ càng bẩm báo cho Vĩnh Yên Đế. Vĩnh Yên Đế ngồi ngay ngắn tây buồng lọ sưởi, tinh tinh so sánh Mạc Quyển cùng Chu Quyển, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Quấn Lên tính danh tuổi tác bên trên, lại là âm thầm có chút kinh ngạc. Mới nhìn văn chương, hắn còn tưởng rằng có thể viết ra như thế văn chương nhất định là trải qua cánh buồm lão giả, không nghĩ lại chỉ là 14 tuổi thiếu niên. Vĩnh Yên Đế rốt cục nước mắt, nhìn về phía khoanh tay đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tiêu Chí Đi, rốt cục mở miệng: "Tiêu các lão, nhưng nhìn qua cái này Trần Nghiên còn lại văn chương." Tiêu Chí Đi eo hướng xuống cong, ngựa khí cung kính nói: "Thần ban đầu phát giác cuốn này khác biệt, liền đem cái này Trần Nghiên văn chương toàn bộ nhìn qua, lại tìm đến Tha Hương Tử văn chương so sánh qua, kẻ này chính là Trấn Giang Giải Nguyên, thi hội văn chương so với thi hương lại có cực lớn tiến bộ, văn chương đã có đường tống phong phạm." Như thế nói đến, này văn chương xuất từ cái này Trần Nghiên chi thủ, Chu Quyển chính là Lưu Thủ Nhân trận thế vì con trai thay thế. Trước một câu ngữ khí cũng là nhẹ nhàng, tới sau một câu, trong giọng nói đã mơ hồ mang theo sát khí. Tiêu Chí Đi cung kính nói: "Việc này sợ là còn cần thẩm tra xử lý phương mới hiểu." Vĩnh Yên Đế tính tính nhìn Tiêu Chí Đi một lát, mới chậm rãi nói: "Tiêu các lão cùng Lưu Thủ Nhân cũng là đi được gần, xảy ra chuyện lớn như vậy lại không trước vào cung, mà là trước tiến đến Lưu phủ, hai người các ngươi tình cảm chi thâm hậu thật là khiến người động dung." Tiêu Chí Đi phía sau lưng cứng đờ, lòng bàn chân phát lạnh. Chương 135, gian lận đại án chương 135, gian lận đại án hắn theo Lưu gia sau khi ra ngoài ngựa không dừng vó liền tiến vào cung, trước sau bất quá một canh giờ, thánh thượng lại đã biết, thật là khiến người sợ hãi. Tiêu Chí Đi vội vàng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, thần tự mình tiến về Lưu phủ, hỏi qua Lưu Thủ Nhân, hắn cũng không biết rõ tình hình. Hắn mặc dù đi Lưu phủ, lại cũng không bởi vì là kết bè kết cánh, mà là đi đầu đến hỏi mình tình huống, tốt cùng thiên tử bẩm báo. Vĩnh Yên Đế cũng không đội vã mở miệng, mà là lặng im một lát sau, mới nói: "Việc này giao cho hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam pháp ti hội thẩm, tất yếu tra tra ra manh mối." Tiêu Chí Đi tay chống đỡ trên mặt đất, cung kính xác nhận. Vĩnh Yên Đế ánh mắt rơi vào Tiêu Chí Đi trên thân, chậm rãi nói: "Tiêu các lão cũng nên về trường thi, thật tốt trông coi thi hội đám quan trước, nếu có một người rời đi, chấm cũng chỉ có thể cầm Tiêu các lão là hỏi." Ngữ khí cũng không đổi nóng nảy, lại có một phen uy nghiêm, ép tới Tiêu Chí Đi có chút thở không nổi. Hắn tham dự hội nghị thử tất cả giám khảo đều bị giam lỏng. Việc này đến cùng vẫn là liên lụy tới hắn. Tiêu Chí đi lui ra ngoài, lại tại bước ra cánh cửa lúc thân thể lung lay hạ, suýt nữa ngã sắp xuống. Tây buồng lò sưởi lần nữa lâm vào trầm tĩnh, Vinh Yên Đế ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Quân Lên, đem mấy thiên văn trường toàn bộ xem hết, lại ngẩng đầu, kêu lên ông như biển một cái khoảng 40 tuổi, trên đầu đã có một chút tóc trắng nam tử vội vã tiến đến buồng lò sưởi, nô tài tại. Phái người đi dò tra cái này Trần Yên. Ti lễ dám dám chính ông như biển cung kính xác nhận, lúc này mới cung cung kính kính lui ra ngoài. Tây buồng lò sưởi hoàn toàn bình tĩnh lại. 28 tháng 2 vốn nên là yết bảng thời gian, sáng sớm, các thí sinh liền đội vàng đuổi tới cống cửa sân, lại phát giác trường thi bị trọng binh trùng điệp vây quanh, bọn hắn căn bản vào không được. Các thí sinh ngộng. Hình bộ một gã quan viên đi ra, cáo chi đám người hôm nay không biết bảng, các thí sinh truy vấn, kia quan viên không còn trả lời, mà là quay người tiến vào trường thi. Đã đợi chờ nhiều ngày các thí sinh đều là mờ mịt. Trần Nghiên đám người cũng chưa tiến về trường thi, mà là sáng sớm liền riêng phần mình bưng băng ghế ngồi cửa chính, chờ đợi báo tin vui người đến đây. Một mực chờ tới giờ ngọ, bên ngoài một mực im mắng. Lỗ Sách Đích nói thầm, không có đạo lý à, coi như ba người chúng ta thi không đậu, A Nghiên cũng không nên thi không đậu. Lời này đau nhói Lý Cảnh Minh tâm, Lý Cảnh Minh vượt hắn một cái, lạnh lùng nói, chớ có đem ta và ngươi đánh đồng. Lỗ Sách hôm nay cũng không cùng hắn đồng dạng so đo, mà là đứng người lên, đối mấy người nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Một mực chưa lên tiếng Trần Nghiên cũng đứng người lên, nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Trần Nghiên đối với mình là rất có lòng tin, nói câu không muốn mặt lời nói, hắn là hướng về phía hội nguyên đi, nhưng đến lúc này đều không ai báo tin vui, hắn liền hoài nghi có phải hay không những cái kêu báo tin vui người tìm không thấy nơi đây. Người cũng nên lạc quan chút, vạn nhất những cái kêu báo tin vui người bị mất đâu, hắn còn có thể đi nên đón lấy. Thấy Trần Nghiên muốn đi, mấy người khác cũng nhao nhao đứng dậy muốn đi ra xem một chút. Đi ra bên ngoài vừa đi, mới phát giác đường phố ở trên là thí sinh, từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lỗ Sách mặt dạn mày dày tiến lên liền hỏi, huynh đài, sao đại gia không tại khách sạn chờ báo tin vui, đều đứng trên đường? Kia thí sinh thở dài một tiếng, nói, hôm nay không biết bảng, từ đâu tới báo tin vui. Trần Nghiên ánh mắt ngưng tụ. Thi hội theo bắt đầu thi tới hết bảng, có hoàn chỉnh một bộ quá trình, cái này bảng liền nên hôm nay thả, chính là thứ phụ Tiêu Chí đi cũng đảm đường không nổi sau riêng hết bảng ngày hậu quả. Trần Nghiên tiến lên một bước, hướng người kia đi cùng thế hệ lễ sau mới vừa hỏi nói, huynh đài có biết vì sao không biết bảng? Cái kia thí sinh trong giọng nói mang theo mấy phần không kiên nhẫn, ta cũng là nghe người ta nói, về phần vì sao ta liền không biết. Trần Nghiên nói cảm ơn, lại nhìn trên đường như là kiến bò trên chảo nóng các thí sinh, Trần Nghiên suy tư một lát, quyết định đi trường thi nhìn xem. Mấy người một đường đuổi tới trường thi, tất nhiên là nhìn thấy trùng điệp trọng binh trấn giữ. Tới giờ phút này, liền Lỗ Sách đều phát giác không thích hợp, vô ý thức quay đầu đi xem Trần Nghiên, lại bị Tử Rõ che miệng lại. Mấy người lại vội vàng chạy về cái kia nho nhỏ trại viện. Xảy ra chuyện, Lý Cảnh Minh nghiêm túc nói, nếu là thi hội khoa khảo thường có trọng binh trấn giữ ngược lại cũng thôi, thi xong sau thí sinh liền đều rời đi, vì sao còn nặng hơn binh trấn giữ? Đến cùng tại thủ ai? Nếu ta đoán không lầm, thi hội sợ là ra gian lận một chuyện. Trần Nghiên thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Hắn đã lịch nhiều lần khoa cử gian lận, năm đó Chu Vinh liền suýt nữa bởi vậy mất mạng. Hôm nay xem xét chiến trận này, tất nhiên lại là như thế. Lỗ Sách kinh ngạc, ai dám tại thi hội gian lận? Đây chính là dưới chân thiên tử, coi như gian lận may mắn qua, theo sát phía sau chính là thi đình, thiên tử chủ khảo, đến lúc đó chẳng phải là vô cùng có khả năng lộ thấy. Lời này vừa nói ra, Trần Nghiên lông mày chính là nhảy một cái. Thi hội mặc dù rất khẩn yếu, không sai dám ở thi hội người ăn gian là cực ít. Kéo đến tận thi hội gian lận trừng phạt cực nặng, đối đại đa số người có uy hiếp. Thứ hai chính là không cần thiết, có thể tham gia sẽ thử đều là cử tử, cho dù thi không đậu thi hội, nhược ra bên trong có quan hệ hoặc là làm chút bạc, làm theo có thể làm quan, không cần thiết mạo hiểm. Nếu như chỉ là bình thường thí sinh gian lận, bắt thí sinh chính là sẽ không trọng binh vây quanh trường thi. Sợ là có giám khảo liên lụy trong đó. Luôn có người không nguyện ý khổ độc, muốn dựa vào bảng môn tà đạo đi xa, bây giờ chuyện xảy ra, liền nên mạnh mẽ trừng trị những người này. Lý Cảnh Minh có chút phẫn uất. Nếu để những cái kia đầu cơ trục lợi hạ người chúng, bọn hắn những ngày này đêm khổ độc người ngày nào mới có thể ra đầu? Lỗ Sách cùng Từ Rõ hai người nghe vậy, cũng đều là khen ngợi dáng vẻ. Bọn hắn chính là thí sinh, khoa khảo là dân chúng thấp cổ bé họng ra mặt đường tắt duy nhất, bọn hắn tất nhiên là muốn mười phần giữ gìn. Mấy người nói chuyện âm thanh có chút lộn xộn, Trần Nghiên đứng dậy lui ra ngoài. Ngoài phong lạnh gió thổi qua, trong lòng hắn vội vàng sao động bình phục lại, cũng bắt đầu suy nghĩ việc này đến. Có thể điều động nhiều như vậy binh mã, sợ là thiên tử đã biết được, như vậy việc này nên náo liền cực lớn. Không biết năm nay thi hội có thể hay không thi lại. Trần Nghiên muốn, hy vọng chuyện chớ có náo quá lớn, hắn thực sự không muốn lại chịu một lần thi hội nỗi khổ. Việc này đã tại kinh thành truyền ra, về sau mỗi ngày liền có tin tức mới truyền đến. Những ngày tiếp theo, Trần Nghiên hàng ngày muốn ra bên ngoài chạy, đi nghe một chút vụ án mới nhất tiến triển. Đầu tiên là Lưu thủ nhân tự mình đem con của mình Lưu Định Chi ngũ hoa lớn buộc sau đưa đi đô sát viện, chính mình cũng thỉnh cầu tử quan. Trần Nghiên nghe được lưu lưới, khoa khảo gian lận án lại dính đến các lão, vụ án này sợ là không cách nào lành. Ngay sau đó là trường thi bên trong khiêng ra một gã quan viên thi thể. Bởi vì rất nhiều thí sinh canh giữ ở trường thi phụ cận, như thế đại động tĩnh bọn hắn tất nhiên là có thể nhìn thấy, đồng thời trắng trợn tuyên truyền. Quan viên này đến tột cùng là tự vận, vẫn là bị tự vận thực sự còn nghi vấn. Lần này chính là Tiêu Chí nghề chủ khảo, thi hội xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, nhất định điều chỉnh tiêu điểm chí đi có cực lớn ảnh hưởng, lại liên tưởng đến bị liên lụy trong đó Lưu Các Lao, Trần Nghiên trong lòng có cái suy đoán, có người tại bố cục. Lần này tại thi hội độc thủ, đã có thể mượn lấy Lưu Các Lao tham gia sẽ thử nhi tử đem Lưu Các Lao kéo xuống ngựa, lại có thể để thân làm chủ khảo tiêu chí đi hãm sâu trong đó, quả thật một hòn đá ném hai chim kế sách. Chương 136, ám sát chương 136, ám sát có thể chuyện như vậy kẻ thu lợi, chỉ có thủ phụ Từ Hồng dần dần. Bởi vì một trận thi hội, Thanh Lưu một phái có thể nói năm bẻ bảy mảng. Trước đây hắn còn kỳ quái, tại sao lại thử cái loại này tăng cường bản thân thực lực cơ hội thật tốt, Từ Hồng dần dần muốn để cho tiêu chí đi. Như là vì đem tiêu chí đi kéo xuống nước, mọi thứ đều nói thông được. Bất quá Trần Nghiên cũng là có chút kỳ quái. Đã bố trí xuống cái loại này lại cục, làm sao lại không mang tới hắn? Giống hắn dạng này một cái nho nhỏ cử nhân, chỉ cần hơi làm thủ đoạn liền có thể đem hắn liên lụy trong đó. Cao tầng đánh nhau đuôi gió quét đến hắn đều có thể nhường hắn nửa chết nửa sống, thế nào tùy tiện liền bỏ qua? Chẳng lẽ cao gia tại Từ cửa đã như thế không có lời nói có trọng lượng sao? Nếu thật sự là như thế, hắn về sau sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều. Như thế một chuyện may mắn. Mặc dù còn chưa hết bảng, Trần Nghiên vẫn như cũ không dám buông lỏng, mỗi đêm muốn thư xác nhận tới nửa đêm. Tắt đèn, Trần Nghiên nằm ở trên giường, lật qua lật lại, nghĩ đến lần này bản án, luôn cảm thấy có cái gì là hắn bỏ sót. Trước kia hắn dính giường liền có thể ngủ, cái này mấy đêm rồi hắn lại rất khó chìm vào giấc ngủ, trong lòng kéo căng lấy sợi dây, tổng cũng không thể buông lỏng. Trần Nghiên dứt khoát ngửa đầu nằm, nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Cổng chuyên đến một tiếng nhẹ nhàng cạch, Trần Nghiên toàn thân trong nháy mắt căng cứng, quay đầu nhìn lại, mượn yếu ớt ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy một cái móc theo trong khe cửa rối bảo, ôm lấy chốt cửa về sau chảnh. Trần Nghiên toàn thân lông tơ trong nháy mắt lập nền, trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt ngồi dậy từ trên giường thân, xuống đất cũng không dám đi dậy, rón rén đi đến một bên, cầm lấy tựa ở cạnh cửa một cây mùa hạ dùng để treo màn cột đè vào chốt cửa lỗ khảm cùng trên mặt đất, lúc này mới dám bước nhanh chạy tới, nhấc lên cái bàn đặt vào phía sau cửa, đem cái ghế loại hình tìm đúng góc độ kẹt tại cửa cùng trên mặt bàn. Chốt cửa là có người thành niên cánh tay rộng đại một đầu làm thành, phần đuôi có cái kilo ca lo rãnh, phòng ngựa chốc ra, phía trước thì là bằng thẳng, trực tiếp kẹt tại một bên khác cửa lỗ khảm bên trong. Tới Trần Nghiên đem có thể di chuyển đồ vật toàn bộ cản ở sau cửa, kia móc đã đem chốt cửa câu đi ra, nghiêng nghiêng treo giữa không trung, người bên ngoài chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cửa liền sẽ mở ra. Trần Nghiên tính tính trở lấy móc bị người bên ngoài thu hồi đi trong nháy mắt, cả người bò lên trên cái bàn, đem cửa cái chốt két một tiếng đóng lại, cả người ngồi trên bàn, gắt gao ngăn chặn đè vào mặt bàn cùng trên cửa cái ghế, lớn tiếng hô hô cứu mạng. Người bên ngoài rõ ràng bị chọc giận, dùng sức đập cửa, Trần Nghiên hai tay bị chấn động đến run lên. Chỉ từ đá cửa phương thức bên trên phán đoán, bên ngoài không chỉ một người. Giữa mùa đông, Trần Nghiên cái trán lại thấm ra một tầng mồ hôi mịn, phía sau lưng cũng đang phát nhiệt. Trần Nghiên càng lớn tiếng đối ngoại la lên, tìm năm thành binh mã tư. Vừa dứt tiếng, từng đạo tiễn theo đóng chặt cửa sổ bắn vào, một cỗ nồng đậm mùi khói đánh tới, Trần Nghiên quay đầu nhìn lại, một chi thiêu đốt lên tiễn bất thiên bất ỷ cắm đang đệm chăn bên trên, đệm chăn cấp tốc giấy lên, ngọn lửa dọc theo giường bàn phóng tới xà nhà, đem xà nhà nhóm lửa. Trần Nghiên con người đột nhiên rụt lại. Cho dù hắn tránh trong phòng, lửa một khi bốc cháy hắn liền sẽ bị đốt sống chết tươi. Nhưng nếu là lao ra, người bên ngoài liền sẽ loạn đao đem hắn chém chết. Lúc này chính là tiến thối lưỡng nan. Trần Nghiên cắn chặt răng, răng nhưng như cũng không nghe lời run rẩy không ngừng. Như vậy xuống dưới, hôm nay hắn liền muốn mệnh tang nơi này. Mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn nhảy xuống mặt bàn, đem quần áo trên người cởi ra, dùng trên mặt bàn đặt vào nước trà tươi thấu bịt lại miệng mũi, trốn đến còn chưa đốt nơi hẻo lánh bên trong. Lúc này hắn có thể làm chỉ có cố gắng bảo toàn chính mình, chờ phu tử cũng đã kêu không lên tiếng đến ngoại viện cứu hắn. Có thể hắn đánh giá thấp lửa thiêu đốt tốc độ, ngọn lửa một đường dọc theo xà nhà đốt đi qua, ngay cả đỉnh đầu hắn xà nhà cũng đã bốc cháy, dù là hắn dùng vải ướt bịt lại miệng mũi, vẫn như cũng bị sặc phải ho khan không ngừng. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị hun khói choáng, đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ lấy bị thiêu chết. Chạy đi. Cũng may cửa sổ cách hắn cũng không xa, Trần Nghiên cong dính sát tường đi qua, đem cửa sổ cho mở ra. Căn phòng này cửa sổ đều là theo bên ngoài mở, bởi vậy có thể mở ra khe hở không lớn. Trần Nghiên đem vật tắc mạch rút mở sau đẩy lên lớn nhất, vẫn như cũng không thể để cho hắn thông qua, lại bởi vì không khí mới mẻ tiến đến, hỏa thiêu đến vượng hơn chút, không thể đợi thêm nữa. Trần Nghiên không lo được nhiều như vậy, cả người bò lên trên bệ cửa sổ, đối với cửa sổ đập mạnh, kia cửa sổ bị đạp sai lệch, phía sau lưng cực nóng phảng phất muốn đem hắn huyết dịch cả người sấy khô, Trần Nghiên đã cảm giác chóng đầu. Hắn cố nén buồn nôn, cả người đối với cửa sổ nhào tiến lên, cường đại xung lực tăng thêm hắn thể trọng, rốt cục nhường chất gỗ cửa sổ hoàn toàn đụng hư, người cũng đi theo rơi trên mặt đất. Trần Nghiên kịch liệt ho khan, vừa nhấc mắt, liền nhìn một gã người áo đen đứng ở bên cạnh hắn, rút kiếm hướng hắn đâm tới. Phía sau lưng cùng đau nhức nhường hắn căn bản là không có cách động đậy, hắn vô ý thức dùng tay trái đi cản, người cũng không biết từ đâu tới khí lực, có thể hướng bên trái nhấp nô, tránh đi người kia đâm về trái tim của hắn một kiếm kia. Đáng tiếc người áo đen kia dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ né tránh vị trí, lại theo sát phía sau đuổi theo, một cước giẫm tại trên bả vai hắn. Trần Nghiên chỉ cảm thấy bả vai xương cốt dường như đều muốn bị người này một cước này giẫm nát, cả người lại không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem người áo đen nhấc lên tản ra trận trận hàn quang kiếm, đối với cổ của hắn đâm xuống. Trần Nghiên một mạch nhấc đến cổ họng, lại không thể nhắm mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi kiếm càng ngày càng gần, trên cổ hắn nâng lên nguyên một phiến nổi da gà, lông tơ dường như có thể cảm nhận được mũi kiếm hàn khí. Tại mũi kiếm sẽ phải dán lên cổ của hắn làn da một phút này, Trần Nghiên chỉ cảm thấy trên mặt có một trận gió phất qua, sau một khắc, trước mắt người áo đen dừng lại. Ấm áp máu phun ra Trần Nghiên vẻ mặt, hắn lại không lo được xoa, ánh mắt rơi vào người áo đen kia ngực. Một mũi tên lúc trước ngực vào đi, đem áo đen trái tim của người ta bắn xuyên thấu. Người áo đen chân mềm nhũn, toàn bộ nằm ngửa trên đất, không lúc đích. Trần Nghiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần lão hổ kéo căng hắn một mực mang ở trên người một cung, đã nhắm ngay Trần Nghiên. Vung tay, vũ tiễn bắn ra, nương theo lấy lưu một thanh âm vang lên, cái kia tiễn vượt qua Trần Nghiên, thẳng tắp cắm vào hướng phía Trần Nghiên chạy mà đến người áo đen mi tâm. Cái kia người áo đen thẳng tắp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trần Nghiên rốt cục kịp phản ứng, chợt chính là từng ngụm thở, trái tim điên cuồng loạn động, đem huyết dịch bơm hướng toàn thân. Trần Nghiên đã bất chấp gì khác, dùng cả tay chân đứng người lên, hướng phía Trần lão hổ phương hướng chạy tới. Trần lão hổ lại là kéo căng cung tiễn lên tiếp Trần Nghiên. Hai người rốt cục đụng tới, Trần lão hổ ồm ồm hỏi, không có sao chứ? Tuy là hỏi Trần Nghiên, ánh mắt nhưng thủy chung tại bốn phía đi tuần tra, toàn thân khối cơ thịt dường như đều muốn nâng lên đến, Trần Nghiên lắc đầu, chờ kia cố kình chậm tới, lau máu trên mặt nói, không có việc gì. Chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm mùi máu tươi, Trần Nghiên trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải Trần lão hổ, hắn hiện tại đã là một cô thi thể. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần lão hổ trong tay nắm lấy một chiếc cung, kia một cung hai bên bị dây gai từng vòng quấn quanh lấy, ở giữa bị mài đến bóng loáng, dây cung lại cực xúc động, rõ ràng có thể nhìn ra dùng đến rất nhiều. Trần lão lưng hổ lấy bao đựng tên, bên trong chỉ có 5 mũi tên, mà ở đây còn có 6 tên người áo đen.